Chương 440, một người cũng có thể quấy phong vân chương 440, một người cũng có thể quấy phong vân tê. Thân ở thiên cơ các Thẩm Thanh Hà đột nhiên run rẩy một chút, điều này cũng làm cho hắn nghi ngờ một hồi lâu. Theo đạo lý tới nói, thân là cựu giai cường giả hắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy mới là a, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Hà nói một mình lấy, không chờ hắn nghĩ rõ ràng, một tên thiên cơ các nô bộc liền đến trước người hắn nhẹ nhàng nói ra, vị khách nhân này, các chủ sớm đã chờ đợi đã lâu, mời đi theo ta. Nghe thấy lời này, Thẩm Thanh Hà cũng là đem đầy đầu phồn tự cho mang tính lựa chọn lãng quên, bởi vì lúc này hắn trong lòng chỉ có một người thân ảnh, Hà Duyệt. Đây cũng là treo chống hắn sống đến bây giờ, thậm chí cam là Bạch công tử môn nhân lý do. Rất nhanh, Thẩm Thanh Hà liền đi theo tên này nô bộc hướng thiên cơ các chỗ sâu đi đến, mặc dù trong lòng luôn luôn hiện lên một tia bực bội, nhưng đều bị hắn đè chế xuống dưới. Chỉ mong hết thảy mạnh khỏe. Thẩm Thanh Hà chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Mà cùng một thời gian, Thánh Phồn Tinh mấy người cũng tìm được Hoàng Nhất, nói đúng ra là Hoàng Nhất thi thể. Cẩn thận tra xét Hoàng Nhất Man Đằng cũng là rất là không hiểu, kỳ quái, gia hỏa này chết như thế nào tại nơi này? Theo đạo lý tôi nói, nàng không phải hẳn là rời đi sao? Man Đằng không ngừng cảm giác Hoàng Nhất thi thể, khi đem Hoàng Nhất thi thể lật qua lúc, lại là phát hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Tại Hoàng Nhất hậu tâm chỗ, giờ phút này đang cắm một cây truy thủ, miệng vết thương huyết đục sớm đã thối rữa, thật giống như bị thế gian vô cùng tàn nhẫn nhất độc chi dược tàn phá qua bình thường. Càng quan trọng hơn là, thanh truy thủ này bên trên khí tức, là trong vực sâu vị nào xuất thủ sao? Thánh Phồn Tinh thuận miệng nói, bởi vì thanh truy thủ này bên trên khí tức đến từ vực sâu. Thế nhưng là khí tức kia nhưng lại lộ ra cực kỳ phổ thông, không mang theo bất luận cái gì đặc thù ba động, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Một bên cho mày Dương Thiên Tứ cũng là lòng có không vui, chẳng lẽ là thi quỷ tộc đoạt công phải không? Mà Thánh Thành cũng là tiếp lời gốc dạng, trong tay quạt xếp đã mở ra, gật đầu nói, Dương Tham đem nói có lý. Trước mắt cùng bọn ta tranh chấp, còn có thực lực này cũng chỉ có Ngộ Y chung một chỗ đại lục thi quỷ tộc. Mà lại theo ta được biết, bọn hắn Tử Thi Vương có vẻ như đã rời đi tộc địa, có lẽ là hắn. Nhìn xem trước mặt mấy vị đại lao đang tự hỏi, Man Đằng cũng là thức thời ngậm miệng lại. Có thể Thánh Phồn Tinh lại là nhìn ra mánh khỏe, nếu như là thi quỷ tộc làm, vì sao không mang đi thi thể? Cấm kỵ thi thể đủ để tái tạo một vị thi vương, bọn hắn sẽ buông tha cho như vậy thượng thừa vật liệu. Nghe thấy Thánh Phồn Tinh nói như thế, Dương Thiên Tứ cùng Thánh Thành cũng là cảm thấy không thích hợp. Lúc này, Thánh Phồn Tinh cũng là rút ra Hoàng Nhất trên lưng chủy thủ cẩn thận nhìn coi, mang theo một tia hoài nghi hắn coi lại một chút Hoàng Nhất thi thể, rốt cục có phát hiện mới. Cây chủy thủ này căn bản không đủ để tại một cái chớp mắt giết nàng, là chính nàng lựa chọn tử vong. Mọi người chung quanh nghe thấy lời này, trong mắt đều là xuất hiện điểm điểm không thể tưởng tượng nổi. Mà nhất thời không có khống chế lại Man Đằng cũng là thốt ra, đến tột cùng là ai có thể làm cho một tên cấm kỵ cam nguyện chịu chết đâu? Phát giác được chính mình thất ngôn, Man Đằng cũng là vội vàng che miệng của mình, mà nắm chặt chủy thủ Thánh Phồn Tinh lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, có thể làm cho nô bộc cam nguyện chịu chết, tự nhiên là chủ nhân a. Sự thật cũng đúng như Thánh Phồn Tinh sở liệu, việc này qua đi vẹn vẹn 3 ngày, một thì chấn nhiếp lòng người tin tức liền quét sạch thánh thiên đại thế giới. Thậm chí liên đới chung quanh thế giới cũng bị kinh đến. Nội Hải Hàn gia gặp chuyện, hung thủ đúng là cùng bực sâu có cấu kết man tộc. Nội Hải hai chữ, liền đủ để hù đến tất cả mọi người. Mà khi những cái kia nóng lòng cùng những người khác đoạt địa bàn thánh thiên đại thế giới thế lực nghe nói việc này sau, càng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, trước đó bị bọn hắn xem nhẹ thậm chí lánh diễm trào phúng Hàn ấn thế mà đến từ Nội Hải Hàn gia. Mà những cái kia một mực đối bọn hắn phát động thế công man tộc lại là bực sâu đầy tớ. Mặc kệ tin tức kia, đều để những thế lực này cao tầng mồ hôi lạnh không chỉ. Ý thức được chính mình nên làm những gì, bọn hắn cũng là bắt đầu phục hồi như cũ lúc trước Hàn ấn đưa tới thư tín. Sở dĩ muốn phục hồi như cũ, chính là bởi vì đã từng bọn hắn nhìn thấy phía trên nội dung sau đều không ngoại lệ đều đem nó tiêu hủy. Nhưng bây giờ không giống với, người ta đến từ Nội Hải Hàn gia a. Vạn nhất mượn lần này gặp chuyện sự kiện truy cứu trách nhiệm, toàn bộ Thánh Thiên Đại Thế Giới tuyệt đối không một may mắn thoát khỏi. Cảm giác phía sau một mực có một cây đao đỉnh lấy bọn gia hỏa này, cũng là ngay đầu tiên hướng Hàn ấn chính khí minh nộp đồng minh sách. Bọn hắn biểu thị nguyện ý cùng chính khí minh cùng tiến thối, cùng một chỗ đem tà ác man tộc đuổi đi ra. Mà giờ khắc này sớm đã trở lại chính khí minh trụ sở Hàn ấn lại là lâm vào thật sâu nội tâm đấu tranh. Dù là những thế lực kia đưa tới đắc cỡ nào nặng lễ vật, luôn từ cỡ nào thành khẩn, thậm chí muốn liếm giày của hắn, đều không thể quấy giày hiện tại Hàn ấn. Hàn ấn độc thuộc ngoài viện, bởi vì Hoàng Nhất tin chết mà vội vàng chạy đến Hoàng Nhị cũng là do dự không quyết, bởi vì việc này đã kinh động Hàn gia gia chủ, cũng chính là Hàn ấn phụ thân hắn. Đại thiếu gia lúc nào mới ra đến? Lòng nóng như lửa đốt Hoàng Nhị bất đắc dĩ đành phải hướng ngoài viện hộ vệ hỏi. Mà những hộ vệ này cũng là liếc nhau sau mới lắc đầu, bởi vì bọn hắn xác thực không biết. Những ngày này, bọn hắn cũng chỉ làm một sự kiện, chính là đem Hàn ấn cho bọn hắn tin tức lan rộng ra ngoài. Thế thế, toàn thân áo đen kình trang Hoàng Nhị cũng là thở dài một hơi, ai, xem ra đại thiếu gia rất tự trách Hoàng Nhất chết ta, ma tộc, vực sâu, thật là đáng chết. Ngay tại Hoàng Nhị cảm thấy Hàn ấn khẳng định ở vào trong thống khổ thời điểm, trong phòng Hàn ấn lại là một phen khác cảnh tượng. Lúc này Hàn ấn phảng phất nhân cách phân liệt bình thường, một mực tại nói một mình, cả người cũng là không ngừng lay động, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy cái gì. Tại sao muốn giết nàng? Vì chân chính hòa bình, cần phải có người hy sinh. Hoàng Nhất thế nhưng là một mực bồi tiếp ngươi cùng Hàn Giao cùng nhau lớn lên, ngươi quên nàng là thế nào bảo vệ ngươi sao? Ta không có. Nhưng là, nàng phải chết, vì hòa bình. Buồn cười biết bao a, chẳng lẽ không phải vì ngươi từ dục sao? Không phải. Không phải. Ta là kỳ thật ngươi càng hy vọng là muội muội của ngươi Hàn Giao chết đi, chết một cái Hàn gia dòng chính, nhưng so sánh một tên hộ vệ càng đáng giá nội hải coi trọng, đúng không? Ngươi, ta, ngươi ta chính là ngươi a, ngươi nội tâm chân chính ý nghĩ thôi. Bây giờ ngươi cố ý bại lộ thân phận, ngoại hải sinh linh đều là tại ngươi dưới trướng, đây cũng là thực hiện cộng đồng hòa bình một loại phương thức khác á Hàn ấn, làm như vậy cũng không đáng xấu hổ, nếu như chết một cái người, hủy đi một thế giới liền có thể cứu vớt thế giới hải lời nói, như vậy hết thảy đều đáng giá, hết thảy đều đáng giá. Sau một hồi lâu, trong phòng trung quy tại yên tĩnh, mà Hàn ấn không còn có lay động, thần sắc trong mắt cũng biến thành cực kỳ kiên nghị, trong miệng lại một mực tại tái diễn, hết thảy đều đáng giá chương 441, người là sẽ thay đổi chương 441, người là sẽ thay đổi rốt cục, tại ngoài viện đau khổ chờ Hoàng Nghị hay là gặp được Hàn ấn. Cùng Hoàng Nghị nghĩ một dạng, Hàn ấn khỏe mắt sưng đỏ, nhìn qua cực thương tâm bộ dáng. Đại thiếu gia, Hoàng Nghị nhẹ giọng hô hoán, muốn an ủi một chút Hàn ấn. Mà ở vào khổ sở bên trong Hàn ấn lại là buồn bã thở dài, lần này là ta quá khinh địch, hại không ít chết rất nhiều đồng liêu, càng làm cho Hoàng Nhất bỏ mình chỗ hắn, ta nói. Hàn ấn trong mắt lần nữa đã tuôn ra một chút nước mắt. Nhìn thấy Hàn ấn bộ dáng như thế, Hoàng Nghị cũng là cảm động lây. Xem ra đại thiếu gia một chút cũng không có đổi à, những chủ nhân này ở trong cũng chỉ có đại thiếu gia đem chúng ta nên làm một cái người có máu có thịt à. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoàng Nghị cũng là vội vàng hướng Hàn ấn thi lễ một cái, cũng lớn tiếng nói, đại thiếu gia, còn xin ngài sớm ngày đi ra bi thương, ta muốn Hoàng Nhất cũng không nguyện ý nhìn thấy ngài bởi vì nàng chết mà ngày đêm thúc thiết. Lần này không chỉ là ta, Hoàng Tam cũng mang theo nó bộ hạ đến đây trợ ngài một chút sức lực. Chúng ta cam nguyện vì đại thiếu gia chịu chết. Hoàng Nghị hướng Hàn ấn dâng lên chính mình trung thành, mà nghe thấy việc này Hàn ấn trong mắt lại là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Hàn gia hộ vệ chia làm thiên địa huyền hoàng bốn bộ, mỗi một bộ đều có 3 tên thống lĩnh, nếu có ai ẩn lui cũng hoặc là chết tử, như vậy sẽ từ còn sót lại hộ vệ ở trong tuyển một người điền vào chỗ trống. Mà Hoàng Nhất chính là đã từng bổ khuyết người, luận thực lực nàng không kịp Hoàng Nghị cùng Hoàng Tam. Chỉ là lần này Hoàng Nhất cái chết phát sinh quá đột ngột, dẫn đến Hoàng Nhất tên tạm thời không có người đến kế thừa, nhưng là Hoàng Nghị cùng Hoàng Tam lại là đến nơi này. Có lẽ bộ hạ của bọn hắn ở trong có thực lực mạnh mẽ người, lại lập xuống rất nhiều công lao, nói không chừng liền có thể kế thừa Hoàng Nhất tên. Nhìn xem Hoàng Nghị hướng mình biểu lộ trung tâm, Hàn ấn nội tâm lại là xuất hiện một tia đã từng chưa bao giờ xuất hiện qua mừng rỡ. Lúc này Hàn ấn cũng là hít sâu một hơi, người ở bên ngoài xem ra chính là cố nén bi thương. Chỉ gặp hắn đối với quỷ gối trước người Hoàng Nghị nhẹ nhàng nói ra, lần này man tộc cùng vực sâu cấu kết, vốn cho rằng Thánh Thiên Chi loạn chính là thế giới hải không đổi tranh đấu, ai ngờ phía sau đúng là vực sâu điều khiển, thật sự là thật đáng buồn. Càng làm cho chúng ta không nghĩ tới là Thánh Thiên Hoàng thất đúng là vực sâu lưu tại thế giới hải hẳn giống, có thể ngờ tới, cái này thế giới hải đến tuột cùng ẩn giấu đi sâu bao nhiêu đen manh bước. Hàn ấn lời nói cũng là để Hoàng Nghị phía sau lưng phát lạnh. Dù là hắn tại nội hải ở trong cũng là có chút danh tiếng tồn tại, tại đối mặt vực sâu như thế một cái không biết sâu cạn quái vật khổng lồ lúc, trong lòng cũng là nhịn không được run rẩy. Nhất làm cho hắn nghĩ mà sợ chính là, cái kia Thánh Thiên Hoàng thất ở thế giới hải vô số tuế nguyện, đúng là không có nửa điểm bại lộ dấu hiệu, thủ đoạn là thật đáng sợ. Lúc này, Hàn ấn cũng là ánh mắt nhất ngưng, đối với Hoàng Nghị phân phó nói, gần đây Thánh Thiên đại thế giới nội bộ rất nhiều thế lực đã nguyện ý liên thủ, cùng bọn ta cùng một chỗ cùng chống chọi với ngoại địch, ngươi cùng Hoàng Tam phụ trách đem nó chủ tính chung, không thể nhường cho man tộc thừa dịp chúng ta đặt chân chưa ổn đánh đòn phủ đầu. Nghe vậy, Hoàng Nghị lại là không khỏi trả lời, đại thiếu gia, hay là để Hoàng Tam đi thôi, ta lưu lại, an toàn của ngài không cần. Hàn ấn trực tiếp tự tuyệt Hoàng Nghị hảo ý, mắt thấy Hàn ấn kiên quyết như thế, Hoàng Nghị cũng là không dám vi phạm mệnh lệnh. Đành phải đứng dậy rời đi đi làm việc, hắn thấy, đại thiếu gia đây cũng là đem sinh tử của mình chí chi không để ý a. Đại thiếu gia, thật một chút cũng không có đổi. Ta cũng phải vì đại thiếu gia cái kia cao thượng lý tưởng phấn đấu cả đời. Hoàng Nghị thầm nghĩ lấy, liên đối động tác cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Đợi đến cả viện lần nữa trở nên tĩnh lặng lúc, Hàn ấn sắc mặt lại là từ từ trở nên lạnh như băng xuống tới, trong đôi mắt cũng lại không ấm áp dáng tươi cười. Nhìn qua ngoài phòng tiêu dương, Hàn ấn trong miệng cũng là lẩm bẩm nói, cái này có lẽ mới là thực hiện trong nội tâm của ta khát vọng duy nhất phương thức. Nói, Hàn ấn cũng là từ trong ngực lấy ra một thanh truy thủ, cây truy thủ này cùng đâm vào Hoàng Nhất phía sau lưng không hai, phía trên đều bao quanh không giống với thế giới hải khí tức. Nắm thật chặt chủy thủ Hàn ấn lúc này cũng là cười lạnh, lúc trước vì cướp đoạt Thâm Viên trùng tử, khí tức này cũng là đem người của ta làm hại không nhẹ. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi, hiện nay ta lại để cho dựa vào địch nhân đồ vật để hoàn thành lý tưởng của mình. Ha ha, thật sự là buồn cười a, nếu như viên kia Thâm Viên trùng tử không phải là bị văn nhân lệ đoạt được lời nói không chừng liền không cần hy sinh Hoàng Nhất. Hàn ấn nói, phản phất lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Ngoài phòng vẫn như cũ trời cao khí sảng, tiêu dương giữa trời, nhưng ở cái kia không trung lại là tung bay mấy mảnh không dễ tán đi mây đen. Bởi vì Hàn ấn nguyên nhân, toàn bộ Thánh Thiên đại thế giới hỗn loạn cũng coi là sơ bộ an định xuống tới. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập Hàn ấn dưới trướng, mặc dù trong lòng bọn họ cũng là 100 cái không nguyện ý, nhưng làm sao người ta đến từ nội hải Hàn gia. Bọn hắn những này ngoại hải người cũng chỉ có thể tại biên duyên chi địa những cái kia thổ lão mạo trước mặt mạo xương mập mà thôi, tại đối mặt nội hải lúc, thế nhưng là không dám chút nào vượt qua. Dù sao liền ngay cả đã từ ngoại hải tiếng tăm lừng lẫy cường giả Cảnh Vân, tại khám phá đại cấm kỵ sau, cũng là đi đến nội hải, không chút nào nguyện ý tại ngoại hải chờ lâu. Về phần nói ngoại hải người cùng bực ngoại mắt đi mày lại, đây chẳng qua là rất nhiều lý do ở trong không thế nào thu hút một cái thôi. Trọng yếu nhất chính là tại nội hải, nói không chừng có thể cùng phát hiện hắn tung tích. Tại toàn bộ Thánh Thiên đại thế giới bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, cùng Thánh Thiên đại thế giới lân cận, lại là đối ngoại giới không có quá nhiều tiếp xúc, cái nào đó đại thế giới bên trong lại là có không tầm thường kinh lịch. Tiên thần đại thế giới, cái danh hiệu này là những người khác cho nó lấy được. Bởi vì bên trong cường giả nhiều lấy tiên thần tự cho mình là, cơ hồ đều là một bộ thiên lão đại, hắn lão nhị dáng vẻ. Không giống với mặt khác đại thế giới, cơ hồ rất nhiều người đều biết được chư thiên vạn giới thậm chí vực ngoại tồn tại. Tiên thần đại thế giới bên trong tồn tại tựa hồ đối với tình báo của ngoại giới ít càng thêm ít, ít đến liền ngay cả rất nhiều đại thiên thế giới đều chỉ cảm thấy mình thế giới chính là vĩnh hằng. Dưới loại tình huống này, cũng là phát sinh rất nhiều để cho người ta không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Nhìn trước mắt Âm Phong trận trận cũ nát tự miếu, Hứa Diễm ba người cũng là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về hướng bên người Bạch Diện thư sinh. Ánh mắt của bọn hắn tựa như đang hỏi, ngươi một phàm nhân làm sao dám đi vào loại này còn kém ở phía trên viết bên trong gặp nguy hiểm địa phương a. Nhìn thấy ba người ánh mắt, vị này tự xưng là Ninh Thái Thần thư sinh cũng là mỉm cười, ba vị huynh đài, đuổi đến một ngày đường, chúng ta tối nay ngay tại này qua đêm đi. Nói, đầu sắt Ninh Thái Thần liền chuẩn bị vào bên trong lớn cất bước, nhưng dư quang lại là nhìn thấy Hứa Diễm ba người bất vi sở động. Thế là hắn vừa xoay người dò hỏi, ba vị huynh đài chẳng lẽ bị vừa mới đại hán hù dọa? Vừa mới hán tử kia lại còn nói nơi này có yêu ma, đơn giản nghe rợn cả người, chúng ta cùng nhau đi tới liền không có gặp cái gì sơn dạ tinh quái a thử biết, quái lực luận thần, theo ta thấy, hẳn là hán tử kia làm ta sợ các loại, hay là nhanh đi vào đi, thời tiết càng phát ra lạnh. Chương 442, nhân vật chính không giống nhân vật chính. Chương 442, nhân vật chính không giống nhân vật chính. Nhìn xem Linh Thái Thần cái bộ dáng này, Hứa Diễm, Nô Bằng, Hứa Minh ba người sắc mặt càng phát ra cổ quái. Theo Linh Thái Thần không ngừng tiến lên, ba người cũng là trong bóng tối trao đổi, không có gặp phải cái gì sơn dạ tinh quái. Chết người, đó là bởi vì mấy ca một ánh mắt liền cho miểu sát có được hay không? Con hàng này thật là thế giới này dùng để độ kiếp khí vận chi tử. Làm sao cùng chúng ta trước đó gặp qua không giống với a? Đúng vậy à, người này không có thực lực, không có đầu óc, vùng thế giới này chẳng lẽ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ba người mặc dù tại nói chuyện với nhau, nhưng là cũng là đi vào, dù sao dựa theo tình báo, bọn hắn cũng cần bên trong yêu ma động thủ mới được. Hứa Diễm ba người cứ đi như thế đi vào, mà Ninh Thái Thần trong miệng đại hán Yến Xích Hà giờ phút này lại là trong bóng tối đem hết thể nhìn thật sự rõ ràng. Mấy người kia làm sao không nghe khuyên bảo a? Thật sự là hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Nói, Yến Xích Hà cũng là dần dần ẩn giấu đi thân hình của mình, âm thầm chờ đợi cái gì. Mà thật tình không biết hắn sớm đã bại lộ tại Hứa Diễm ba người cảm giác ở trong, dù sao ba người này thế nhưng là nửa bước cấm kỵ cường giả. Chỉ là nể tình hắn hình như là cái nhân vật mấu chốt phân thượng liền không có giết chết thôi. Mà mấy người bọn họ thân ở trong miếu đổ nát thời điểm, không để cho bọn hắn chờ quá lâu, quả nhiên, yêu ma tới. Linh linh linh, liên tiếp trung bạc thanh âm hấp dẫn mấy người chú ý, chỉ gặp toàn bộ tự miếu chẳng biết lúc nào trải lên lăng la chủ đoạn. Từng cái nữ tử xinh đẹp dãy rủa bờ eo của mình hướng phía Hứa Diễm mấy người không ngừng thổ tức. Đối mặt bất thình lình một màn, Linh Thái Thần đầu tiên là nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới ra vẻ chấn định nói gì đó phi lễ chớ nhìn. Mà nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, những cái kia nữ tử xinh đẹp tựa hồ càng hăng hái, từng kiện áo ngoài không ngừng trượt xuống, rất nhanh liền chỉ có trước ngực nửa khối vải vóc che chắn. Trung quanh trắng bóng một mảnh cũng là để Linh Thái Thần thân thể dần dần khô nóng, trái lại Hứa Diễm ba người lại là đối hắn lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Trang đạp mã cái gì à, chính mình chim chóc đều bệnh lên cao ngất, còn đặt cái kia chơi cái gì phi lễ chớ nhìn. Làm trước Dung Binh Ngô Băng tự nhiên không quen nhìn Linh Thái Thần loại kia ra hỏa. Lúc này Hướng Minh cũng là hợp thời lên tiếng nói không chừng hắn chính là muốn chơi một chiêu lấy lui làm tiến, cố ý hành động đâu. Quả nhiên, tụ tại Linh Thái Thần bên người nữ tử xinh đẹp cũng là càng ngày càng nhiều, có thậm chí đã không treo một tia một sợi. Nhưng lại tại Linh Thái Thần dần dần miệng đắng lưỡi khô thời điểm, những nữ tử kia khuôn mặt nhưng thật giống như thay đổi, trở nên không còn nhiếp nhân tâm phách, mà là từng cái máu chảy ồ ạt đầu lâu. Yêu nghiệt hưu hại người, thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp. Quát to một tiếng đem Linh Thái Thần kéo về thực tế, chỉ gặp một thanh hiện ra kim quang đại kiếm đã xuyên thấu trước mặt nữ tử xinh đẹp. Bành! Trong nháy mắt, nữ tử kia liền hóa thành một đống tro bụi. Mắt thấy bại lộ, những nữ tử kia cũng là nhao nhao lộ ra hung sát chi dạng, mà lúc này, Linh Thái Thần cũng là thấy rõ người tới lại là vừa định đuổi bọn hắn đi thô giáp hắn tử. Mà trước mắt chỗ nào hay là dáng vẻ thức tha mềm mại mỹ nữ, rõ ràng chính là từng bộ hồng phấn khô lâu a. Kém chút bị hù bệnh liệt dương Linh Thái Thần cũng là sắc mặt trắng bệnh, vừa vặn lúc này đến xích hàng ngăn tại trước mặt hắn, bị hù dọa hắn cũng là vội vàng hô, đại hiệp. Nhìn xem, không gọi hắn tử, đổi gọi đại hiệp. Luôn luôn lấy trừ bạo an dân, xem yêu ma là địch đến xích hà tự nhiên không có khả năng nhìn xem những tên kia hại người. Thế là hắn cũng là đem trong tay hiên viên kiếm nằm ngang ở trước ngực, nghiêm nghị nói, các ngươi trốn ở đằng sau ta, nhìn ta ân. Hắn vẫn chưa nói xong, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào phản kháng lực lượng trong nháy mắt chế trụ ở đây tất cả mọi người, bao quát những yêu ma kia. Lúc này, Yến Xích Hà bên thai cũng là tiếng vọng lên Hứa Diễm thanh âm. Thật sự là không thú vị, còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy khí vận chi tử đại phát thần đi đâu, lãng phí thời gian. Không cách nào động đậy, Linh Thái Thần cùng Yến Xích Hà chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hứa Diễm ba người chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lúc này, không chỉ có là Yến Xích Hà tâm thần sợ rung động, liền ngay cả những yêu ma kia cũng là bối rối không thôi. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, là người nào ở giữa sẽ xuất hiện như thế đại năng. Liền ngay cả nút trong bóng tối dự định làm đánh lén thụ yêu lao lao đều là bị giật nảy mình, dự định xoay người chạy, có thể hết lần này tới lần khác lúc này, Hứa Diễm quá khẽ, dám chạy liền chết. Lời vừa nói ra, thụ yêu lão lao cũng là bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng hiện thân, hoặc không thì đã quỳ rạp xuống Hứa Diễm dưới chân. Cái này, vị này thượng thần, tiểu yêu không biết mấy vị giá lâm, còn mong rằng chủ tội. Mỗ mỗ là loài lưỡng tính thụ yêu, tiếng nói lúc nam lúc nữ, một bộ bờ lách vải đảo nện đóa phụ đen ăn diện, nhưng hắn giờ phút này, nhưng cũng không dám ngẩng đầu. Nhìn xem bên chân run không ngừng thụ yêu, Hứa Diễm cũng là nghĩ lên trước đó trong tình báo biết, con hàng này cùng giới này địa phủ tựa hồ có liên quan. Thế là Hứa Diễm cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, mang bọn ta đi địa phủ. Lời vừa nói ra, Mộ Mộ thân thể run lợi hại hơn, tựa như đang do dự thứ gì. Thấy thế, một bên Mộ Băng cũng là ánh mắt hơi nhíu, tiện tay vung lên, mấy bị nữ quỷ liền phát ra một tiếng thê lương giống, hồn phi phách tán, lại không đầu thai chuyển thế khả năng. Nữ quỷ kêu thảm cũng là để Mộ Mộ sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn phảng phất trông thấy tương lai mình dáng vẻ. Mà lúc này, Mộ Băng cũng là đem còn lại nữ quỷ khống chế nơi tay, vừa mới còn quyến rũ động lòng người nữ quỷ, giờ phút này đều giống như bị giữ lại vận mệnh của họ, tiếng kêu rên liên tiếp. Dẫn chúng ta qua đi, nếu không ngươi cùng bọn hắn cũng chết. Chúng ta cũng có thể tìm tới tiến vào phương pháp, chỉ là thời gian dài một chút thôi, cũng không nên hao tổn sự kiên nhẫn của chúng ta. Nô Băng cấp ra tối hậu thư. Tại cố áp lực này bên dưới, Mộ Mộ cũng là vội vàng gật đầu cùng giã tỏi một dạng, đúng đúng đúng. Còn xin ba vị thượng thần hạ thủ lưu tình a. Ta chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng là, Tiểu Thiến là bị Hắc Sơn lão gia nhìn trúng, vạn nhất nàng không có, nói không chừng sẽ bị phát hiện. Nghe nói như thế, Hứa Diễm cũng là đem lực chú ý đặt ở những cái kia còn sống nữ quỷ trên thân, quả nhiên có phát hiện. Mặt khác nữ quỷ đều là một bộ làm điệu làm bộ chi dạng, trên người quần áo đều ít càng thêm ít, chỉ có một vị duyên dáng yêu kiều nữ quỷ trên người có không giống bình thường khí chất. Đây chính là cái kia gọi là tiểu thiến nữ quỷ đi. Trùng hợp chính là, Linh Thái Thần cũng phát hiện tiểu thiến tồn tại, một người một quỷ cứ như vậy đối mặt lên. Một loại tình cảm rất mau ra hiện tại trong lòng của hai người, chỉ lần này một chút, tựa như hai người liền đã trải qua vạn năm, đoạn nhân duyên này tựa như thiên quyết định bình thường. Nếu người đã xác định, cái kia những người khác cũng liền vô dụng. Chỉ gặp Ngô Băng nhẹ nhàng bóp, trừ tiểu thiến bên ngoài nữ quỷ đều là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau liền tiêu tán ở tự miếu bên trong. Một màn này cũng là hù dọa cùng tiểu thiến manh mối đưa tỉnh Linh Thái Thần, chỉ gặp hắn cũng không biết ở đâu ra dũng khí, đúng là đối với Hứa Diễm hô, các ngươi có thể nào tàn nhẫn như vậy? Mà vẫn luôn không có đem Linh Thái Thần để ở trong mắt đám người, không chỉ là Hứa Diễm ba người, liền ngay cả Yến Xích Hà cùng Mộ Mộ đều là lộ ra nhìn tiểu năng trí tuệ ánh mắt. Đồ đần này đang nói cái gì? Toàn bộ tự miếu bên trong, có lẽ cũng chỉ có bị sách trên không trung tiểu thiến nhìn về phía Linh Thái Thần ánh mắt tràn đầy kính nể. Như vậy vô não hành vi tại người hữu tình trong mắt có lẽ chính là dũng cảm đi. Chương 443, Hắc Sơn, gọi ta tiểu Hắc là được. Chương 443, Hắc Sơn, gọi ta tiểu Hắc là được. Lúc này Linh Thái Thần tựa như thế gian đại thiện nhân, mảy may quên vừa mới phát hiện những nữ quỷ kia dự định ăn hết hắn lúc, chính mình một bộ sợ dạng. Mà tùy ý nhìn thoáng qua Linh Thái Thần Hứa Diễm rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, bởi vì bọn hắn loại cảnh giới này còn không đến mức cùng loại ngu xuẩn này nói cái gì đạo lý. Chỉ gặp Ngô Băng đem tiểu thiến giống sách gà con bình thường nhất trong tay, dự định để Mộ Mộ dẫn bọn hắn tiến vào địa phủ. Mà cảm giác được bị không để ý tới Linh Thái Thần cũng không làm. Trong mắt hắn, những ác ôn này khẳng định sẽ đem chính mình tiểu thiến cô nương cầm lấy đi làm cái gì giao dịch, đã đây là tuyệt đối không được. Các ngươi các loại đủng. Không có đem nói cho hết lời, Linh Thái Thần chỉ cảm thấy chính mình cái kia trên khuôn mặt trắng loăn rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Một giây sau chính mình liền tựa như lâm vào hắc ám, lâm vào ngủ say. Mà làm đây hết thảy chính là tính tình tương đối nóng nảy Ngô Băng. Lại nhại, ồn ào quá. Ngô Băng hay là lưu thủ, chỉ là đem giá hỏa này đánh bất tỉnh đã ngủ mà thôi. Nếu là hơi dùng một chút lực, đoán chừng Linh Thái Thần liền thọ hết chết giả. Nhìn thấy tình lang của mình bị đánh, tiểu thiến tự nhiên cũng là mười. Không 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 cái không nguyện ý, chỉ gặp nàng không ngừng dãy rồi lấy, trong miệng cũng gào lên, thả ta ra. Ta không nguyện ý gả cho Hắc Sơn. Công tử, công tử, công tử ngươi tỉnh một chút ta. Đáng tiếc, tiểu thiến bộ này làm dáng tại mấy người trong mắt không khác tiểu hài tử đùa giỡn, không có một chút tác dụng nào thôi. Vừa vặn lúc này, Mỗ Mô cũng tìm được tiến vào địa phủ lối vào, không gì sánh được khiêm tốn là Hứa Diễm bọn hắn dẫn đường. Tại mấy người bước vào thông hướng địa phủ lối vào lúc, Hứa Diễm cũng là đối với một mực ngây ra như phóng, cầm thành kia hiện ra kim quang đặc hiệu đại bảo kiếm Yến Xích Hà nói ra, đem thằng ngốc kia chiếu cố tốt, chờ chúng ta trở về. Hứa Diễm suy tính rất xa, vạn nhất tên ngu ngốc này còn có cái gì dùng lời nói, cũng không cần tốn thời gian đi tìm. Mà Yến Xích Hà cũng không dám cự tuyệt ta, kết quả là, toàn bộ Lan Nhược Tự cũng chỉ có hắn còn có mặt mũi cái trước giấu bàn tay, trong mê ngủ không tuyệt vọng lẩm bẩm tiểu thiến Linh Thái Thần. Nhìn xem trên mặt đất con hàng này, hồi lâu Yến Xích Hà mới phun ra một câu, thật là đáng đời. Nói liền đem Linh Thái Thần đem đến trên bàn, tối thiểu để Linh Thái Thần không chết quóng. Mà tiến vào địa phủ Hứa Diễm một đoàn người cũng là đem tiểu thiến miệng cho che lại, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào. Đi ở phía trước Mô Mô còn không ngừng tại cho Hứa Diễm ba người nói bây giờ địa phủ thế cục. Nguyên lai, tại trước đây thật lâu, địa phủ người cầm quyền, còn có vô số kẻ âm binh âm sai liền biến mất. Thế là, không có địa phủ quản chế yêu ma quỷ quái liền bắt đầu nhiễu loạn nhân gian, thậm chí ngay cả địa phủ đều cho chiếm trước. Mà nghe đến mấy cái này, Hứa Diễm cũng là tại liên tưởng trước đó lấy được tin tức. Vùng thế giới này là muốn dựa vào này độ kiếp tấn thăng, hay là bởi vì cái gì dẫn đến như vậy đâu? Lòng đầy nghi hoặc Hứa Diễm lúc này lại là đột nhiên hỏi một vấn đề, nếu địa phủ không người, cái kia giới này thiên đình chúng thần đâu? Nghe thấy vị này đại thần tra hỏi, Mộ Mộ cũng là vội vàng giải thích nói, trả lời thần lời nói, chúng ta cũng thật lâu chưa từng nhìn thấy thượng giới tiên thần tung tích, nhưng là Mộ Mộ giống như đang do dự thứ gì, tại đối đầu Ngô Băng cái kia muốn giết người ánh mắt sau cũng là vội vàng nói, nhưng là tại Hắc Sơn lão gia, a không, Đen Sơn lão tiểu tử giữa bọn hắn tựa hồ có một thì nghe đồn. Địa phủ hiện nay biến thành dạng này, chính là trên trời những cái kia tiên thần làm nói đến phần sau, Mộ Mộ thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ là lo lắng bị ai nghe được bình thường. Biết được việc này Hứa Diễm lại là thuận miệng hỏi một chút, làm sao ngươi biết? Mắt thấy vô sự phát sinh, Mộ Mộ cũng là dùng ngón tay chỉ bị Ngô Băng Sách trên tay, bị phong bế miệng tiểu tiến, bởi vì Đen Sơn lão tiểu tử coi trọng tiểu tiến, cho nên ta cũng là ngẫu nhiên biết được việc này. Lần nữa đề cập tiểu tiến, Hứa Diễm cũng là hơi tới một chút hứng thú. Từng kia từng sợi cảm giác hướng phía tiểu tiến bơi tới, một lát sau, Hứa Diễm trong mắt xuất hiện một tia hiểu rõ. Thì ra là thế. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Hắc Sơn lão gia chỗ ở trên đường đi, đám người cũng là phát hiện bây giờ địa phủ khí tức cực kỳ không bình thường, lại không thuần chính âm khí, thay vào đó đục ngầu không gì sánh được tà khí, xen lẫn điểm điểm lưu lại âm khí. Một đoàn người nhìn xem trước mặt cao ngất không gì sánh được Hắc Sơn, không chờ bọn hắn đi đầu mở miệng, tòa kia to lớn vô cùng Hắc Sơn lại là mở ra hai cái con người đèn nhánh. Cái này chính là Hắc Sơn bản thể. Khi hắn trông thấy tiểu thiến lúc, trong con mắt cũng là lộ ra một tia mừng rỡ, lại là không có chút nào chú ý tới những người khác nhìn hắn ánh mắt. Vâng. Trước mắt Hắc Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bàng bạc thân hình nhìn cực kỳ doa người. Lúc này hắn cũng là chú ý tới trước mắt Hứa Diễm bọn người, nhưng ở hắn xem ra, đây có lẽ là tiểu thiến đồ cưới, một đám huyết thực thôi. Không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Hứa Diễm trước một bước hướng phía Mộ Mộ hỏi, hắn chính là tiểu hắc. Đúng đúng đúng, hắn chính là tiểu hắc. Nghe được làm nhục như vậy người xưng hô, Hắc Sơn một chút liền nổi giận. Hoa nha nha nha, thằng ngại danh làm sao dám nhục ta? Ta muốn ăn các ngươi. Nổi giận không gì sánh được Hắc Sơn một chút liền lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng phía Hứa Diễm bọn người ép đi. Cái kia đen kịt dậy núi thân thể càng là mở ra máu của hắn buồn miệng lớn, muốn một chút đem Hứa Diễm bọn người nuốt vào. Dương Anh múa bước Hắc Sơn tựa hồ đã thấy miệng đầy huyết thực cảm giác thỏa mãn, còn có tiểu tiến, chính mình cũng muốn phát huy ra lớn nhất giá trị. Ngay tại Hắc Sơn lâm vào huyễn tưởng thời điểm, không có chút nào chú ý tới bị hắn xem như sâu kiến Hứa Diễm trong tay giấy lên một tia ngọn lửa. 10 giây sau, hắc hắc, đại gia, gọi ta tiểu hắc liền tốt, ta liền ưa thích cái tên này, quay đầu ta liền đem cái tên này khắc vào giá phả, hắc hắc. Lúc này Hắc Sơn sớm đã hóa thành hình người, thân hình cùng bình thường trưởng thành không hai, chỉ là da của hắn lại là hơi có vẻ cháy đen. So với Hắc Châu tiểu hắc con đều đen hơn mấy cái độ. Bị đốt thanh tỉnh Hắc Sơn mang một cái vụ sáng đầu chọc lớn cười đùa tí từng quỷ gối Hứa Diễm trước mặt, một ngụm rõ ràng răng ngược lại là bảo dưỡng vô cùng tốt. Nhìn trước mắt quỷ đoan đoan chính chính Hắc Sơn, Mô Mô cũng là nhếch miệng. Tình cảm liền cái này a. Bị đốt không đến 10 giây liền sợ, sớm biết chính mình trước kia cũng luyện hỏa hệ công pháp. Chỉ có Hắc Sơn cùng Hứa Diễm biết, cũng chính là Hắc Sơn dựa vào lâu như thế tích lũy đi tới thất giai cảnh giới, tại tăng thêm Hứa Diễm cần người sống tra hỏi, này mới khiến hắn còn sống. Không phải vậy chỉ bằng một cái thất giai Hắc Sơn làm sao có thể tại Hứa Diễm hỏa diễm bên dưới chống nổi mấy giây đâu. Lúc này, Hứa Diễm cũng là cười nói, "Hắc Sơn a, hỏi ngươi mấy cái sự tình. Đại gia, ngài gọi ta tiểu Hắc là được, xin mời ngài nói, ta cam đoan biết gì nói đấy, biết gì nói đấy, đại gia, ngài muốn biết chút cái gì?" Vì trên mặt đất Hắc Sơn biểu hiện rất là định nọ, một tia muốn giêu nhân ý nghĩ đều không có. Bởi vì hắn xem như thấy rõ, coi như đem địa phủ mặt khác lao yêu đều gọi đến, đều là tới đưa đồ ăn đó á đợi lần nữa. Đưa đồ ăn. Vì trên mặt đất Hắc Sơn đột nhiên nghĩ đến một cái tại trước mặt vị đại gian này lập công chúa ý bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung á chương 444, hố ai cũng sẽ không hố người anh em chương 444, hố ai cũng sẽ không hố người anh em địa phủ chỗ sâu, Diêm La Vương điện bên trong. Mấy vị bây giờ tại địa phủ bên trong có đầu có mặt đại yêu đã tụ ở cùng nhau. Là bây giờ địa phủ chân chính trưởng không giả, những đại yêu này đã sớm lấy âm thần tự cho mình là. Mặc dù trên thân hay là yêu ma tà khí, nhưng không khó coi ra, trong cơ thể của bọn hắn âm khí cũng đạt tới một cái điểm giới hạn. Mà bây giờ bọn hắn tập hợp một chỗ mục đích chỉ có một cái, đó chính là cân nhắc muốn hay không đi giúp một chút hướng bọn hắn cầu cứu Hắc Sơn. Lúc này, ngồi tại Diêm Vương điện bên trong trên cao tọa một tên đại yêu cũng là âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, Hắc Sơn thật sự là phế vật, thế mà bị nhân gian tu sĩ đánh bại. Theo ta thấy, hắn uổng mạng thành cũng theo đó giao ra đi, vừa bạn coi như chúng ta xuất thủ tương trợ thủ lao." Tên này đại yêu lý do thoái thác thắng được tất cả đại yêu tán thành. Tuy nói mọi người ngày bình thường cũng coi là hòa hòa khí khí, nhưng là gặp được loại tình huống này, cũng không có ai sẽ từ bỏ tốt như vậy một cái bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt. Mắt thấy tất cả mọi người có ý đó, tên này đại yêu cũng là ở trong lòng cười lạnh, ha ha, một đám ngu xuẩn, Hắc Sơn đã sớm nói với ta, lần này tới nhân gian tu sĩ vô cùng cường đại, thậm chí so với chúng ta đều muốn lợi hại một chút. Chỉ cần chờ các ngươi đều đi cùng nhân gian tu sĩ đánh lưỡng bại câu thương lúc, chính là ta nhất thống địa phủ tốt đẹp cơ hội tốt. Tên này đại yêu sở dĩ không có hoài nghi tin tức độ chuẩn xác, đó là bởi vì Hắc Sơn hoàn toàn chính xác bại, có thể chứng minh địch nhân lần này rất là cường đại. Đương nhiên, nếu như chỉ thế thôi lời nói, còn chưa đủ lấy để hắn đặt mình vào nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là Hắc Sơn thế nhưng là hắn thân người anh em a. Bất kể nói thế nào, máu mủ tình thâm, hố ai cũng sẽ không hố người nhà a. Nhìn xem trước mặt đám ngu xuẩn này mà quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn bộ dáng, tên này đại yêu cũng là lộ ra cực kỳ gian trá dáng tươi cười. Cùng một thời gian, ngay trước Hứa Diễm đám người mặt phát xong tất cả tin tức, Hắc Sơn cũng là đối với Hứa Diễm cười hắc hắc, đại gia, ta người anh em đã nhận được tin tức, đợi chút nữa liền mang theo những người khác đến tặng đầu người. Nhìn cả người cháy đen Hắc Sơn như vậy định nói, Hứa Diễm cũng là nhẹ gật đầu, rất tốt tiểu hắc, lần này đằng sau địa vị của ngươi từ chó săn thăng cấp thành nhân quyền. Nghe nói như thế, Hắc Sơn một chút liền bịch quỳ trên mặt đất, đa tạ đại gia. Mà một màn này cũng là để một bên thụ yêu lão lao cùng tiểu thiến thấy choáng. Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới vô cùng cường đại Đen Sơn lão yêu vậy mà cũng là một cái co được giãn được đại trượng phu a. Mặc dù chỉ là bắt đầu rũi một chút, sau đó vẫn cúc. Mà Hắc Sơn người anh em cũng không có để bọn hắn chờ quá lâu, bất quá thời gian một nén nhang, mấy tên thất giai đại yêu liền kết bạn mà đến. Tại phía sau bọn họ càng nắm chắc hơn hàng mấy trăm ngàn yêu ma quỷ quái, Phô thiên cái địa sát khí lúc này chính là địa phủ duy nhất nhạc dạo, mà dẫn đầu bọn hắn chính là Hắc Sơn người anh em. Xa xa nhìn thấy Hứa Diễm bọn hắn các đại yêu đều là lộ ra khát máu giống như dáng tươi cười, cường giả huyết nhục đối với bọn hắn những yêu man này mà nói thế nhưng là đại bổ a, mà phía trước nhất đại yêu cũng là thấy được Hắc Sơn bây giờ hình dạng, nhưng ở hắn xem ra khẳng định là Hắc Sơn cố ý như vậy, để cho đối phương vung lòng cảnh giác. Đợi đến bọn hắn cùng nhau tiến lên thời điểm, lại đến một cái xinh đẹp đâm lưng, quả nhiên diệu a. Kết quả là, tên này đại yêu cũng là hướng phía đối diện hô lớn, Hắc Sơn chớ sợ. Người anh em đến cũng có địa phủ ở địa phương, bình thường cũng sẽ tồn tại thiên đình, bởi vì thế giới cần một cái cân bằng. Hiện nay, giới này thiên đình bên trong, bị coi là giới này mạnh nhất Ngọc Đế chậm rãi mở ra nhắm lại thật lâu hai mắt. Trong ánh mắt hắn tràn đầy tăng thương, tựa như trên vai một mực có nhìn không thấy gánh vác. Rốt cục, ánh mắt của hắn bắt đầu từ trước mắt san sát tiên thần trên thân đảo qua. Ngọc Đế trong mắt tiên thần bọn họ, tựa hồ cũng cùng hắn ấn tượng bên trong có xuất nhập. Nhị Lang thần ba con mắt tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm nhận, bên chân Hạo Thiên khuyển dãy rủa hắn máy móc cái đuôi, thỉnh thoảng còn sẽ có từng tia từng sợi hỏa hoa xuất hiện. Tứ đại thiên vương mỗi lần hô hấp một lần đều nương theo lấy kịch liệt hơi nước, đầu ngón tay tiếng kim loại ma sát một mực không có ngừng qua. Tất cả tiên thần phảng phất đều bị thật dày tầng kim loại bao khỏa, nhìn thấy Ngọc Đế tỉnh lại, tất cả mọi người máy móc giống như dãy rủa đầu của bọn hắn xem kỹ lấy trước mặt Ngọc Đế. Tại hiện ra hồng quang con mắt chiếu rọi xuống, tiên thần bọn họ vốn là sáng như bạc gương mặt lộ ra càng thêm khiếp người. Mà sớm thành thói quen hết thảy Ngọc Đế cũng là đối với cái này làm như không thấy, dù sao đây là lựa chọn của chính hắn, hậu quả cũng nhất định phải do chính hắn gánh chịu. Lúc này, Ngọc Đế cũng là tựa ở chính mình trên bảo tọa, cực kỳ lười biếng đối với bên người đem đan lô coi như hạch tâm thái thượng lão quân hỏi: "Lão quân, ta vừa mới cảm giác được giới này tựa hồ có dị biến, ngươi có hay không phát giác được cái gì?" Bị Ngọc Đế hỏi lên như vậy, thái thượng lão quân đầu tiên là máy móc giống như vặn mẹo một chút cổ, sau đó tựa như vận hành cái gì chương trình sau mới chậm rãi trả lời: "Về Ngọc Đế, trải qua kiểm tra đo lường, giới này chưa phát hiện dị dạng số liệu." Sau khi nói xong lời này, thái thượng lão quân cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại giống như đang chờ đợi Ngọc Đế hạ đạt chỉ lệnh mới bình thường. Thấy thế, Ngọc Đế cũng là tiếp tục hỏi: "Cái kia, địa phủ đâu?" Nghe vậy, thái thượng lão quân đang lặp lại một lần tính toán quá trình sau cũng là máy móc giống như trả lời: "Trải qua kiểm tra đo lường, còn không khác thường, đại yêu số lượng không có biến hóa." Khi lấy được câu trả lời này sau, Ngọc Đế cũng là thở dài một hơi. Hắn biết mình đem thế giới này làm thành cái dạng gì, dù là thế giới ý thức cũng bị hắn đánh thành mảnh vỡ, thậm chí không có cơ hội hướng tha cầu cứu. Mà hắn sở dĩ có thể làm được đây hết thệ cũng không phải bởi vì hắn thực lực siêu quần, mà là bởi vì một cái người thần bí đã cho hắn một cái ma hạt, tại cái kia ma hạt bên trong cất giấu lực lượng không cách nào tưởng tượng. Lực lượng cường đại kia cho dù là thế giới ý thức đều không thể chống đỡ, nhưng mỗi lần muốn sử dụng ma hạt lực lượng liền muốn dâng lên đầy đủ tế phẩm. Cho đến bây giờ, hắn đã dâng lên toàn bộ địa phủ. Nhìn xem đã biến thành một bộ dáng khác các vị tiên thần, Ngọc Đế giấu tại trong tay áo tay phải lại là gắt gao siết chặt ma hạt. Hắn ước mơ lấy ma hạt mang tới lực lượng cùng cải biến, bởi vì bị nó ảnh hưởng tất cả tiên thần tựa hồ cũng khám phá tự thân giới hạn. Nhưng hắn cũng đang lo lắng cho mình cũng thay đổi thành bộ này người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ. Hắn lo lắng hơn từ nay về sau chính mình cũng thay đổi thành chỉ có thể tiếp nhận cái gọi là chỉ lệnh mới có thể hành động tồn tại. Ngọc Đế, sợ hãi. Nhưng dù là như vậy, Ngọc Đế tay phải lại là không có chút nào buông ra ma hạp ý tứ. Tay phải vuốt ve ma hạp, Ngọc Đế trong miệng cũng là tại nhỏ giọng thì thầm, một lần cuối cùng, chỉ cần nắm trong tay thế giới này tất cả quyền hành, ta liền không lại sử dụng nó, thật là một lần cuối cùng. Tại Ngọc Đế lại một lần nữa đụng vào ma hạp thời điểm, địa phủ bên trong chiến đấu cũng đến hồi cuối. Mấy chục vạn yêu ma quỷ quái đồng loạt quỳ không gì sánh được chỉnh tề, ma quỷ gối trước mặt bọn họ chính là từng cái bộ mặt, nhưng cũng không dám khóc thành tiếng các đại yêu. Tại những đại yêu này ở trong, có một cái dùng hai cánh tay bộ mặt đại yêu. Hắn giờ phút này lại là đang dùng cực kỳ thương tâm ủy khuất biểu lộ nhìn xem đối diện ngay tại nhe lấy răng hàm cười ngây ngô Hắc Sơn. Nhìn xem như vậy Hắc Sơn, tên này đại yêu cũng là nhân khóc, có lầm hay không, ngay cả người anh em cũng hô a. Chương 445, đối thoại chương 445, đối thoại quỳ trên mặt đất các đại yêu lúc này ngay cả cái dám cũng không dám thả. Nhìn xem đối diện cách đó không xa đối với những tu sĩ nhân tộc kia không ngừng định nọ Hắc Sơn, lúc này các đại yêu trong lòng đã đem hắn 18 bối tổ tông cho thăm hỏi mấy lần. Đã nói xong chỉ so với bọn hắn mạnh một chút xíu đâu. Thế này sao lại là một chút xíu, rõ ràng là ước điểm điểm có được hay không. Nhưng không có cách nào à, địa thế còn mạnh hơn người, đánh không lại cũng chỉ có thể quỳ, sống hay chết đều muốn xem người ta sắc mặt. Mà đối diện bọn họ Ngô Băng cũng vừa bước bước tay, nhìn ra được, hắn rất ưa thích quyền quyền đến thịt cảm giác. Lúc này, một mực không nói gì Hứa Diễm cũng là đối với bên người Hắc Sơn hỏi, "Tiểu Hắc, bọn hắn chính là toàn bộ sao?" Nghe được vấn đề Hắc Sơn cũng là gật đầu cùng dã tỏi bình thường liên tục đáp lại, "Lại ra, không sai, bọn hắn chính là tất cả đại yêu, đều là một đám làm hại thế gian, chết không có gì đáng tiếc ra hỏa." Lúc này Hắc Sơn một bộ đại công vô tư, ghét ác như kiểu giống như dáng vẻ, tựa như phong cách vẽ đều trở nên có chút không giống với lúc trước. Mà quỳ trên mặt đất những đại yêu kia biểu lộ lại là rất mê hoặc. Hạt ạ giờ dịu làm cái gì liệt? Lúc này Hắc Sơn cho bọn hắn một loại tất cả mọi người là tiểu lưu manh, nhưng là hắn lại bị chiêu an nào giác. Mà quỷ gối phía trước nhất Đen Sơn lão biểu cũng là trợn tròn mắt, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới à, chính mình người anh em lại có làm chó chân tiềm chất. Vừa vặn lúc này Hứa Diễm cũng là đi đến trước mặt của hắn, bởi vì hắn cũng từ Hắc Sơn trong miệng biết được đây là bây giờ địa phủ người mạnh nhất. Con hàng này trùng hợp còn cùng Hắc Sơn có nhất định quan hệ, xem ra hẳn phải biết chút gì. Thế là, Hứa Diễm cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, địa phủ âm thần đi đâu? Thiên đình để cho các ngươi đều làm những gì? Nghe thấy lời này, Đen Sơn lão biểu cũng làm ngộng. Vốn cho rằng đối phương sẽ trước cùng chính mình đến một chút không mặn không nhạt vấn đề, ai biết vừa lên đến cứ như vậy kích thích. Cái này có thể nói sao? Nói sẽ chết chồng vó. Ai nhìn ra gia hỏa này đang do dự, Hứa Diễm cũng là mỉm cười, trong tay hiện lên một tia ngọn lửa, sau đó ngọn lửa kia cũng là công bằng rơi vào phía sau hắn một cái đại yêu trên thân. Bèn, phía sau truyền đến nóng bỏng cảm giác cũng là để Hắc Sơn người anh em Hoa Cúc siết chặt. Không biết ở đâu ra dũng khí, hắn run run rẩy rẩy quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp một cái kia vừa mới còn sinh long hoạt hổ đại yêu liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra liền hóa thành cho tàn. Đột nhiên xuất hiện một màn cũng là đem tất cả yêu ma sắc mặt dọa đến trắng bệnh, liền ngay cả Hắc Sơn sắc mặt đều hơi lộ ra tái một chút. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán Hắc Sơn cũng là đã nhìn ra, lúc trước cũng là vận khí tốt, chính mình là cái thứ nhất bị tìm tới, lúc này mới đối chính mình lưu thủ. Vạn hạnh a vạn hạnh, người anh em vẫn là đem biết đến nói hết ra đi, mấy vị này lại ra, không thể trêu vào a. Hắc Sơn đem nói truyền âm đến chính mình người anh em trong hai, mà hắn cũng không có cố ý làm cái gì ẩn nấp thủ đoạn. Dù sao hắn lại ẩn nấp cũng không gạt được trước mặt mấy vị đại gia. Đây cũng là Hắc Sơn muốn cứu mình người anh em một mạng, dù sao mình đã hố qua đối phương một lần, hiện tại không đến mức thấy chết mà không cứu sao. Mà bị hù dọa Đen Sơn lão biểu cũng là đem chính mình hết thể hoàn toàn nói ra. Nguyên lai, hắn chính là cái thứ nhất tiến vào chiếm giữ bây giờ địa phủ đại yêu, tại khi hắn đi vào, địa phủ âm thần sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Trừ một chút vụn vặt lẻ tẻ âm binh bên ngoài, lại không âm thần tung tích. Nhìn thấy như vậy tình huống, hắn cũng là hưng phấn, dựa vào chính mình đại yêu thực lực đem những âm binh kia thôn phệ sau, quả nhiên thực lực cũng là tăng lên một kia. Điều này cũng làm cho hắn nếm đến âm khí chỗ tốt. Vốn định một thân một mình hưởng dụng địa phủ âm khí, hắn cũng là bị người ngăn lại. Bởi vì địa phủ bên trong đúng là xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí càng nhiều đại yêu, bọn hắn đều bị vô chủ địa phủ hấp dẫn, bắt đầu tứ vô kỵ đan hút địa phủ ngây thơ âm khí. Trong quá trình này khẳng định tồn tại các đại yêu lẫn nhau công phạt, nhưng mỗi khi muốn lấy đi đối phương tính mệnh thời điểm, thiên đình liền hiện thân. Mà những cái kia cao cao tại thượng tiên thần xuất hiện mục đích không phải để bọn hắn ở chung hòa thuận, chỉ là không muốn bọn hắn bất kỳ một cái nào đại yêu chết đi thôi. Về sau hắn mới biết được, nguyên lai những đại yêu này cùng chính mình một dạng, đều là một ngày bị phía trên những cái kia tiên thần bọn họ không nói lời gì liền đưa vào. Ở phía sau tới thời gian, càng ngày càng nhiều đại yêu bắt đầu tràn vào, trong đó cũng bao quát lấy chính mình người anh em, Đen Sơn lão yêu. Bởi vì thiên đình nguyên nhân, những đại yêu này đang minh xác địa bàn của mình sau, cũng là không cho phép những người khác tùy tiện xâm phạm biên giới. Chỉ là cho đến bây giờ, bọn họ đích xác không biết vì cái gì địa phủ âm thần toàn bộ mất tích, cũng không biết thiên đình tiên thần ý muốn như thế nào. Đúng rồi, Hắc Sơn người anh em cũng là đem tên của mình nói cho Hứa Diễm, hắn gọi Hoàng Thổ. Biết được hết thể Hứa Diễm cũng là nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy trong đó sự tình đã không phải là hắn có thể nắm chắc. Đúng lúc gặp lúc này, một mực suy nghĩ Hướng Minh cũng là tiến đến hắn trước mặt nhỏ giọng hỏi, "Lão Hứa, có cần hay không đem tình huống nơi này cáo tri quân nhã đại nhân, chúng ta đã xác minh địa phủ bây giờ tình huống cùng thiên đình có quan hệ, đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi địa phủ nếu có thể bị thiên đình chơi thành dạng này, nói rõ thiên đình bên trong có địa phủ không cách nào ngăn cản lực lượng, có lẽ là cấm kỵ, cũng có thể là đại cấm kỵ." Hướng Minh ý tứ rất đơn giản, tình huống dưới mắt đã không phải là bọn hắn có thể chi phối. Nếu là tùy tiện điều tra thiên đình lời nói, bảo bất tề liên thủ bên trong những đại yêu này đều sẽ tổn thất hết, đây quả thật là được không bù mất. Mà nghe được Hướng Minh một phen Hứa Diễm, lại là đem ánh mắt dừng ở một mực hung dữ nhìn xem nhóm người mình tiểu thiến trên thân. Dù sao ở trong mắt nàng, nhóm người mình thế nhưng là đối với nàng tình lang rất không tôn trọng. Mặc dù chính nàng cũng không biết tại sao phải đối với một cái bạch diện thư sinh sinh ra tình cảm. Rất nhanh, Hứa Diễm liền đi tới bị khống chế tiểu thiến trước người. Lúc này Hứa Diễm trong mắt không có nửa phần đối đãi sâu tiến khinh miệt, ngược lại giống như là đối đãi ngang nhau tồn tại. Ở chung quanh tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị ở trong, Hứa Diễm trực tiếp dùng ngón tay giơ lên tiểu thiến cái cằm. Hứa Minh cùng Nô Băng còn tưởng rằng là lao Hứa độc thân lâu, đối với nữ quỷ đều có ý tưởng, vừa định để hắn khắc chế một chút thời điểm, chỉ nghe thấy Hứa Diễm đối với tiểu thiến nhẹ nhàng nói ra, "Ngươi hẳn là nhìn ra được chúng ta cũng không phải là thế giới này tồn tại, ta bây giờ muốn cùng chân chính ngươi đối thoại, cơ hội chỉ có như thế một lần." Nghe Hứa Diễm cái này không nghĩ ra lời nói, mọi người tại đây chỉ có Hứa Minh lộ ra suy tư ánh mắt. Rất nhanh, vừa mới còn hung tợn tiểu thiến thời khắc này sắc mặt lại là trở nên cực kỳ băng lãnh. Trong ánh mắt tràn đầy đối với thế gian hết thảy coi thường, đang nhìn hướng Hứa Diễm lúc còn kèm theo một tia nghi hoặc. "Kẻ ngoại lai, người muốn cái gì?" Chương 446, Ma Hạp Bí Mật. Chương 446, Ma Hạp Bí Mật. Thiên đỉnh, Ngọc Đế chính một người đợi tại chính mình trong tầm cung, xung quanh ngay cả một tên thiên binh đều không có lưu lại. Có lẽ là những người kia bộ dáng để hắn cảm thấy không thích đi. Dù sao không ai nguyện ý cả ngày đối mặt một đám máy móc quái vật, cho dù là chính mình tạo thành. Lúc này, Ngọc Đế cũng là đem Ma Hạp đặt ở trước mặt mình trên mặt bàn, tại niệm xong một trận cổ quái chú ngữ sau, biệt kín ma hạp trong nháy mắt lộ ra một tia khe hở, mà bên trong cũng bay ra khỏi một sợi sương mù màu tím, tùy theo mà đến còn có một đạo cực kỳ lanh lảnh thanh âm lười biếng, "Ngọc Đế, ngươi lại tới, lần này ngươi dự định dâng lên cái gì đâu?" Đối mặt vấn đề này, Ngọc Đế lại là không có trả lời, ngược lại hỏi đối phương một vấn đề, "Nếu như ta muốn khống chế toàn bộ thế giới, cần gì dạng đại giới?" Ma hạp bên trong tồn tại có vẻ như đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú, hơi trầm ngâm một hồi, nương theo lấy một cỗ sương mù màu tím, thanh âm của nó cũng là tiếng vọng tại Ngọc Đế tầm cung. "Khống chế một phương đại thiên thế giới cũng không phải cái gì đơn giản làm việc. Sớm đi thời điểm, ngươi vì tăng cường thiên đình thực lực, không tiếc tự mình xuất thủ đánh lén địa phủ, cũng may ngươi thắng, những cái kia âm thần chính là ngươi dâng lên tế phẩm. Nhưng hôm nay, có thể làm cho ta nhìn chúng tế phẩm lại là rất ít đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể xuất ra cái gì để cho ta động tâm đồ đâu? Nghe đối phương khẩu khí, Ngọc Đế trong lòng cũng là mười phần không thích. Loại này cao cao tại thượng giọng điệu cũng làm cho Ngọc Đế âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần chờ hắn trưởng khống phương thế giới này, chính là đối với cái này ma hạp động thủ thời điểm. Đến lúc đó, hắn đưa ra ngoài hết thảy đều muốn phun ra. Bất quá bây giờ chính mình còn cần đối phương trợ giúp. Thế là, Ngọc Đế cũng là dùng đến giọng bình thường nói ra, ngươi muốn không phải âm thần, mà là trong cơ thể của bọn hắn âm khí đi, không phải vậy ngươi liền sẽ không ngay cả những sâu kiến kia giống như âm binh âm sai cũng muốn. Ngọc Đế lời nói cũng là để ma hạp bên trong tồn tại rơi vào trầm mặc. Nhìn thấy đối phương không nói lời nào, Ngọc Đế cũng là nói tiếp, ta cố ý sắp xếp vào địa phủ những đại yêu kia, tại trong cơ thể của bọn hắn bây giờ cũng hội tụ rộng lượng âm khí. Đối mặt Ngọc Đế mở ra thù lao, ma hạp lại là khẽ chấn động một chút sau liền truyền ra một thanh âm, không đủ. Thấy thế, Ngọc Đế lông mày nhỏ không thể thấy khẽ nhíu một chút, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Cái kia tăng thêm ta thiên đỉnh chư vị tiên thần, bọn hắn Ngọc Đế lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị ma hạp bên trong tồn tại đánh gãy. Ngọc Đế, ngươi quên quy tắc sao? Có được đồ vật, không cách nào dâng ra. Nghe vậy, Ngọc Đế cũng là nghĩ lên đã từng lần thứ nhất giao dịch lúc, ma hạp nói cho hắn biết quy tắc. Sớm biết dạng này, chính mình liền lưu lại một số người. Ngọc Đế đang âm thầm đoán trách, nhưng là ma hạp lại là không có cho hắn suy nghĩ thời gian, tiếp tục đối với hắn nói ra, Ngọc Đế, ta cái này có cái hai cái ý kiến hay, thứ nhất thôi, kỳ thật ngươi cũng có thể lựa chọn hiến tế chính ngươi, chỉ cần ngươi nói cái thứ hai chủ ý. Đây cũng không phải là ma hạp lần thứ nhất muốn Ngọc Đế hiến tế chính mình. Trong lòng đối với ma hạp từ đầu đến cuối có một tia cảnh giác, Ngọc Đế cũng là duy trì có điểm này mười phần cứng rắn. Lâu như vậy đến nay, Ngọc Đế cũng không có sẽ từ ma hạp bên trong lấy được đáp lại dùng tại trên người mình, mà là dùng tại thiên đỉnh chư vị tiên thần trên thân. Mà Ngọc Đế lựa chọn cũng không sai, nhị lang thần bọn hắn cải biến đích sắc sắc để thực lực bản thân phá vỡ một cái giới hạn. Nhưng là tùy theo mà đến tác dụng vụ lại là để Ngọc Đế không khỏi một trận hoảng sợ. Cho nên đây cũng là hắn một mực không dám đem ma hạp lực lượng thêm tại trên người mình nguyên nhân. Nhìn thấy Ngọc Đế kiên định như vậy, ma hạp bên trong tồn tại rõ ràng có một tia không vui, nhưng rất nhanh ma hạp liền tiếp tục nói, cái thứ hai cũng rất đơn giản, đem thế giới ý thức mảnh vỡ giao cho ta. Lúc trước ra tay giúp ngươi cùng giới này thế giới ý thức một trận chiến, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Lúc đầu hoàn hảo thế giới bản nguyên cũng là bị ngươi ngạnh sinh sinh đánh thành ba khối mảnh vỡ, ta biết trên tay của ngươi có hai khối, chỉ cần lại tìm đến cuối cùng một khối, ta liền giúp ngươi khống chế thế giới này. Sau khi nói xong lời này, cũng không có cho Ngọc Đế cơ hội phản bác, ma hạp tại run run một hồi bên trong, sương mù màu tím liền từ từ rút về ma hạp bên trong. Lúc này ma hạp lần nữa biến thành ban sơ dáng vẻ đó, một tia khe hở đều không có trở lại. Nhìn chằm chằm ma hạp mấy giây, Ngọc Đế tại cân nhắc phía dưới cũng là đem nó một lần nữa thu hồi, nhưng hắn đang suy nghĩ gì, chỉ có chính hắn biết. Tiên tĩnh trong tập cung, chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra, Ngọc Đế nhìn xem bây giờ thiên đỉnh, trong mắt cũng xẹt qua mấy đạo suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Ngọc Đế thanh âm vang vọng toàn bộ thiên đỉnh. Chư vị tiên gia, theo ta cùng một chỗ chinh phạt địa phủ yêu ma. Luân hồi không gian. Mấy tên mới vừa từ cái kia duy nhất phó bản ở trong trở về luân hồi giả cũng là tụ cùng một chỗ thôn vân thổ bộ. Lúc này, một người trong đó cũng là một bên hút thuốc một bên lắc đầu, thật sự là đáng tiếc, thật vất vả phát hiện một chút lạc đàn gỗ lìn, kết quả bị những tiểu đội khác vượt lên trước. Người này nói cũng mở ra tất cả mọi người máy hát, ngay sau đó một vị khác đại hán cũng thuận ý của hắn nói ra, còn không phải sao, mụ nội nó, một đám hỗn đản, thế mà ngay cả gỗ lìn đều muốn đoạt. Mắt thấy hai người oán khí càng lúc càng lớn, làm cho này cái đội ngũ đội trưởng cũng là đột nhiên cười cười, tốt, không phải liền là mấy cái gỗ lìn thôi, mấy ca về sau không phải từ một chút chết mất thổ dân trên thân tìm được càng thứ đáng giá thôi. Còn nữa nói, đám hỗn đản kia nghe nói gan lớn đến đi khiêu khích bán nhân mã, kết quả bị những cái kia bán nhân mã đá cho thì nát, đơn giản. Người đội trưởng này trên khuôn mặt treo một sợi nụ cười giễu cợt. Mà đây cũng là bây giờ luân hồi không gian trạng thái bình thường. Tiến về chư thần cảnh kỹ trường luân hồi giả cũng là tử thương vô số, cũng may luân hồi không gian mỗi ngày đều tại bổ sung máu mới, lúc này mới không có tạo thành luân hồi giả đứt gãy. Lúc này, người đội trưởng này cũng là bóp tắt trong miệng của mình thuốc lá, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không, gần nhất phó bản kia bên trong xuất hiện một cái rất mạnh thổ dân, tay cầm một thanh kiếm gãy, gặp người giết người, gặp thần đổ thần. Càng quan trọng hơn là, cái này thổ dân thế mà biết bổ đao, thật sự là kỳ quái. Đội trưởng lời nói cũng là để trong đó một vị đội viên nghĩ đến một người. Thế là hắn cũng là đối với tất cả mọi người thuận miệng nói ra, thổ dân coi như xong, dù sao chỉ cần chúng ta cường đại, đó chính là chúng ta kinh nghiệm bảo, dù sao chúng ta đúng vậy cần tốn hao thời gian đi tu luyện. Muốn ta nói, chúng ta cần thiết phải chú ý chỉ có một tên. Nói, người này cũng là cảnh giác nhìn một chút bốn phía. Tại xác định không có người nghe lén sau mới chậm rãi phun ra một cái tên, Thương Thiên. Nghe thấy cái tên này, còn lại đội viên cũng là kinh ngạc. Bởi vì cái tên này đối với rất nhiều luân hồi giả mà nói thế nhưng là một trận ác mộng á cùng một thời gian, chư thần cảnh kỹ trường bên trong, một đội trang bị tinh lương thâm niên luân hồi giả đang từ luân hồi thông đạo bên trong bước ra. Mà ở trong tay bọn họ, đều không ngoại lệ đều nắm một tấm lệnh truy sát, phía trên chỉ có một người tướng mạo cùng một cái tên. Cái tên đó gọi là Thương Thiên. Chương 447, kiếm gãy cùng Thương Thiên chương 447, kiếm gãy cùng Thương Thiên hô, trận trận gió nhẹ thổi qua. Không khí khi xen lẫn mùi máu tanh cũng là để một đội này vừa mới đến luân hồi giả lông mày không khỏi nhíu. Xem ra, chúng ta tới đúng rồi. Chi này 5 người đội trưởng của tiểu đội lúc này cũng là không khỏi nói ra. Mà tại bọn hắn bên chân, lúc này chính nằm ngổn ngang hơn 10 bộ thi thể. Mỗi một bộ thi thể đều chết cực kỳ thảm liệt, phản phất là bị người khác dùng nắm đấm sống sờ sờ đánh chết. Càng quan trọng hơn là, hơn 10 người này đều là luân hồi giả. Ở tên này đội trưởng nói chuyện thời khắc, trong đó một tên đội viên cũng là dùng trong tay công nghệ cao dụng cụ bắt đầu đối với những cái kia luân hồi giả thi thể bắt đầu kiểm tra đo lường thứ gì. Không chỉ là hắn, mà khác ba tên đội viên cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Có phụ trách cảnh giới, cũng hữu dụng đạo môn pháp thuật nếm thử hoán hồn, thậm chí cũng có người đối với một bộ thi thể bắt đầu tinh tế nhấm nháp, tựa như có thể từng ra thứ gì. Không đến 3 phút, phụ trách kiểm tra thực hư ba tên đội viên cũng là bắt đầu hướng phía đội trưởng của bọn họ hồi báo cái gì. Bột, a một loại hình dụng cụ không cách nào kiểm tra đo lường đến bất kỳ sinh mệnh tín hiệu, xem ra Thương Thiên tên kia ra tay sát thực không có tính toán để lại người sống. Ta bên này cũng kém không nhiều, gọi ra tới đều là tàn hồn, không hỏi ra mảy may tình báo hữu dụng, xem ra Thương Thiên ngay cả hồn phách của bọn hắn đều cho đánh tan. Chậc chậc, thi thể của bọn hắn còn rất tươi mới, xem ra hẳn là tử vong thời gian không cao hơn 16 phút, lão đại, đuổi đi. Cuối cùng một người kia nói xong liếm liếm lưu lại tại khóe miệng máu tươi. Dù là tất cả đội viên đều đã quen thuộc, nhưng vẫn là bất động thanh sắc rời cái này người xa một bước. Khi lấy được tất cả tình báo sau, người đội trưởng này nhìn qua vết máu phương hướng cũng là hơi nhíu nhíu mày, Thương Thiên đến cùng ẩn giấu thứ gì? Thượng quan gia tộc lại có thể sẵn sàng bỏ ra đại giới lớn như thế để cho chúng ta xuất thủ. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng là năm người này cũng là ngựa không ngừng vó hướng phía Thương Thiên rời đi phương hướng truy kích lấy. Mà tại phía trước bọn họ cách đó không xa, cái kia lúc trước từ luân hồi không gian đào tẩu Thương Thiên cũng là tại chậm rãi xử lý miệng vết thương của mình. Rất hiển nhiên, đối mặt hơn 10 tên luân hồi giả vây công, hắn thắng được cũng rất không thoải mái. A, Thương Thiên không ngừng thở ra nhiệt khí, trên thân từng đạo xâm nhập thấy xương vết thương đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Rất nhanh, Thương Thiên mở ra cặp mắt của mình, thương thế của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Phun ra một ngụm trọc khí, Thương Thiên lúc này cũng là nở một nụ cười, ha ha, thật sự là không nghĩ tới, giọt máu kia đúng là có thể hoàn mỹ giao phó tự thân huyết mạch bảo vật, trách không được những tên kia muốn có được. Thương Thiên chi huyết, thật sự là vì ta chế tạo riêng. Thời khắc này Thương Thiên còn tại cẩn thận cảm thụ được biến hóa của mình. Từ khi hắn quyết định phải biến đổi đến mức cùng luân hồi trên bảng những người kia một dạng mạnh sau, có Thương Thiên chi huyết gia trì, chiến lực của hắn cũng là thẳng tắp lên cao. Cùng cảnh giới bên trong, hắn không có gặp phải bất kỳ một đối thủ nào. Coi như đối phương cao chính mình một cái đại cảnh giới, cho dù hắn đánh không lại, chỉ cần mình còn lại một giọt máu, vậy liền có thể lần nữa khôi phục. Đây chính là Thương Thiên chi huyết chỗ kinh khủng. Lúc này Thương Thiên cũng chỉ có thể phát hiện chính mình huyết mạch bộ phận chỗ độc đáo, không chút nào minh bạch thân này huyết mạch tại về sau sẽ mang lại cho hắn bao lớn kinh hỉ, cũng có thể là kinh hãi. Mà liền tại Thương Thiên thu thập xong chính mình hết thảy, dự định lúc rời đi, đối với nguy hiểm cảm giác cũng là để hắn trong nháy mắt núp ở một chỗ chật hẹp rãnh nhỏ ở trong. Ngay tại hắn trốn vào đi trước một giây, mấy đạo khí tức liền đi tới hắn vừa mới nghỉ ngơi trên đất trống. Mà đến mấy người chính là trước đó luân hồi năm người đội. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Thương Thiên con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại là bọn hắn. Đồ thân tổ. Chi tiểu đội này cũng không phải là nguy ngập hạng người vô danh, dù là tại toàn bộ luân hồi không gian đều là thanh danh lan xa. Nhìn xem chi tiểu đội này, Thương Thiên nội tâm cũng là khẽ run lên, năm người này thế nhưng là so trước đó đuổi giết hắn phế vật mạnh hơn nhiều. Đồ thân tổ, từ thành lập ngày lên, liền lấy đả thông luân hồi không gian là cao nhất mục đích, vì cái gì chính là giết chết khống chế luân hồi không gian ở phía sau màn thần. Mà năm người này cũng là luân hồi trên bảng tiếng tăm lừng lẫy cường giả, mỗi một vị kéo ra ngoài cũng có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Thậm chí bọn hắn còn có thể giống mặt khác luân hồi cường giả bình thường tổ kiến thế lực của mình, nhưng bọn hắn không có, mà là lựa chọn kết bạn mà đi. Bốn tên đội viên theo thứ tự là bây giờ luân hồi bảng thứ 87 y mắng chính xác, Cao Tĩnh, thứ 68 huyền đạo thông linh, Tán Hoa, thứ 53 giới người, Thiên Vân Cơ, thứ 39 thi thể người thu thập, Hạ Ngục. Đương nhiên, nếu như là chỉ có bốn người này lời nói, Thương Thiên nói không chừng còn có một tia cơ hội chạy thoát. Nhưng rất đáng tiếc, đội trưởng của bọn họ cũng tới. Nhìn xem vị kia sắc mặt kiên nghị, trong mắt tràn đầy tăng thương, tuổi tác cùng mình không kém bao nhiêu đồ thần tổ đội dài, Thương Thiên trong lòng cũng hơi hơi thở dài, luân hồi bảng đã từng thứ 13 ghế, bây giờ thứ 25, Tào thị trẻ mồ côi. Tào Ngang. Ngay tại Thương Thiên bắt đầu hồi ức năm người này cuộc đời lúc, mấy người đối thoại cũng là hấp dẫn chú ý của hắn. Trước hết nhất đến Cao Tĩnh, cũng là đoàn đội này lính trinh sát, ánh mắt của nàng không ngừng quét mắt bốn phía, rất nhanh nàng liền dẫn một tia nghi hoặc nói ra, căn cứ cảm giác của ta, Thương Thiên hẳn là liền tại phụ cận mới đúng a, chẳng lẽ trước một bước chạy. Vốn là dựa vào trinh sát truy tung ăn cơm Cao Tĩnh, giờ phút này cũng là đi tới Thương Thiên vừa mới nghỉ ngơi địa phương. Ngay tại nàng từ từ tới gần Thương Thiên chỗ ẩn thân thời điểm, trung quanh lại chuyển tới một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chói hai oanh minh cũng là hấp dẫn toàn bộ tiểu đội chú ý, tại Tào Ngang dẫn đầu xuống, năm người cũng là trốn đến một bên cực kỳ ẩn nấp rãnh nhỏ ở trong. Ngươi nói có khéo hay không, vừa mới tiến tới năm người liền cùng Thương Thiên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Hắc hắc, các ngươi tốt nha. Thương Thiên nhỏ giọng cùng trước mặt năm người chào hỏi. Vừa mới trốn vào tới năm người cũng là sửng sốt một chút, nhưng cao hứng nhất còn thuộc Cao Tĩnh. Ấy, ta đã nói rồi, hắn khẳng định tại, ngông ngông nô. Cao Tĩnh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tán Hoa cho bị miệng lại, bởi vì bên ngoài có người đến. Siêu, một chi mũi tên phá vỡ không khí xuất tại phía trên đại địa, chỉ là một sát na liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Càng quan trọng hơn là, ngọn lửa kia cũng là để trốn ở rãnh nhỏ bên trong mấy người cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó chính là đồ thần tổ đội trưởng Tào Ngang. Lúc này, Tào Ngang nhìn xem những hỏa diễm kia cũng là ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói ra, cửu giai. Hai chữ này đã đại biểu hết thảy, bao quát Thương Thiên ở bên trong mấy người đều là bị có chút kinh đến. Mà Tào Ngang lúc này cũng là nghi muốn, sau đó bổ sung thêm, so ta kém một chút. Tào Ngang lời nói cũng là để mặt khác bốn tên đội viên thở dài một hơi. Nhưng ở Thương Thiên trong hai, cái này cùng đùa đòi mạng khác nhau ở chỗ nào sao? Vừa định chạy trốn hắn cũng là nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng quát nhẹ, tiếng gãy, suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta nữ vương kiên nhẫn thế nhưng là đã thấy đấy. Chương 448, đoạn kiếm vĩnh viễn không gãy đoạn chương 448, đoạn kiếm vĩnh viễn không gãy đoạn nghe tiếng, mấy người không hẹn mà cùng đem đầu dò xét ra ngoài, vừa vặn trông thấy trong vùng biển lửa kia, một vị cầm trong tay đoạn kiếm thiếu niên đang cùng mấy cái vô cùng uy mãnh như đầu nhân giằng co. Những cái kiêm như đầu nhân từng cái hở ngực lộ sữa, cầm trong tay cự phủ cung lớn, thần sắc hung ác nhìn xem vị kia phong khinh vân đạm thiếu niên. Mà vừa mới như đầu nhân tiếng gọi ầm ĩ cũng là nhắc nhở trốn ở rãnh nhỏ bên trong những người khác. Nguyên lai hắn chính là đoạn kiếm. Tào Ngang lẩm bẩm, bây giờ luân hồi không gian bên trong sớm đã có rất nhiều liên quan tới nơi này tình báo. Trong đó liền bao quát cái nào đó cầm một thanh đoạn kiếm một đường giết xuyên mấy cái bộ lạc sắt khôi. Mà những cái kia thân ở luân hồi trên bảng cường giả đều không ngoại lệ đều đối với những cái kia có tiềm lực thổ dân có hứng thú. Theo bọn hắn nghĩ, đem nó thu làm thủ hạ hoặc là kết làm đồng bạn đều là lựa chọn tốt. Đương nhiên, Tào Ngang cũng là như thế. Nhưng hắn cũng không muốn hiện tại xuất thủ, hắn muốn chờ, đợi đến đoạn kiếm rơi vào hạ phòng, mệnh rủ xuống một đường lúc, đây mới là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Vừa lúc này, đoạn kiếm cùng đám kiêm nhu đầu nhân tựa như lâm vào tranh chấp. Chỉ gặp cầm đầu cánh tay kia cầm cung lớn cựu giai nhu đầu nhân đối với đoạn kiếm âm thanh lạnh lùng nói, "Đoạn kiếm, ngươi bất quá một con kiến hôi giống như nhân loại, chúng ta nữ vương để ý ngươi, là của ngươi phúc khí, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, vì ta tộc sinh sôi làm ra cống hiến." Nghe nói như vậy Tào Ngang bọn hắn cũng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chiến trận lớn như vậy chính là vì mang cái kia tiểu soái ca trở về đánh bại bộ kẻ. Nhưng nhìn thấy những cái kiêm nhu đầu nhân khổ người sau, bọn hắn cũng là có thể tưởng tượng ra đến bọn hắn nữ vương là cái dạng gì. Cái này thật không thể trách người khác chạy, thật sự là thân thể chịu không được. Quả nhiên, đối diện đoạn kiếm nghe thấy lời này cũng là hừ lạnh một tiếng, trở về nói cho các ngươi biết nữ vương, ta không thích nàng khoảng kia, để nàng dẹp ý niệm này đi. Đoạn kiếm ngữ khí rất là kiên quyết, nhưng những cái kiêm nhu đầu nhân tâm tình lại không phải rất tốt. Cầm đầu cựu giai nhu đầu nhân lúc này cũng là cười lạnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thật sự cho rằng ta là tại để cho ngươi chọn sao? Vừa dứt lời, còn lại nhu đầu nhân trong nháy mắt giết ra, đem chiến đấu sân bãi cực hạn tại trong biển lửa. Đối diện với mấy cái này nhu đầu nhân mây công, đoạn kiếm trong mắt phong mang cũng là không có nửa điểm cải biến. Dựa vào trong tay tàn nhận lần lượt ngăn cản những này nhu đầu nhân tiến công. Có lẽ là biết đoạn kiếm thực lực, lần này đến đây nhu đầu nhân thực lực đều khá cao. Chứ cầm đầu là cựu giai nhu đầu nhân bên ngoài, còn có trọn vẹn ba tên bát giai nhu đầu nhân. Mà đứt kiếm thực lực vừa lúc là bát giai. Dù là cựu giai nhu đầu nhân không có tham dự chiến đấu, nhưng đứng trước đánh ba cục diện, đoạn kiếm cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản thôi. Mắt thấy đoạn kiếm tựa như rơi vào hạ phong, Vương Bít lấy cao tính miệng tán hoa hơi nhìn một chút Thương Thiên sau, cũng là quay đầu nhìn về hướng Tào Ngang, "Đội trưởng, chúng ta lên đi, cái này đoạn kiếm có lẽ có thể trở thành chúng ta đồng đội mới đâu." Không đợi Tào Ngang nói chuyện, bên người đẩy chính mình tính mắt Thiên Vấn Cơ lại là trả lời, "Không được, theo ta phân tích, đoạn kiếm còn có lực phản kích, lúc này xuất thủ, đạt được đối phương độ thiện cảm cơ hội không lớn." Tào Ngang cũng rất tán đồng lời này, đầu cũng là nhẹ nhàng điểm một cái. Mấy người trong lúc lơ đãng giao lưu lại là để bên người Thương Thiên nuốt một ngụm nước bọt. Lúc đầu mấy người này hắn liền rất là kiêng kỵ, nếu là lại thêm một cái, hậu quả đơn giản không thể tưởng tượng a. Nếu không, ta rút một chút nhu đầu nhân. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền rốt cuộc vung đi không được. Mà lại hắn cũng rất thưởng thức nhu đầu nhân loại kia đại khai đại hợp phương thức tác chiến, cùng chính mình Thương Thiên huyết mạch rất là phù hợp. Nếu làm quyết định, vậy liền muốn quán triệt đến cùng. Thương Thiên cũng là bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Giờ phút này, dựa vào tàn nhận đối địch đoạn kiếm lại là không có nửa điểm suy yếu chi ý. Trái lại cái kia ba cái bát giai nhu đầu nhân nhưng thật giống như lâm vào vũng bùn bình thường, không chỉ có không cách nào đột phá đoạn kiếm phòng ngự, cũng không có năng lực rút mở thân, mấy hiệp xuống tới, bọn hắn cũng là đánh mười phần khó chịu. Nhưng bọn hắn không có khả năng hô khổ a, bởi vì bọn họ tướng quân chính nhìn xem bọn hắn. Kết quả là ba cái nhu đầu nhân cũng là bắt đầu sử dụng chính mình thủ đoạn sau cùng. Giống ba cái nhu đầu nhân bỗng nhiên vừa quát, trên thân bắt đầu hiện ra bàng bạc huyết khí, nhìn kỹ lại, thậm chí có thể phát hiện những huyết khí kia thật đến từ thân thể của bọn hắn. Lúc này nhu đầu nhân toàn thân lỗ chân lông bắt đầu chảy ra từng sợi huyết khí. Hai mắt của bọn họ cũng là trở nên đỏ bừng, toàn thân tượng là nung đỏ nổi hơi giống như, những huyết khí kia nhiệt độ cũng là cực cao, đúng là đang không ngừng sôi trào. Trông thấy một màn này, không chỉ có dấu đi Tào Ngang bọn hắn kinh ngạc, ngay cả sau lưng một mực quan chiến nhu đầu nhân tướng quân cũng là hơi sức sở. Mấy cái này ngu xuẩn tại sao muốn sử dụng huyết phí? Một chiêu này thế nhưng là bọn hắn bộ tộc tất cả mọi người biết chiêu thức, nhưng không phải bạn bất đắc dĩ là sẽ không sử dụng. Bởi vì một chiêu này đại giới không thể nghi ngờ là giết địch 10. Không không không. Tự tổn 8.800 nhưng đã tới không kịp ngăn lại nhu đầu nhân tướng quân cũng là ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Tên nhân loại này, khó đối phó nhưng bây giờ tốt nhất vẫn là chính mình đồng loạt ra tay thì tốt hơn. Kết quả là, nhu đầu nhân tướng quân cũng là chuẩn bị dương cung cái tên, vừa lúc này, đối diện đoạn kiếm lại ý làm. Chỉ gặp hắn vung ra vài đạo kiếm khí đem ba cái hai mắt sung huyết nhu đầu nhân ép ra, sau đó trong miệng bắt đầu đọc lên một chuỗi người khác nghe không hiểu chủ ngữ. Không chỉ là nhu đầu nhân động, liền ngay cả quan chiến Tào Ngang bọn hắn cũng là khẽ nhíu mày. Bởi vì bọn hắn nghe không hiểu. Cho dù là bọn họ những này luân hồi giả phần lớn tại luân hồi không gian hối đoái qua vạn giới ngôn ngữ, nhưng đoạn kiếm cái kia tối nghĩa khó hiểu chú ngữ bọn hắn cũng là một chữ đều không thể phiên dịch. thậm chí càng là suy nghĩ, trong đầu của bọn hắn thì càng tràn đầy ồn ào, phản phất đầu bị những âm thanh này sắp lấp đầy bình thường. Cũng may những này nhu đầu nhân vốn là đầu góc ngu si sinh vật, tại đã trải qua thất khiếu chảy máu sau, ba cái bát giai nhu đầu nhân rốt cuộc không chịu được vào tới. Mà lúc này, đoạn kiếm thanh âm cũng đến hồi cuối, theo một chữ cuối cùng phù bị hắn nói ra, một cỗ để bọn hắn không thể nào hiểu được lực lượng đột nhiên từ đoạn kiếm thể nội tuôn ra. Nguồn lực lượng kia xuất hiện cũng là cưỡng ép để những cái kia lâm vào suy nghĩ ra hỏa một lần nữa trở về thanh minh. Đợi đến bọn hắn đem ánh mắt lần nữa đặt ở đoạn kiếm trên thân lúc, lúc này đoạn kiếm lại là đổi một bộ dáng. Bàng bạc hắc khí vờn quanh tại đoạn kiếm bốn phía, toàn thân áo trắng giờ phút này lại là biến thành y phục màu đen, trong tay tàn nhận chẳng biết lúc nào biến thành hoàn hảo như lúc ban đầu dáng vẻ. Trên thân kiếm quang trạch tỏa ra lúc này đoạn kiếm nửa gương mặt, khoe miệng của hắn ẩn ẩn có một tia trào phúng độ cong. Tại ba cái bát giai nhu đầu nhân đến gần trong nháy mắt đó, thời khắc này đoạn kiếm lại là đột nhiên cười một tiếng, đây chính là có được thân thể cảm giác à? Thật sự là không tệ a. Chậm rãi ngẩng đầu đoạn kiếm cũng là thấy được không ngừng tới gần ba cái nhu đầu nhân, thấy thế, hắn cũng là có chút dương lên trường kiếm trong tay, sau đó tiện tay vung lên. Ba viên mở to mắt to như đầu cứ như vậy lăn đến kiếm gậy bên chân. Từ bọn hắn trước khi chết cũng còn chừng lớn con mắt đó có thể thấy được, đối với vừa mới một kiếm kia, bọn hắn căn bản không có chút nào phản ứng thời gian. Mà làm xong đây hết thảy đoạn kiếm lại là xem thường, ngược lại dùng kiếm cắm vào một viên như đầu nhân trong não, cầm gần sau nhìn kỹ một chút, trong miệng cũng là hừ lạnh một tiếng, à, thật sự là xấu xí vô cùng sinh vật cấp thấp, bất quá, một thân thực lực ngược lại là đáng giá khẳng định, chắc không được đoạn kiếm tiểu tử cần nhập ma a. Chương 449, vượt sâu không có thành tín chương 449, vượt sâu không có thành tín nhập ma. Cái này quen thuộc vừa xa lạ chữ cũng là làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Nhưng dưới mắt cũng không phải suy nghĩ cái này thời điểm, bởi vì ba cái nhu đầu nhân chết, vị kia nhu đầu nhân tướng quân cũng là cực kỳ tức giận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mặt nhân loại yếu đuối này bất quá là đổi một bộ quần áo thôi, thế mà ngay trước mặt của hắn giết mình bộ hạ. Như vậy vô cùng nhục nhã, hắn nhất định phải làm cho đối phương nợ máu máu ân. Không tốt. Vừa mới đem mũi tên khoác lên trên đại cung nhu đầu nhân tướng quân cũng là căng thẳng trong lòng. Bởi vì tại hắn suy nghĩ khoảng cách, đoạn kiếm đã đi tới trước mặt của hắn. Ông không trung hiện lên một tia gợn sóng. Liền ngay cả không khí đều bị chấn động bốn phía, mà lúc này đoạn kiếm chính đem trong tay trường kiếm gác ở vị này nhu đầu nhân tướng quân trên cổ. Chỉ bất quá nhẹ nhàng đạch một cái, nhu đầu nhân tướng quân cổ liền rịn ra từng tia máu tươi. Làm nhục như vậy, càng làm cho đầu này não không phải rất phát đạt nhu đầu nhân tướng quân lập tức nổi giận. Nhân loại đáng chết, dám nhục nhã ta vĩ đại châu đùng. Không chờ hắn nói hết lời, đoạn kiếm một bàn tay liền hô trên mặt hắn. Một ngụm tốt răng bị đoạn kiếm đánh nát bét. Liên đối vị này nhu đầu nhân tướng quân mặt đều bị phiến sai lệch. Bị đánh ngục nhu đầu nhân tướng quân thậm chí không nhìn thấy đối phương là thế nào xuất thủ. Lúc này, đoạn kiếm thanh âm cũng là chậm rãi vang lên, ta hỏi, người đã hiểu. Nghe nói như thế, nhu đầu nhân tướng quân dùng tấm kia bị phiến nát miệng cũng là khinh thường cười một tiếng, ha ha, đoạn kiếm, ta nhu đầu nhân bộ tộc tuyệt không có thân. Đợi lát nữa, ta hôm nay tâm tình tốt, có thể phá lệ trả lời ngươi mấy cái không liên quan đến ranh giới cuối cùng vấn đề. Nhìn xem đoạn kiếm nâng lên bàn tay, nhu đầu nhân tướng quân tranh thủ thời gian sửa lại ý bởi vì từ nơi sâu xa có cái thanh âm giống như tại nói cho hắn biết, bàn tay này xuống dưới, hắn có thể sẽ mất mạng, không đối, là khẳng định sẽ mất mạng. Nhìn thấy đối phương như thế tức thời, đoạn kiếm cũng là lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười, "Tốt, ta chỉ có một vấn đề, các ngươi tại sao muốn cướp chúng ta trên tay tích dịch nhân thi thể?" Nói, đoạn kiếm còn vỗ vỗ tên này như đầu nhân cái kia thô ráp khuôn mặt. Tại bàn tay này uy hiếp dưới, như đầu nhân tướng quân cũng là nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đột nhiên hừ một cái, "Đoạn kiếm, đây chính là bộ tộc bí mật lớn nhất, ngươi cho rằng ta sẽ phản bội ta tình cảm chân thành nữ vương sao? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết đây là bởi vì nữ vương cần đem bọn hắn hiến cho một vị nào đó không biết thân phận đại nhân sao?" Ngươi cho rằng ta sẽ còn nói cho ngươi vị đại nhân này hiện tại ngay tại bộ tộc làm cách sao? Ngươi càng không lấy vì ta sẽ nói cho ngươi biết nữ vương để cho ngươi làm nam nhân của nàng chỉ là vì đem ngươi cũng hiến cho vị đại nhân kia đi. Khả thiếu, ngươi đánh giá thấp ta đối với nữ vương trung thành, đánh giá thấp ta nhu đầu nhân bộ tộc tôn nghiêm. Ngươi căn bản không biết ta nhu đầu nhân bộ tộc xương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu. Nhìn trước mắt nhu đầu nhân tướng quân như vậy thẳng thắn cương nghị bộ dáng, đoạn kiếm nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người. Rất hiển nhiên, hắn chưa thấy qua loại chiến trận này. Nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, thuận tiện vô vô trước mặt nhu đầu nhân tướng quân bà bay, ta hiểu được, đã như vậy, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, đi thôi. Nghe nói như thế, cái này nhu đầu nhân quả thật cũng không quay đầu lại đi. Hơn nữa cách mở tốc độ giống như rất lo lắng đoạn kiếm lâm thời lật lọng bình thường. Nhưng lại tại hắn vừa mới quay đầu một khắc này, bên hai liền thổi qua một hơi gió mát. Cũng là lúc này, nhu đầu nhân tướng quân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, run run rẩy rẩy hắn vừa định đưa tay đi sờ một chút cổ của mình, nhưng hắn viên kia to lớn nhu đầu liền trực tiếp từ phía trên rớt xuống. Rồi ra tay phải liền đứng tại ngay tại ra bên ngoài rớm máu chỗ cổ, thân thể cao lớn cũng lại vô lực khí chèo trống, theo nó ầm vang ngã xuống đất, ở đây nhu đầu nhân cũng lại không người sống. Rơi trên mặt đất đầu lâu vẫn như cũng nhìn hắn chằm chằm cái kia như là chiêng đồng bình thường trong mắt, trong đôi mắt hào quang cũng dần dần biến mất. Thẳng đến cuối cùng, hắn đều không có cơ hội vì mình chết hỏi ra cái không phải là. Mà làm đây hết thảy đoạn kiếm giờ phút này lại là đang sát lao lấy chính mình trên trường kiếm vết máu, đối với phát sinh đây hết thảy, trong mắt cũng không có quá lớn ba động, phản phất đây đều là rất thưa thớt chuyện bình thường. Lúc này, đoạn kiếm trong miệng cũng là không khỏi lẩm bẩm nói, vĩnh viễn không nên tin đến từ vực sâu hứa hẹn, đây chính là vạn giới thường thức a. Nói, đoạn kiếm cũng là đem ánh mắt đặt ở không có bị biển lửa bao trùm rãnh nhỏ, khoe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng đùa cợt dáng tươi cười, giấu ở âm câu những con chuột, còn không có ý định đi ra sao. Mắt thấy nhóm người mình bại lộ, Tào Ngang dẫn đội ngũ của mình còn có vẫn muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng từ bỏ, Thương Tiên cũng là đi ra. Mỗi người bọn họ trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc cùng kiên kỵ, bởi vì chuyện trước mắt nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đã không phải là bọn hắn có thể nắm trong tay. Mà Tào Ngang cũng nhìn chằm chằm vào lúc này bảo kiếm, trong lòng cũng đang không ngừng cân nhắc lợi hại. Vừa mới đoạn kiếm một kiếm kia đã triệt để đem hắn trấn trụ, tối thiểu hắn không có khả năng như vậy sạch sẽ xinh đẹp chém giết một vị cửu giai cường giả. Mà giờ khắc này đoạn kiếm cũng tại có chút hăng hái quan sát đến trước mặt mấy người. Xa lạ khí tức, không thuộc về nơi này khí tức. Mà khi hắn chú ý tới chủ trừ Thương Tiên lúc, trong mắt tinh mang cũng là có chút hiện lên. Gia hỏa này không đợi đoạn kiếm suy nghĩ sâu xa, Tào Ngang lại là trước một bước đứng ở Thương Tiên trước người, hướng về đoạn kiếm ôm quyền nói ra, vị huynh đài này, chúng ta cũng không phải là cố ý gây nên, như có cái dậy, chúng ta cái này rời đi. Tào Ngang vừa nói, cũng là chú ý đến đoạn kiếm thần sắc. Không có phát sinh bất luận ngoại ý muốn gì, Tào Ngang cũng là mang theo tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, lúc này đoạn kiếm đã đổi lại trước đó áo trắng, lúc này hắn nhìn xem Tào Ngang bọn người rời đi phương hướng cũng là không khỏi lẩm bẩm nói, Lama, vì cái gì không giết ra hoặc kia, ta có thể cảm giác được, nếu như giết hắn, nói không chừng có thể bằng vào hắn cái kia đặc biệt huyết mạch khám phá cựu giai chi cảnh. Đoạn kiếm chỉ chính là bị Tào Ngang bảo hộ ở sau lưng Thương Thiên. Có thể đã một lần nữa trở lại đoạn kiếm thể nội ma trùng lại là khẽ thở dài một cái, nào có dễ dàng như vậy à, tiểu tử ngươi không nên cảm thấy ta xuất thủ liền rất đơn giản có được hay không. Mấy tên kia uy hiếp nhưng so sánh những cái kia không có đầu góc như đầu nhân phải lớn hơn nhiều. Mà lại ngươi nhập ma sau còn có suy yếu kỳ, trước tìm một chỗ tu dưỡng một hồi đi, ta cũng mệt mỏi. Nói, ma chủng tựa như lâm vào ngủ say bình thường, đoạn kiếm cũng là nhẹ gật đầu. Ngay tại hắn dự định thu thập những cái kia như đầu nhân thi thể lúc, lại là phát hiện vừa mới chém giết cựu giai như đầu nhân sớm đã không thấy. Thấy thế, đoạn kiếm cũng là cười, tay thật nhanh a, ta nhớ kỹ ngươi, huyết mạch kỳ lạ tiểu tử. Cùng một thời gian, Tào Ngang bọn người nhìn xem trộm cầm như đầu nhân thi thể Thương Tiên cũng là cảm thấy đầu to. Bút, hiện tại muốn động thủ sao? Nhìn xem trước mặt Thương Tiên, Thiên Vấn Cơ mấy người cũng là dự định tiến vào trạng thái chiến đấu. Chương 450, đồ thần tổ thêm một chương 450, đồ thần tổ thêm một mắt thấy đám người dương cung bạc kiếm, Thương Thiên cũng là nắm thật chặt nắm đấm của mình, hắn đúng vậy định lúc này thúc thủ chịu trói. Nhưng kết quả lại là ngoài dự liệu. Chỉ gặp Tào Ngang đưa tay ngăn cản sắp bạo tẩu mấy người, sau đó hướng phía Thương Thiên xuề bàn tay ra nói khẽ, nguyện ý gia nhập chúng ta đồ thần tổ sao? Cái gì? Đối với bất thình lình mời chào, Thương Thiên cũng là sửng sốt một chút. Liền ngay cả bốn người khác cũng là rất là nghi hoặc, mặc dù theo bọn hắn nghĩ, Thương Thiên hoàn toàn chính xác bất phàm, cũng rất phù hợp trong lòng bọn họ đối với đồng bạn tiêu chuẩn. Nhưng cẩn thận Thương Thiên cũng là hỏi nghi ngờ của mình. Vì cái gì tuyển ta? Nghe vậy, Tào Ngang cũng là lật bàn tay một cái, một tấm lệnh truy sát thình lình hiện ra tại mấy người trước mắt. Cái này lệnh truy sát Thương Thiên cũng không xa lạ gì, bởi vì lúc trước đánh chết luân hồi giả, trong tay của bọn hắn cũng nắm chặt đồng dạng lệnh truy sát. Kế tiếp, Tào Ngang lại là mỉm cười, có thể bị thượng quan nhà rất là tức giận ra hỏa, mới có thú không phải sao? Nghe thấy lời này, Thương Thiên lại là cười, liền cái này sao? Dĩ nhiên không phải, chúng ta không phải đưa ngươi từ cái kia kiếm gây trong tay cứu được sao? Đừng nói cho chúng ta ngươi nhìn không ra đối phương muốn ra tay với ngươi. Tào Ngang lời nói cũng là để Thương Thiên đế trụ, nhưng sau đó hắn cũng là thở dài một hơi mới trả lời, đây coi như là thi ân cầu báo sao? Không sai biệt lắm. Tào Ngang trực bạch cũng là để Thương Thiên buông xuống cảnh giác, bởi vì coi như không để xuống hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, thậm chí càng có thể là bị đối phương đánh thành mảnh vỡ. Kết quả là, Thương Thiên không do dự liền cờ lật chính mình luân hồi trên bảng về chỗ xin mời. Cũng là cùng một thời gian, cái nào đó cùng luân hồi không gian tương liên đô thị thế giới. Thế giới này cơ hồ mỗi người đều có tiến vào luân hồi không gian tư cách, cấp 3 chương trình học thậm chí đều là liên quan tới luân hồi không gian. Thi đại học càng là nhìn thực lực, mỗi một chỗ đỉnh tiêm học phủ cũng là vì bồi dưỡng càng mạnh luân hồi giả. Sở dĩ sẽ xuất hiện cục diện này, chính là bởi vì luân hồi không gian đã từng đời thứ nhất trưởng khống giả đến từ nơi này thôi. Mặc dù hắn vừa khống chế nơi này liền bị quân nhã tiêu diệt, cầm tới tay quyền hành thậm chí đều không có che nóng. Nhưng là luân hồi không gian mang cho thế giới trùng kích cùng cải biến lại là vĩnh viễn lưu lại. Thời gian dần trôi qua, từng cái quốc gia bắt đầu hiện ra từng cái cường đại luân hồi giả, bọn hắn bắt đầu thành lập thế lực của mình. Nhưng đại đa số quốc gia trật tự vẫn tồn tại như cũ, đây cũng là cơ hội tất cả luân hồi thế lực cộng đồng ngầm thừa nhận của diện. Mà tại Đông Phương xa xôi, Thượng Quan gia cũng là một cái cường thịnh không gì sánh được luân hồi gia tộc. Trường mối trong nhà không thiếu ngồi ở vị trí cao người, cũng không thiếu thực lực cường đại luân hồi giả, trong tay tài nguyên càng là nhiều đến không hết. Nhưng thân là cái này gia tộc cự phách người thừa kế duy nhất, Thượng Quan Minh tâm tình lúc này lại không phải rất tốt. Bành! Trong tay cấp cao chén rượu bị hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, tươi đẹp rượu đỏ rơi đầy đất. Mà để hắn như vậy tức giận nguyên nhân lại là bởi vì Tào Ngang, tên hỗn đản này lại dám trái với điều ước. Hắn chẳng lẽ không biết phàm là đón lấy lệnh truy sát người đều muốn quán triệt đến cùng sao? Hắn liền không lo lắng đến từ luân hồi không gian trừng phạt sao? Nhìn xem trước mặt mình lam quang biểu hiện trên màn ảnh hủy bỏ nhắc nhở, Thượng Quan Minh khi đơn giản không đánh vừa ra tới, mà đứng ở bên cạnh hắn vị kia nữ tử tiểu mỹ nhìn thấy tình hình như thế, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Thương Thiên hắn chẳng lẽ cùng đồ thần tổ dựng vào quan hệ? Ta có phải hay không nhìn lầm? Kỳ thật Thương Thiên là một cái tiềm lực, đáng chết, sớm biết liền tiếp tục treo hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, nữ tử cũng là thăm dò tính đi đến Thượng Quan Minh bên người an ủi, bọn hắn thế nhưng là đồ thần tổ, nhất là đội trưởng của bọn họ Tào Ngang dù là tại bây giờ luân hồi không gian đều là xếp hạng thứ 25 cường giả. trên tay luân hồi điểm số không biết có bao nhiêu, luân hồi không gian trừng phạt bọn hắn cũng chịu gánh lên. Lời của nữ tử lại là để Thượng Quan Minh tâm tình càng thêm không xong. Đã lên cơn giận dữ, hắn thậm chí mở ra hạ đạt lệnh truy sát giới diện, xem ra hắn là muốn sáng tác một tấm mới lệnh truy sát. Đúng lúc này, nữ tử Kiều Mị lại là ngăn cản hắn, "Ta đề nghị ngươi không cần làm như vậy, coi như ngươi hạ đạt một tấm đối với đồ thần tổ lệnh truy sát, ngươi cảm thấy có người nào dám đón lấy nhiệm vụ này? Những cái kia có năng lực đón lấy nhiệm vụ, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì một chút có cũng được mà không có cũng không sao ban thưởng mà đi đắc tội tào ngang đồ thần tổ." Vị tiểu nói này Thượng Quan Minh cũng là thoáng tỉnh táo rất nhiều, nhưng hắn hay là chưa từ bỏ ý định hỏi, "Cái kia, vậy ta nếu là đi để 10 hạng đầu luân hồi giả đi cái kia càng không khả năng." Nữ tử trực tiếp bác bỏ Thượng Quan Minh đề nghị. 10 hạng đầu cường giả đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, bọn hắn cũng sẽ không đối với chúng ta những sâu kiến này giống như gia hỏa có bất kỳ tiếp xúc tâm tư. Liền xem như 20 vị trí đầu cường giả, có thể chỉ huy bọn hắn sẽ chỉ là 10 hạng đầu cường giả. Lời của nữ tử tựa như một bầu nước lạnh triệt để Thượng Quan Minh bỏ đi tất cả tâm tư. Ngồi liệt ở trên ghế salon, Thượng Quan Minh xoa đầu của mình, ý đồ để cho mình lo lắng ít một chút. Rốt cục, Thượng Quan Minh cũng là thở thật dài nhẹ nhõm một cái, vậy cũng chỉ có thể để cho mình người đi. Thượng quan gia cường giả bình thường sẽ không xử lý loại này tư nhân tranh chấp, nhưng làm sao Thượng Quan Minh là Thượng quan gia tương lai người cầm quyền đâu? Mà lúc này đây, vị tiên nữ tử Tiểu Mị cũng là cười đi vào Thượng Quan Minh sau lưng, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai của hắn, định cho hắn đấm bóp một chút. "Thượng quan thiếu gia, ngài nhìn ta đều tới đã lâu như vậy, ngươi tính lúc nào nhấm nháp đụng?" Không đợi nữ tử nói hết lời, Thượng Quan Minh bàn tay liền đánh vào trên mặt của nàng. Bố mặt, một mặt ủy khuất nữ tử vẫn không nói gì liền nên đón Thượng Quan Minh một trận châm chọc khiêu khích, "Ha ha, để cho ngươi đi theo bên cạnh ta chỉ là vì bắt lấy Thương Thiên tên tiểu tử kia." Bản thiếu gia tâm lý chỉ có một người, nhưng nàng chắc chắn sẽ không là như ngươi loại này đưa tiền liền có thể bên trên hàng nát. Nói đi, Thượng Quan Minh trực tiếp đi thẳng ra ngoài, trước khi rời đi thậm chí đều không có nhìn nữ tử một chút. Bị thật sâu làm nhục nữ tử thời khắc này khuôn mặt không gì sánh được mặt mẹo, nhìn về phía Thượng Quan Minh đặt ở trong phòng một vị nào đó nữ tử bóng lưng tấm hình hiện ra thật sâu ghen ghét. Nàng từ kiều mặc dù cho người ta một loại phong lưu cảm giác, nhưng nàng hoàn toàn chính xác không cùng bất luận kẻ nào phát sinh qua quan hệ. Mặc dù đây là vì về sau có thể gả vào hào môn bảo hộ, nhưng bây giờ bị liên tiếp nhục nhã nàng, nội tâm sớm đã không cách nào khắc chế tâm tình của mình. Nhìn xem tấm hình kia, trong óc không ngừng tiếng vọng Thượng Quan Minh đối với mình nhục nhã. Tại cuối cùng, nàng lại muốn đến Thương Thiên đã từng đối với nàng đủ kiểu chiếu cố, vậy coi như là một đoạn cực kỳ giản dị, không pha tạp một chút lợi ích yêu đương. Nghĩ đến cái này, Từ Kiều đúng là chảy xuống mấy giọt nước mắt, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng liền khôi phục lại. Nhìn xem tấm hình kia, Từ Kiều cuối cùng là không có hủy đi đảm lượng của nó. Chậm rãi đem tấm kia bóng lưng tấm hình cầm trong tay nàng, lúc này ánh mắt lại là tỉnh táo đáng sợ. Chương 451, khách nhân chương 451, khách nhân qua lâu như vậy, đều không có mới lệnh truy sát đi ra, xem ra Thượng Quan Minh nhận sợ hãi. Đô thần tổ một đoàn người đi tại trên đường nhỏ, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm lệnh truy sát giới diện. Thấy không nhắm vào mình đám người lệnh truy sát, đô thần tổ mấy người cũng là cười. Mà Thương Tiên cũng là lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai bao đoàn sưởi ấm thật mạnh như vậy. Liên kết nối lại quan gia tại đối mặt tào ngang đồ thần tổ lúc đều lựa chọn tránh lui. Giờ khắc này, Thương Thiên tâm lý cũng là phát sinh một chút biến hóa. Lúc này, đảm đương lính trinh sát Cao Tĩnh cũng là vèo một cái từ bên cạnh xung ra, "Đội trưởng, phía trước cách đó không xa phát hiện ngưu đầu nhân đội tuần tra." Nghe vậy, bên người một mực bưng cùng loại máy tính bảng dụng cụ Thiên Vấn Cơ cũng là đẩy mắt kính của mình, "Bất, căn cứ tình báo biểu hiện, những này tại trong phó bản Dương Vương Dương Bá thế lực đều có đại cấm kỵ cường giả tọa trấn, chúng ta nếu là tùy tiện tiến về, tỷ lệ sinh tồn không đến một." Đối mặt đội viên quyết can, Tào Ngang lại là đem ánh mắt đặt ở Thương Thiên trên thân. Bị nhìn như vậy, lấy Thương Thiên cũng là dùng ngón tay một chút chính mình, "Ngươi sẽ không để cho để ta đi." Nghe vậy, Tào Ngang lại là khẽ gật đầu. Mà ở một bên Thiên Vấn Cơ cũng là rất nghiêm túc nhìn một chút Thương Thiên, sau đó lại nhìn một chút trên dụng cụ cái kia trận cao trận thấp xác suất thành công, cuối cùng cũng là trịnh trọng gật đầu một cái. Mắt thấy dạng này, Thương Thiên cũng không có cách nào, làm đoàn đội một thành viên, trọng yếu nhất chính là phục tùng chỉ lệnh. Kết quả là, thay đổi một thân quần áo sạch, Thương Thiên cũng là trực tiếp hướng Cao Tĩnh dò xét đến một đội kiêm nhu đầu nhân đội tuần tra đi đến. Cùng lúc đó, cách đó không xa nhu đầu nhân căn cứ, Khôi Ngô không gì sánh được nhu đầu nhân nữ vương ngay tại kêu gọi một vị vô cùng tôn quý khách nhân. Mà vị khách nhân này cũng không phải người khác, chính là truy tìm lấy chiến ngân bộ tộc mà đến Hách Liên Thiên Diệp. Tại bên cạnh hắn, ba vị đại cấm kỵ cường giả liền đại biểu lấy hết thảy. Dù là thân là nhu đầu nhân bộ tộc nữ vương, đối mặt ba tên đại cấm kỵ cũng chỉ có thể xoay người cười bồi mặt. Nhìn trước mắt cực kỳ câu nệ nhu đầu nhân nữ vương, Hách Liên Thiên Diệp cũng là tùy ý hỏi, "Ngươi nói có lễ vật hiến cho ta, chẳng lẽ lại là những cái kia đảo tẩu nô lệ?" Hách Liên Thiên Diệp nói chính là trước đó bọn hắn từ Thương Thiên trong tay cướp đi tích dịch nhân thi thể. Nhu đầu nhân không giống với mặt khác bị tà ma chiếm cứ đầu nguồn chủng tộc, bọn hắn lúc này còn có sức phản kháng, cho nên cũng không có biến thành đối phương nô bộc. Nhưng là giờ phút này, đối mặt đến từ tà ma vương tộc thiếu chủ, nhu đầu nhân nữ vương huyết đệ có lìn cũng là cực kỳ khẩn trương. Có thể vừa nghĩ tới người kia thần kỳ huyết mạch, có lìn nội tâm liền buông lòng rất nhiều. Thế là nàng cũng là cố gắng cười theo, "Hách Liên thiếu chủ, ta cam đoan lần này hiến cho ngài cũng không phải những cái kia thấp kém nô lệ, mà là đủ để cho ngài trở nên càng mạnh độ vật." Nghe vậy, Hách Liên Thiên Diệp cũng là tới một tia hứng thú, bởi vì hắn không cảm thấy những này nhu đầu nhân dám lừa gạt mình. Không nói phía bên mình có ba vị đại cấm kỵ, dù là chỉ cần Hách Liên quả một người xuất thủ đều có thể dẹp yên cái này nhu đầu nhân bộ tộc. Nhưng lại tại Hách Liên Thiên Diệp trở lấy con lìn đem món đồ kia hiến đi lên thời điểm, lại là phát hiện sắc mặt của đối phương không phải rất thích hợp. Không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, một trận lại một trận khí tức liền nói cho hắn đáp án. Ha ha, có người đến a. Bán nhân mã doanh địa bên ngoài, bị phái đi ra Thương Thiên lúc này đã cùng một chi tiêu đội tuần tra gặp được. Dựa vào xuất sắc nhân tế kết giao năng lực, Thương Thiên cũng là cùng đối phương đánh thành một mảnh. Vốn nên là chấp hành tuần tra nhiệm vụ lưu đầu nhân giờ phút này càng là ngồi trên mặt đất, cùng Thương Thiên cùng một chỗ uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Mà chi này đội tuần tra tiểu đội trưởng cũng là bộ Thương Thiên phía sau lưng, cùng nó xưng huynh gọi đệ, ha ha ha. Thương Thiên huynh đệ, trong nhân tộc thế mà còn có người dạng này phong khoáng hán tử, thật sự là khó được, đến, uống. Nói, lưu đầu tiểu đội trưởng vừa hung ác uống một hớp lớn trong chén liệt ỉu. Mà Thương Thiên cũng là tượng trưng uống một ngụm, cứ như vậy chỉ trong chốc lát hắn cũng là đã nhìn ra, đến đây bắt nhiệm vụ của mình hẳn là cũng chỉ có lưu đầu nhân cao tầng mới biết sự tình. Không phải vậy những này trên mặt căn bản không giấu được tâm sự lưu đầu nhân đã sớm xông lại. Có lẽ là chính mình cũng uống cấp trên, Thương Thiên đúng là bắt đầu cho những này lưu đầu nhân tú một tay thịt nướng kỹ xảo. Chỉ gặp Thương Thiên từ không gian chứa vật của chính mình bên trong rầm rầm đổ ra một đống mình bình thường dùng để ăn thịt. Có lẽ là cồn cấp trên, Thương Thiên không có chú ý tới chính là chính mình trước đó không lâu trộm đi cựu giai lưu đầu nhân thi thể cũng bị kẹp ở giữa. Mặc dù đã bị hắn cho tách rời. Nhìn thấy nhiều như vậy thịt, những này lưu đầu nhân cũng là lộ ra khô nóng ánh mắt. Bọn hắn cũng không phải cái gì ăn cỏ động vật, có thể ăn thịt hay có nguyện ý đi gặm cỏ đâu. Mà vị tiểu đội trưởng kia càng là bắt đầu cùng Thương Thiên kề vai sát cánh, trong miệng cũng là không ngừng thúc giục nói, Thương Thiên huynh đệ, những này thịt phẩm chất rất cao à. Nhanh, cho anh em cả một ngụm. Nhìn thấy đối phương lo lắng như thế, Thương Thiên cũng là mượn cồn bắt đầu tú vạn giới nhân vật chính đều biết kỹ năng, thịt nướng. Giản dị tự nhiên khối thịt tại Thương Thiên trong tay giống như là lật ra hoa một dạng, từ từ bốc lên dầu mùi thịt cũng là đang không ngừng câu dẫn những cái kiêng nhu đầu nhân trong bụng con sâu thèm ăn. Liên đối âm thầm chú ý nơi này, tào ngang mấy người cũng là bất tranh khí nuốt một ngụm nước bọt. Hừ, cái này hoàn toàn là đối với thi thể khinh nhẫn, nguyên chất nguyên vị mới là đối với người chết lớn nhất tôn trọng. Trong năm người, chỉ có thân là thi thể người thu thập hạng ngục biết miệng. Nghe thấy lời này, bốn người khác lại một lần bất động thanh sắc cách xa hắn một bước. Lúc này, thịt nướng kết thúc, Thương Thiên cũng là hào phóng đem những thịt kia phân cho tất cả nhu đầu nhân, nhu đồ hỏi ra càng nhiều tình báo. Quả nhiên, đang nướng thịt thế công bên dưới, vị kiêm nhu đầu nhân tiểu đội trưởng cũng là đột nhiên cắn xuống một miệng lớn thịt sau bắt đầu không tự chủ đối với Thương Thiên nhắc lên hiện nay nhu đầu nhân bộ tộc tình huống. Nấc, lão đệ à, ta nói cho ngươi, ca ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, cũng liền ngươi nhắc ngay thẳng. Không giống trong bộ tộc những tên kia, không phải liền là một cái tà ma vương bắt đàn sao, về phần đi liếm thôi, cắt. Nói, vị này nhu đầu nhân lại là cầm lấy một khối hắn xem ra phẩm chất cao nhất khối thịt hung hăng cắn xuống. Cũng chính là một mùi này, nét mặt của hắn dần dần quái dị đứng lên. Cái mùi này, làm sao giống như vậy mà nghe được vừa mới lời nói kia Thương Thiên, trong mắt cũng là trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Vừa đứng dậy hắn cũng là dự định cùng những này nhu đầu nhân cáo biệt, tuy nhiên lại bị trong miệng ngậm thịt nướng tiểu đội trưởng cho ngăn lại. Chờ một chút. Nghe vậy, Thương Thiên cũng là quay đầu lại tùy ý hỏi, thế nào? Lúc này, hắn mới phát hiện trước mặt tiểu đội trưởng sắc mặt giống như không đúng lắm. Vừa vặn lúc này người tiểu đội trưởng này cũng là cực kỳ nghiêm túc hỏi, ngươi vừa mới nướng thịt gì? Thịt trâu a, thế nào? Cho nhu đầu nhân ăn thịt trâu, ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Thế nhưng là ngươi rõ ràng ăn rất mỡ, càng quan trọng hơn là ngươi thế mà đem ta nhị cứu cho nướng, quả thực là có thể nhịn quen không có thể nhịn. Chương 452, đánh bậy đánh bạ. Chương 452, đánh bậy đánh bạ. Cuối cùng tại nhu đầu nhân dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới liền ôm một đống hắn tươi mới nhị cứu rời khỏi nơi này, trước khi đi thậm chí còn sẽ không có ăn xong nhị cứu cho đóng gói mang đi. Trước khi đi, người tiểu đội trưởng này còn một bên khóc một bên hướng trong miệng của mình đưa hắn nhị cứu. Theo hắn nói, đây là hắn đặc biệt tế điện phương thức. Đạt được tình báo sau, Thương Thiên cũng là đem tin tức của mình chia sẻ cho những người khác. Lúc nhận được tà ma tình báo sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn né tránh nơi này. Dù sao dựa theo tình huống của bọn hắn, tà ma loại tồn tại này không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Kết quả là mấy người cũng là dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Nhưng bọn hắn đi, người khác lại là tìm tới nhu đầu nhân. Trong doanh địa, từng cái trong miệng không ngừng thở ra nhiệt khí, cầm trong tay cự phủ nhu đầu nhân chính nổi giận đùng đùng nhìn xem xuất hiện mấy cái người xa lạ. Lúc này, nhu đầu nhân nữ vương, có lìn cũng làn lện bước mạnh mẽ bộ pháp đi tới mảnh đất chúng này. Cùng với những cái khác nhu đầu nhân một dạng, đối với những này không mời mà tới ra hỏa, trong nội tâm nàng cũng không có nửa điểm hảo cảm. Thế nhưng là nàng cũng cảm giác được đối phương có cùng mình một dạng đại cấm kỵ cường giả, không có cách nào, nàng cũng nhất định phải đứng ra. May mắn Hách Liên Vương tộc thiếu chủ ở chỗ này, cùng lắm thì ta liền đầu nhập vào hắn, để hắn ra tay giúp ta xử lý sạch bọn gia hỏa này. Tại có liền trong lòng, thế nhưng là đối với mình tư sắc rất có lòng tin. Nàng cũng cảm thấy mình có thể mê chết Hách Liên Thiên Diệp, dù gì, chính mình thân là đại cấm kỵ cường giả, đối phương cũng không có lý do cự tuyệt nàng đầu nhập mới là. Nghĩ đến cái này, nàng cái kia mấy ngàn cân thân thể đúng là bởi vì hưng phấn mà bắt đầu run run. Như vậy khác thường bộ dáng cũng là làm cho đối phương những người áo đen kia lẫn nhau liếc nhau một cái, tựa hồ rất không hiểu đối phương đang làm gì. Nhìn không ra nhóm người mình là tìm đến sự tình sao. Lúc này, trong mấy người cũng là có người nhìn không được, trực tiếp đối với đối diện có Lin Ho, đối diện đại mẫu Niu, ngươi đến bệnh bỏ điên sao. Lời này vừa nói ra, tất cả Niu đầu nhân đều nổi giận. Giống. Lại dám vũ nhục chúng ta nữ vương. Chém chết bọn hắn. Theo một cái Niu đầu nhân hét lớn một tiếng, sớm đã không nhẫn mại được Niu đầu nhân bọn họ đống nhiên thoát ra, dùng sức cơ trong tay cự phủ, ý đồ đem trước mặt giá hỏa chặt thành thịt nát. Nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít cơ bắp nhu đầu nhân lao đến, những cái kia bị thật to mũ trùm che khuất khuôn mặt đám người áo đen đúng là cười. Tựa hồ là đang cười bọn hắn vô tri. Mà giờ khắc này nhu đầu nhân nữ vương có lỉnh tựa hồ cũng trở về qua thần, nhìn xem các tộc nhân của mình phấn đấu quên mình vào tới, trong lòng cũng là cực kỳ tự hào. Nhưng nhìn về phía đối diện những người áo đen kia lúc, trong lòng lại là dâng lên một cố dự cảm bất tường. Không đối. Bọn hắn vâng muốn lên tiếng ngăn cản tộc nhân mình có lỉnh cuối cùng chậm một bước. Siêu. 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 Vô số khí lãng từ người áo đen bốn phía tàn phá bừa bãi mà ra, những cái kia khí lãng tựa như một thanh bính sắc bén lưỡi dao, xông tới nhu đầu nhân từng dãy ngã xuống những cái kia khí lãng phía dưới. Đến không hết máu tươi rải đầy đại địa, từng cái sau nối tiếp cái trước nhu đầu nhân bị những cái kia khí lãng không ngừng chia cắt, vẹn vẹn vừa đối mặt, toàn bộ nhu đầu nhân bộ tộc liền đánh mất vượt qua 1/3 tộc nhân. Nhìn xem cái kia đến không hết nội tạng bị khí lãng thổi tới bên chân của chính mình, có liền ánh mắt rốt cục thay đổi. Lúc này, nàng cũng nhận ra những người áo đen kia thân phận, bởi vì bọn hắn chính là trước đó tàn sát tích dịch nhân bộ tộc hung thủ. Giống. Có liền gầm thét ngăn lại không ngừng tiến lên nhu đầu nhân, bởi vì đây là không có ý nghĩa hy sinh. Đầy dây sung huyết nhu đầu nhân ngừng cước bộ của bọn hắn, nhìn thấy những đồng bào chết thảm khiến cái này nhu đầu nhân nội tâm càng thêm phẫn nộ. Cho dù là bọn hắn nữ vương cũng vô pháp ngăn lại bọn hắn bao lâu. Khí lãng rốt cục dừng lại, những người áo đen kia cũng bỏ đi một mực mặc lên người áo choàng, không hắn, phía trên tràn đầy huyết dịch, cần đổi một cái mới thôi. Khi bọn hắn lộ ra chính mình thân hình sau, giấu tại trong bóng tối kiếm gãy ngược lại là trợn to trong mắt. Bọn hắn làm sao lại cùng một chỗ? Xem ra, kiếm gãy đối với những người này cùng một chỗ hành động rất là nghi hoặc. Đợi đến tất cả mọi người áo bào đen đều sau khi rơi xuống đất, kiếm gãy cũng là không ngừng phân tích thân phận của mỗi người. Tán tu, phúc sinh, nửa bước cấm kỵ, dòng binh công hội phản đồ, huyết tiên sứ, cửu giai, thưởng kim công hội phản đồ, hồng bao đạo nhân, nửa bước cấm kỵ, vạn giới hội đấu giá phó hội trưởng, vô ưu, cấm kỵ, chính khí minh phó minh chủ, gia cát hy nguyệt, sở dỗ ẻn, cửu giai. Chỉ dựa vào những người này làm sao dám đối với nhu đầu nhân doanh địa xuất thủ a? Ngươi không có phát hiện âm thầm còn có người sao? Kiếm gãy thể nội ma trùng đáp lại hắn. Quả nhiên, có liền cũng là hướng phía đối diện những người kia hô. Làm sao? Còn không có ý định đi ra sao? Dự định trốn ở phía sau khi một con rùa đen rút đầu sao? Có liền con mắt đã bắt đầu phiếm hồng, xem ra cơn giận của nàng cũng đạt tới một cái giới hạn. Mà sự thật cũng là như thế, sau một khắc, mấy đạo hất lên hắc bảo thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, mỗi người khí tức trên thân đều cực kỳ cường đại. Lúc này, một người trong đó cũng là lạnh lùng nói ra, xem ra nhu đầu nhân cũng không hoàn toàn là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ngu xuẩn a, so với đám kia ngu xuẩn tích dịch nhân thế nhưng là thông minh nhiều. Rất nhanh, một người khác cũng là tiếp lời gió nói ra, tranh thủ thời gian làm việc đi, miễn cho thần dạ tên kia kiếm cớ cùng chúng ta có kẻ mặc cả. Nghe thấy lời này sau, mấy người cũng là bỏ đi chính mình áo bào đen, nhưng kiếm gây lại là một cái đều biết. Nhưng hắn có thể cảm giác được, những người này khí tức đều tại cấm kỵ chi thượng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là xuất hiện nồng đậm nghi vấn, chí thần tài đoàn thần dạ đến tột cùng bỏ ra cái gì mới khiến cho nhiều cường giả như vậy để cho hắn sử dụng. Với lúc này, kiếm gây thể nội ma trùng lại là mở miệng nói chuyện. Tiểu tử, cho ngươi mở mang hiểu biết thời điểm đến. Cái kia một bộ áo đen, mặt mang nửa bên kim lang mặt nạ, có màu đỏ biến dị trùng đồng chính là cổ quân, đã từng là biên duyên chi địa một phương đại thế giới chúa tể giả. Chỉ bất quá bị người nào đó ám toán một chút, không chỉ có tổn thất chính mình hơn phân nửa thuộc hạ, liền ngay cả hắn thân đệ đệ đều bị tạc hải cốt không còn, hiện tại đã định cư ngoại hải, muốn cùng những người khác tranh một chuyến đại thế giới quyền hành đâu. Nói, ma trùng lực chú ý lại đặt ở trên thân những người khác. Cái kia đem chính mình che phủ giống bánh trưng một dạng, ngay cả con mắt đều không lộ ra hỏa, cùng cổ quân một dạng đều đến từ biên duyên chi địa, gọi hắn lao đạo là có thể. Nhắc nhở một câu, tên kia là cái sợ hãi xã hội, cũng không phải bởi vì hắn dáng vẻ khó mà gặp người. Về phần người thứ ba thôi, ha ha, một cái mãi mãi cũng đang trốn tránh ra hòa thôi, không muốn quyển tại vòng xoáy, lại vĩnh viễn ham sâu vũng bùn kẻ đáng thương. Nghe thấy trong thân thể của mình ma trùng lời nói, kiếm gãy cũng là hơi sững sờ. Vậy hắn là đồng dạng đến từ biên duyên chi địa, chỉ bất quá so với phía trên cái kia hai cái thảm nhiều, không chỉ có thế lực toàn diện, liền ngay cả dòng dõi của hắn cũng tiêu vẫn trong đó. Ngươi có lẽ nghe qua bọn hắn nghe đồn thiên địa các thảm án, hắn chính là thiên địa các chủ trước. Lão quái vật. Chương 453, xuất hiện lần nữa chiến tranh. Chương 453, xuất hiện lần nữa chiến tranh. Mắt thấy xuất hiện ba tên đại cấm kỵ, có lìn nội tâm cũng là mười phần bối rối. Nhưng nghĩ đến phía sau có Hách Liên Vương tộc thiếu chủ, lưng cũng là cứng lên. Mà đối phương hiện tại không hiện thân, khẳng định là bởi vì chính mình cần hiện ra một chút giá trị của mình. Trong lòng nghĩ như vậy, có lìn cũng là hít sâu một hơi, cũng không quan tâm chính mình bộ tộc đến tuột cùng thương vong bao nhiêu, đúng là trực tiếp thấp giọng quát, sử dụng huyết phí. Theo có lìn ra lệnh một tiếng, còn sót lại nhiêu đầu nhân đều tựa như đưa thân vào một cái cự đại lồng hấp bình thường. Vô số hư huyết vụ từ trong cơ thể của bọn hắn chảy ra, mà những cái kiêm nhu đầu nhân khí thế cũng đang không ngừng trèo cao. Liền ngay cả có lìn chính mình cũng là như vậy, vốn là thân hình cao lớn lúc này càng là lần nữa cất cao. Nhìn xem dần dần sinh trưởng có lìn, cổ quân ba người cũng là liếc mắt nhìn nhau sau liền đoán được đối phương chuyện gì xảy ra. Thế mà ở chỗ này có thể gặp kỳ lạ như vậy lĩnh vực, có thể đem nhục thân khai phát đến loại trình độ này, lĩnh vực cùng nhục thân tương liền cũng là không hiếm lạ. Ngươi cứ nói đi, lao đạo. Tính toán, xử lý nàng, miễn cho chậm thì sinh biến. Theo cổ quân nói xong câu đó, ba người khí tức cũng là hướng phía có lìn ép đi, bởi vì tại trong cảm giác của bọn hắn, trung binh vẫn tồn tại không kém gì bọn hắn cường giả, nhưng là đối phương nhưng không có nhúng tay ý tứ, cho nên để bọn hắn quyết định dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống đối phương. Lúc này có lìn, chừng 100 mét chi cự, toàn thân đỏ bừng nàng, tựa như đấm máu giết chóc cự nhân. Còn lại nhu đầu nhân càng là không sợ sinh tử, gào thét xung phong liều chết tới. Nhưng cũng tiếc chính là, dù cho những này nhu đầu nhân hung hãn không sợ chết, nhưng là thực lực chênh lệch cuối cùng không cách nào dựa vào dũng khí đến bổ khuyết. Theo cổ quân ba người xuất thủ, ba đạo bàng bạc khí tức gào thét mà qua, trong nháy mắt liền quét sạch sẽ hơn phân nửa nhu đầu nhân. Đầy trời phiêu linh chính là rách mướp nội tạng mảnh vỡ, máu tươi như là giọt mưa giống như không ngừng vẩy vào phía trên đại địa. Tại đồng bạn bỏ mình tình huống dưới, còn lại nhu đầu nhân càng thêm hung ác, hai mắt sung huyết bọn hắn càng là cơ binh khí hướng phía trước phúc sinh bọn người đánh tới. Khí phách như thế cũng là để bọn hắn coi trọng một chút. Không nghĩ tới, nhu đầu nhân ý chí chiến đấu dĩ nhiên như thế cường đại. Dù là thân là dòng binh công hội phản đồ, huyết thiên sứ cũng là không khỏi tán thưởng đối phương một câu. Cái này khiến nàng nhớ tới đã từng thân là dòng binh thời gian, dưới tay mình những lính đánh thuê kia cũng là như thế dũng mãnh. Thế nhưng là người bên cạnh mình lại là không có cho nàng quá nhiều hồi tưởng thời gian. Theo hồng bao đạo nhân vô số đại kim nguyên bảo hùng hăng một đập, những này nhu đầu nhân kết cục liền đã nhất định. Đừng suy nghĩ, giết bọn hắn đi. Dù sao đây là nhiệm vụ của chúng ta. Hồng bao đạo nhân dặn dò một câu sau liền gia nhập chiến đoàn, bởi vì lúc này phúc sinh bọn hắn sớm đã tại đại khai sát giới. Tương đạo thuật pháp đem những cái tiêm nhu đầu nhân xé thành mảnh nhỏ, đây là một trận không có bất kỳ lo lắng gì đổ sát. Cùng bọn hắn đối với tích dịch nhân làm sự tình một dạng, bọn hắn chỉ bất quá đang lặp lại một cái quá trình này thôi. Những cái kiêm nhu đầu nhân sở dĩ tại đứng trước phúc sinh sự tiến công của bọn họ lúc không có nửa điểm sức phản kháng, là bởi vì cấp cấm kỵ khác nhu đầu nhân đều bị khoa mang tại bên người. Làm như vậy đều chỉ là vì để cho mình an toàn nhiều một phần bảo hộ thôi. Cùng lúc đó, đứng tại nhu đầu nhân doanh địa bên trong Hách Liên Tiên Diệp tự nhiên cũng có thể quan sát được bây giờ chuyện đang xảy ra. Chỉ bất quá, hắn tựa hồ cũng không có nhúng tay ý tứ, ngược lại tại ngắm nghĩa một kiện khác đồ vật. Quả giả, đây chính là chúng ta cần tìm đồ vật sao? Đúng vậy thiếu chủ. Lúc này Hách Liên Tiên Diệp cùng hộ vệ bên cạnh đều xuống lại tại cự thạch trước đó. Phía trên phức tạp văn tự lại là để cùng Hách Liên Thiên Diệp cảm thấy đầu to, dù là Hách Liên quả đều không thể lý giải ý tứ trong đó. Nhưng đây chính là bọn họ cần tìm tới đồ vật, cũng là Hách Liên Thiên Diệp tới đây mục đích thực sự. Tại vương tộc trong mắt, dù là binh tộc tử thương hầu như không còn kỳ thật đều không ảnh hưởng toàn cục. Coi như bọn hắn nắm giữ thôn vệ đồng tộc lại không bị ảnh hưởng bí pháp, bị vương tộc đạt được cũng chỉ là thời gian thôi. Mà Hách Liên Thiên Diệp chân chính nghĩ ra được chính là chư thần cảnh kỹ trường bên trong duy nhất quý giá đồ vật, cự thạch. Nhìn xem phía trên đường vân, Hách Liên Thiên Diệp cũng là lấy ra một bản cổ tịch, đây là hắn từ vương tộc trong bảo khố mang ra. Nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay, chư thần cảnh kỹ trưởng hiện thân cho tới bây giờ đều không phải là ngẫu nhiên. Tà ma sớm đã đối với nó đang tiến hành nghiên cứu, trong đó liền bao gồm Hách Liên vương tộc. Rốt cục, Hách Liên Thiên Diệp cũng tìm được phía trên đối với nó ghi lại đôi câu vài lời. Thiên Khải kỷ nguyên ghi chép, chư thần cảnh kỹ trưởng lần đầu hiện thân tại tộc ta cùng Ma Long tộc chủng tộc chi chiến, sau thần bí biến mất, Ma Long tộc bộ phận trẻ mồ côi biến mất. Thế giới kỷ nguyên ghi chép, chư thần cảnh kỹ trưởng lần nữa hiện thân, thời gian tộc ta đối với thế giới hải phát động chiến tranh điểm thời gian, một vị nào đó tộc lão Niu toàn khống chế vật này, lại gặp không thể đoán được tai họa. Lúc sắp chết lưu lại di ngôn, cự thạch, chiến tranh. Kỷ nguyên hỗn loạn ghi chép, chư thần cảnh kỹ trưởng hoặc cùng chưa bao giờ có ghi chép hắc ám kỷ nguyên tương quan, những thứ chưa biết khác. Xem hết cổ tịch, Hách Liên Thiên Diệp cũng là phát giác được sau cùng ghi chép giống như là gần nhất thêm. Đối với hắc ám kỷ nguyên nghe đồn, hắn gần nhất cũng là biết được không ít, nhưng ở hắn xem ra, trời sập cũng có cao to chống đi tới, cùng hắn loại này nhất định là người xấu tồn tại nhưng không có quan hệ thế nào. Lúc này, hắn cũng là tùy ý đem khối kia cự thạch tiến hành thu nhỏ, sau đó đặt trong lòng bàn tay. Nhìn xem phương này cự thạch, Hách Liên Thiên Diệp lại là không tự chủ được nhớ tới trên cổ tịch ghi lại chiến tranh hai chữ. Sau đó lại nhìn một chút phía trước ngay tại bộ phát chiến đấu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau hắn liền hạ đạt rời đi nơi này mệnh lệnh. Bị có liền coi là lớn nhất lực lượng Hách Liên Thiên Diệp cuối cùng là từ bỏ bọn hắn. Toàn bộ quá trình, không có một vị tà ma đưa ra ý kiến phản đối, cũng chưa từng cảm thấy thấp kém như đầu nhân có thể cùng bọn hắn vĩ đại tà ma bộ tộc đáp lên quan hệ. Đối với cái này không chút nào biết có liền còn tại cùng cổ quân ba người áp chiến lấy, dù là trên người nàng sớm đã treo đầy vết thương. Sắc bén quang nhận chém vào có lìn phía sau lưng, rất nhanh liền đốt bị thương một mảng lớn da thịt. Cố nén đau nhức có lìn rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, phía sau vết thương nhanh chóng sinh trưởng mầm thịt, đây cũng là nàng lập thân gốc dễ. Nhưng cho tới bây giờ, Hách Liên vương tộc đều không có xuất thủ tương trợ, có lìn tâm lý cũng là biết đáp án. Bọn hắn từ bỏ ta. Biết được hết thể có lìn không có đường lui, đành phải liều chết chống cự, để bên người cấm kỵ như đầu nhân bắt đầu tự sát thức công kích. Tạm thời đạt được cơ hội thở dốc có lìn cũng là đang không ngừng khôi phục thương thế của mình. Khi nàng nhìn thấy thủ hạ của mình cũng ngăn không được đối phương lúc, rốt cục nhịn không được hô lớn, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta có thể bỏ ra hết thảy. Chương 454, thần dạ thù lao chương 454, thần dạ thù lao có lìn gọi cũng không có để cổ quân bọn hắn dừng lại. Đến lúc cuối cùng một vị cấm kỵ nhu đầu nhân bị lao đạo dùng giấy dương bao khỏa, sống sờ sờ ấn thành một bức tranh lúc, toàn bộ nhu đầu nhân doanh địa cũng đã biến thành nhân gian luyện ngục. Đến hàng vạn mà tính nhu đầu nhân giờ phút này chỉ còn lại có không ngừng liếm láp vết thương có lìn. Mặt khác nhu đầu nhân đều không ngoại lệ đều chết tại trận này tập kích ở trong. Bọn hắn huyết dịch sôi trào nhỏ tại trên đại địa còn tại toát ra nhiệt khí, thế nhưng là lại không một cái nhu đầu nhân có thể đứng lên. Tại ba vị đại cấm kỵ cường giả dưới vây công, dù là có lĩnh vực gia thân có lìn lúc này cũng lại không sức phản kháng. Khôi phục lại bình thường hình thể có lìn muốn biết đối phương tâm ngoan thủ lạt như thế đến tột cùng là vì cái gì. Đáng tiếc là, đối diện cổ quân lại là lắc đầu, giết người, chính chúng ta cũng có thể đi tìm. Nói, cổ quân chính là dẫn đầu xuất kích, toàn lực ứng phó hướng Colin công tới. Đáng chết. Colin thầm mắng một tiếng, không ngừng tránh né đến từ công kích của đối phương, nàng lúc này tái chiến lời nói, như vậy thì cách cái chết không xa. Nội tâm dục vọng cầu sinh khiến cho Colin không nguyện ý cùng đối phương chiến đấu, mà là muốn nhanh chóng rời đi. Đối mặt một lòng muốn chạy trốn Colin, lão đạo cũng là không có làm sao xuất lực, thậm chí ngồi nhìn mặc kệ. Lão quái vật cùng cổ quân tại hơi truy kích mấy lần sau cũng liền mặc kệ, dù sao bọn hắn tới đây mục đích cũng không phải vì cùng người khác liều mạng. Một vị đại cấm kỵ cường giả nếu là thật sự muốn lấy cái chết tương bác lời nói, chính mình nói không chừng cũng sẽ bị không cần thiết tổn thương. Tại cái này không cách nào cảm giác ấn ký chư thần cạnh ký trường, bọn hắn cũng sẽ không đem mệnh của mình cầm lấy đi cược. Nhìn xem đã bị hủy không sai biệt lắm doanh địa, cổ quân cũng là đối với sau lưng những cái kia một lần nữa phụ thêm hắc bảo phúc sinh bọn người hô, đi lục soát một chút cự thạch, ta có thể cảm ứng được không có bị cái kia lưu đầu nhân mang đi. Dù cho không thích bị đến têu đi hết, phúc sinh bọn hắn cũng không có biện pháp, đành phải đi xung làm đẩy tớ thân phận. Nhìn xem rời đi mấy người, cổ quân cũng là đem lực chú ý đặt ở đã phụ thêm hắc bảo lao đạo cùng lao quái vật trên thân. Các ngươi tại sao không đi đuổi? Nếu là cầm xuống một vị đại cấm kỵ cường giả, nói không chừng thần dạ đáp ứng thủ lao của các ngươi sẽ thêm một chút đâu. Đối mặt cổ quân thăm dò, lao quái vật con ngươi ngược lại là có chút co rụt lại, cùng lao đạo thờ ơ không giống mới, thật sự là hắn là muốn đuổi theo. Nhưng hắn cũng lo lắng sẽ phát sinh tình huống không cần thiết, còn nữa nói, thân phận của mình tại cổ quân trong mắt là tất sát đi. Đối với cái này, thân hình hơi có vẻ còn xuống lao quái vật cũng là tùy ý trả lời, cổ quân, ngươi vì sao không đuổi theo, bây giờ ngươi hẳn là rất hy vọng đạt được trí thần tài đoàn trợ giúp đi. Nhìn thấy lao quái vật cẩn thận như vậy, cổ quân tâm lý cũng là cười lạnh, lao giả, lòng đề phòng vẫn rất mạnh à. Mấy người cũng không nguyện ý đem thần dạ đáp ứng thủ lao nói ra, bởi vì bọn hắn thứ cần thiết có lẽ sẽ bị người khác lợi dụng. Còn nữa, cổ quân cùng lao quái vật hai người quan hệ có thể dùng như nước với lửa để hình dung. Nhìn xem trước mặt ẩn ẩn có không đúng hai người, lão đạo thì là nắm thật chặt vạt áo của mình, rụt rụt cổ của mình, trong đầu cũng là hiện ra thần dạ hứa hẹn chính mình thủ lao lúc chẳng cảnh. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a, cũng không biết Bạch tiểu tử thế nào, nghe nói muội muội của hắn gần nhất chọc thật nhiều sự tình a. Lão đạo yên lặng ở trong lòng lẩm bẩm, thỉnh thoảng cũng muốn một vị nào đó chỉ có gặp mặt một lần nữ tử. Đây cũng là vì cái gì hắn đáp ứng thần dạ nguyên nhân. Cùng ba người này lục đục với nhau khác biệt chính là, những cái kia tại tràn đầy vết máu trong doanh địa tìm kiếm cự thạch phúc sinh bọn hắn ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ, ngược lại đang giao lưu với nhau lấy cái gì? Các ngươi tại sao muốn đáp ứng thần dạ? Hắn cũng cho các ngươi không cách nào cự tuyệt hứa hẹn sao? Hồng Bao đạo nhân dẫn đầu mở ra việc đồng áng. Nghe vậy, phúc sinh mấy người liếc mắt nhìn nhau sau, lúc này mới đem chính mình gặp phải em hai nói. Xuất lên một tòa doanh trướng phúc sinh cũng là cực kỳ tùy ý nói ra, phúc sinh vô lượng thiên tôn, ta tam đệ thiên tôn hạ lạc, đây cũng là thần dạ đáp ứng cho ta thủ lao. Nghe vậy, Hồng Bao đạo nhân cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thiên tôn? Hắn không phải giống như chúng ta lúc đó bị giam tại Tiên Hải thành sao? Ai ngờ nghe thấy lời này phúc sinh lại là khẽ lắc đầu, không, ta để cho ta nhị đệ đo lường tính toán một chút, thiên tôn cũng không ở nơi đó, có thể cụ thể phương vị lại là không biết. Nhị đệ trước mắt chỉ có thể xác định tam đệ còn sống, cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới không có đi vào ngoại hải. Nghe phúc sinh lời nói, mấy người còn lại cũng là đã nhìn ra, cái này tự xưng tán tu ra hỏa, lai lịch khẳng định không đơn giản. Vừa vặn lúc này, Gia Cát Hy Nguyệt cũng là thở dài một hơi, hơi nhíu nhíu mày sau mới lên tiếng, ta là vì phụ thân ta hạ lạc, hắn cùng những người khác cùng một chỗ tập kích Tiên Hải thành, đáng tiếc lại bên người Sở Dỗ ẻn ngược lại là không nói gì thêm, mà là một mực hầu ở bên cạnh nàng, xem ra chính là buổi tiếp đối phương tới mà thôi. Mắt thấy mấy người cũng dần dần hàn huyên, Vô Ưu đang tìm kiếm cự thạch trong quá trình cũng là để một câu, ta cần trí thần tài đoàn y liệu trí bảo, đủ để chữa cho tốt đọa lạc giả trí bảo. Vô Ưu lời nói càng là hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhưng ở đây cũng không có ai là đồ đần, hơi vừa kết hợp tình báo của mình liền biết Vô Ưu là vì ai mà đến rồi. Xem ra Danilo phó hội trưởng tình huống so với ta nghĩ còn biết bắt hơn a. Mấy người trong lòng đều là không khỏi nghĩ đến điểm này. Mắt thấy mấy người đều thẳng thắn, Huyết Thiên Sứ cùng Hồng Bao đạo nhân cũng là nhìn nhau sau mới lên tiếng, chúng ta chẳng qua là tại hoàn lại đối phương ân cứu mạng. Đối với hai người gặp phải, mấy người đều biết. Một phen giao lưu sau, mấy người quan hệ ngược lại là chạm vào một chút, không giống ba người kia còn tại lẫn nhau cảnh giới. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao tại lúc trước thiên địa các thảm án bên trong, cổ quân bảo đệ cũng là bị liên lụy bên trong, cuối cùng cũng là bởi vì người nào đó tự bạo mà vẫn lạc. Mà lao quái vật làm thiên địa các chủ trước, chỉ bằng điểm này, cổ quân giết hắn đều không cần nghĩ quá nhiều. Nếu không phải thù lao còn tại thần dạ trên tay nắm chặt, nói không chừng cổ quân liền đã độc thủ. Một lát sau, phúc sinh bọn người mặt đen lên về tới cổ quân ba người bên người. Nhìn xem sắc mặt của bọn hắn, ba người cũng là đoán được kết quả. Ha ha, xem ra không như mong muốn a, tự thạch là bị đảo tẩu lưu đầu nhân ẩn nấp rồi. Cổ quân thanh âm rất là không vui. Ngay tại mấy người dự định đuổi bắt thời điểm, một mực không có lên tiếng lao đạo lại là ném ra một tấm giấy trắng. Mấy người cũng là thấy được phía trên viết nội dung, cự thạch đã bị người âm thầm theo dõi mang đi. Cuối cùng vẫn là lao đạo thực lực cao một chút. Khi thật hắn một mực tại chú ý lưu đầu nhân doanh địa tình huống, thẳng đến hắn phát hiện bên trong có không kém gì khí tức của hắn sau, cũng là thu hồi ánh mắt. Mà đạt được kết quả này, những người khác cũng không có một chút biện pháp, cuối cùng đành phải đi theo ba người rời đi nơi này. Dù sao ở chỗ này, còn có một chỗ tồn tại cự thạch. Giết chóc, cuối cùng muốn tiếp tục. Chương 455, Ma Long chương 455, Ma Long thời gian từng giờ trôi qua, chư thần cạnh kỹ trường bên trong phong ba cũng là bởi vì rất nhiều kẻ ngoại lai mà lần nữa trở nên phong vân khó lường. Mấy phương thế lực đối với thổ dân giết chóc cũng rốt cục đưa tới bên trong rất nhiều người chú ý, liền tại bọn hắn dự định mở ra phản kích thời điểm, một vị gỗ lìn đến thăm lại là để bọn hắn tạm dừng hành động. Chư thần cạnh kỹ trường trung bộ, không giống với tứ phương làm theo ý mình, toàn bộ trung bộ đều là bị cường đại ma long tộc sở chiếm cứ. Ba khối cự thạch cũng là một mực khống chế tại ma long tộc trong tay. Lâu như vậy đến nay, cũng không có bất luận kẻ nào dám khiêu khích đối phương uy nghiêm, không hắn, chỉ vì ma long tộc có một vị sắp siêu việt đại cấm kỵ cường giả. Ma Long cung điện sâu trong lòng đất, một vị đầu mọc sừng rồng, bộ mặt có một đạo nhàn nhạt đao ấn nam tử uy nghiêm chính hướng về phía trước mặt ba khối cự thạch tự mình lẩm bẩm. Trong miệng của hắn đang nói để cho người ta nghe không rõ ngôn ngữ, nhưng là trước mặt ba khối cự thạch lại tựa như tại đáp lại hắn bình thường, không ngừng lóe ra ánh sáng màu đỏ. Hai mắt của hắn phảng phất lâm vào hỗn độn, phía trên bao phủ một tia mây đen, đồng thời trong miệng cũng là nói lẩm bẩm, vị đại chiến tranh ngài rốt cục cho ta nhiệm vụ mới sao? Đoạt lại mặt khác cự thạch, chờ đợi ngài giáng lâm, thời gian cũng không còn cách nào ngăn cản ngài sao? Cái gì? Có những người khác cũng tại đối với cự thạch xuất thủ. Xin ngài yên tâm, ta sẽ đem bọn hắn diện sát ở này. Ân. Vĩ đại chiến tranh, ta không rõ vì cái gì đặc biệt đánh dấu những người này, thực lực của bọn hắn đều, không, ta không phải hoài nghi ngài. Ta nhất định sẽ hoàn thành ngài giao cho sứ mệnh của ta. Rốt cục, hào quang màu đỏ đình chỉ lấp lóe, vị kia khí tức bàng bạc nam tử cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng từ ánh mắt của hắn đó có thể thấy được, hắn đối vừa mới hết thảy rất là nghĩ mà sợ. Lúc này, hắn cũng là phát hiện trán của mình đúng là xuất hiện từng tia mồ hôi lạnh. Phải biết hắn nhưng là ở gần nhất hỗn độn chi môn đại cấm kỵ cường giả, có thể đem cường giả như vậy sợ đến như vậy, có thể nghĩ hắn tại cùng cỡ nào tồn tại đối thoại. Lúc này, tên nam tử này cũng là nhìn xem trước mặt cự thạch không khỏi lẩm bẩm nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta liền có thể đẩy ra hỗn độn chi môn, lĩnh ngộ chiến tranh quy tắc, đến lúc đó ta cũng sẽ thành vị đại nhân kia dưới trướng tổng giả. Nam tử nói xong lời này liền từ trên mặt đất đứng dậy, khi hắn rời đi nơi này thời điểm cũng là hiện lên một tia nghi hoặc, vô ưu sao? Những sâu kiến này trên người có vĩ đại chiến tranh thứ cần thiết sao? Chẳng lẽ là dùng để đối phó thời gian? Mang theo trong lòng nghi hoặc, vị nam tử này cũng là rời đi dưới mặt đất. Lúc này Ma Long cung điện bên trong, vị Ma Long tộc triệu tập lại các cường giả sớm đã tụ tập cùng một chỗ. Thẳng đến vị nam tử này đến thân, những này khác biệt chủng tộc cường giả lúc này mới an tĩnh lại, nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng là tràn đầy kính sợ. Lúc này, hắn cũng là đón ánh mắt của mọi người ngồi ở chính mình trên vương tọa, nhìn xem những cái kia đối với mình túi đầu xuống ra hỏa, nam tử cũng là cực kỳ lạnh lẽo nói, cái kia muốn gặp ta gỗ lìn ở nơi nào? Nghe vậy, phía dưới trong những người này, Mọn Giờ Dị cũng là nhanh chóng từ trong đám người chui ra. Mặc dù hắn là đại cấm kỵ cường giả, nhưng ở đây chủng tộc khác, cho dù là cấm kỵ đều xem thường hắn. Dù sao gỗ lìn có thể nói là ở vào chuỗi khinh bị trong cùng nhất. Nhìn xem bị giảm xuống đất Mọn Giờ Dị, Ma Long tộc vị cường giả này cũng là lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Đường đường đại cấm kỵ cường giả càng như thế không đúng, cũng khó trách gỗ lìn bị người khác khi dễ. Lúc này, hắn cũng là đối với Mọn Giờ Dị hỏi, nói đi, không ở đây ngươi nam bộ hảo hảo đợi, vì sao muốn gặp ta? Bị hỏi Mọn Giờ Dị cũng là nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy trả lời, tôn kính Ma Long vương. Mọn Giờ Dị có việc muốn báo cáo, liên quan tới một đám người đặc thủ. Đối mặt Mọn Giờ Dị định nói, thân là Ma Long nhất tộc bây giờ vương, hắn cũng là cười lạnh, hắn cũng sẽ không bị một đôi lời lấy lòng liền lâng lâng. Nhất là đối phương hay là lấy ti tiện nổi tiếng gỗ lìn, ở câu bên trong lật tuyển cường giả cũng không phải số ít. Thế là nam tử cũng là giả bộ như rất có hứng thú dáng vẻ hỏi, bọn hắn có bao nhiêu đặc thủ? Có thể Mọn Giờ Dị trả lời lại là để nam tử nghiêm túc. Chỉ gặp Mọn Giờ Dị quỳ trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong miệng thì thầm, bọn hắn đang thu thập cử thạch. Không thấy. Vừa mới đến Đông Bộ Quân Hoàng nhìn xem biến mất không còn cự thạch cũng là hơi kinh ngạc. Mặc kệ là cự thạch tung tích hay là những cái kia cấm kỵ chi thượng cường giả, đều không ngoại lệ đều biến mất không thấy. Thế thế, đối với cái này không hiểu nhiều lắm Quân Hoàng đành phải đem ánh mắt hỏi thăm đặt ở trước mắt gỗ lìn cụ lìn trên thân. Mà cụ lìn cũng là tương đương hiểu chuyện, rất nhanh liền phân tích ra kết quả, tôn kính đại nhân, ta muốn, bọn hắn hẳn là đã phát hiện bây giờ chư thần cảnh kỹ trường bên trong xuất hiện rất nhiều kẻ ngoại lai. Cho nên bọn giá hỏa này đều chạy tới bao đoàn sưởi ấm. Cùng nhau đi tới, bọn hắn cũng là phát hiện cái gọi là luân hồi giả tung tích. Bọn hắn lúc này cũng không biết cái này kỳ thật chính là trước mặt vị này thủ bút. Những cái kia kỳ diệu kẻ ngoại lai cũng là bị quỷ yêu cùng cụ lìn thật tốt nghiên cứu một chút, thậm chí tự tay giải phẫu một hai cái. Đương nhiên, bởi vì luân hồi không gian mức độ bảo mật thật sự là quá cao, cho dù là bọn họ xâm nhập đối phương đại não đều không thể được cái gì. Thậm chí những cái kia bị bắt lại thằng xuôi sẹo càng là trực tiếp hồn thể tiêu tán, hóa thành cho bụi. Mà nghe thấy cụ lìn trả lời Quân Hoàng cũng là đem ánh mắt nhìn về hướng trung bộ vị trí. Dọc theo con đường này, hắn cũng là đối với cái này chư thần cảnh kỹ trưởng có hiểu rõ nhất định. Nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay, bao nhiêu tồn tại, bao nhiêu chủng tộc biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, nhưng duy chỉ có trung bộ Ma Long tộc sừng sững không ngã. Nói bọn hắn không có vấn đề, ai mà tin a? Kết quả là, không có suy nghĩ nhiều Quân Hoàng cũng là mang theo quỷ yêu cùng cụ lìn bắt đầu hướng phía trung bộ xuất phát. Tại cái này đứng không, Quân Hoàng lại là thấy được trò chuyện nhóm bên trong Liều Thiên ghi chép. Mặc dù Nhạc Bất Quần bọn hắn chỉ là đang giảng giải như thế nào viện trợ Doanh Tử Dạ, nhưng từ trong đó một ít chi tiết đó có thể thấy được, Doanh Tử Dạ đại tần cũng không phải là phổ thông vương triều. Doanh Tử Dạ, người xuyên việt, chẳng lẽ là mặc dù trong lòng có ngờ vực vô căn cứ, nhưng là Quân Hoàng vẫn là có ý định xác nhận một phen. Cùng lúc đó, trở lại địa phủ Từ Âm cũng là đang cố gắng thẩm tra lấy liên quan tới vận chiếu hết thảy, nhất là liên quan tới Doanh Tử Dạ. Rốt cục, dựa vào hiện tại quyền hạn biết được bộ phận tin tức Từ Âm cũng là từ bỏ. Không có cách nào, chỉ dựa vào hiện tại tin tức liền đã nhìn ra được vận triều cường đại, điều này cũng làm cho Từ Âm càng muốn đối với Doanh Tử Dạ hạ thủ. Nhưng là, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Từ Âm muốn biết chính là những cái kia vận triều đều có nhược điểm gì. Đáng tiếc là, hắn hệ thống cũng không có mở ra bộ phận này tin tức. Thế là, phiền muộn Từ Âm đành phải nhìn một bên Linh Thiên tại cái kia mân mê hoa của mình hoa cỏ cỏ. Nhìn xem một bên tới nước một bên hử ca Linh Thiên, Từ Âm cũng là quỷ thần xui khiến hỏi một câu, Linh Thiên, nếu có một vấn đề khốn nhiều ta, nhưng ta không biết làm sao tìm được đáp án, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Chương 456, Từ Âm tâm tư chương 456, Từ Âm tâm tư ngay tại khoái hoạt tưới hoa Linh Thiên nghe nói như thế cũng là quay đầu lại, khi hắn trông thấy Từ Âm cái kia không giống đùa giỡn biểu lộ lúc, Linh Thiên cũng là buông xuống ở trong tay tưới nước ấm. Dù sao mình anh em tốt gặp được chuyện phiền lòng, chính mình nên hảo hảo khuyên bảo một chút đối phương. Rốt cục, Linh Thiên cũng là dùng chính mình cái kia sắp dị xét đại não cấp tốc vận chuyển lấy, hy vọng tìm ra một hợp lý phương án giải quyết. Tại đầu của hắn sắp bốc khói trước một giây, Linh Thiên cũng là đạt được một đáp án. Đã ngươi không biết đáp án, vậy ngươi đi hỏi một cái biết câu trả lời người không được sao thôi. Nói đi, Linh Thiên liền tiếp theo vì mình khách hàng cố gắng chiếu cố những này hoa hoa thảo thảo. Cũng chính là một câu nói kia, Từ Âm tâm lý cũng là sáng tỏ thông suốt. Đúng a, ta đi hỏi một chút những người khác không được sao? Lâu như vậy đến nay, Từ Âm cũng là phát hiện chính mình quá mức ỷ lại hệ thống cho mình sáng tạo tiện lợi. Đến mức hắn đều quên giữa người và người giao lưu có lẽ là thu thập tin tức nhất là thực dụng thủ đoạn. Như vậy hiện nay, ai lại là một cái có thể làm chính mình giải hoặc người đâu? Từ Âm tâm lý đã có mục tiêu, dù sao trong đám hai vị đại lao thế nhưng là siêu phàm thoát tục nhân vật, bọn hắn nhất định biết. Kết quả là, Từ Âm cũng là đem chính mình vấn đề phát cho Quân Hoàng cùng Tiêu Vân hai người, sau đó bắt đầu lặng lặng chờ đợi đối phương hồi phục. Đồng thời hắn cũng đang làm hạng nào đó chuẩn bị, nếu như đối phương đối với mình uy hiếp thật sự là quá lớn lời nói, như vậy, cũng đừng trách ta. Có thể đi đến hiện tại Từ Âm sớm đã không phải lúc trước đơn thuần thiếu niên. Mà đổi thành một bên, lúc này Tiêu Vân cũng bởi vì thận tiêu hao nguyên nhân mà rơi vào trạng thái ngủ say, đến bây giờ còn không có dấu hiệu thức tỉnh, nhìn còn phải thua một đoạn thời gian dịch dinh dưỡng. Thế là hiện tại tất cả đều bị hắn hệ thống chỗ tiếp quản, bao quát nhóm chặt hết thảy. Khi nó nhìn thấy Từ Âm tin tức sau, nó cũng là đoán được mục đích của đối phương. Xem ra Từ Âm cũng rất thông minh à, đại khái là phát hiện Doanh Tử Dạ đối hắn uy hiếp đi. Bất quá bây giờ còn không phải để cho các ngươi nội đấu thời điểm, ta còn cần các ngươi bảo trì định phong chiến lực để ứng đối những tên khốn kiếp kia đâu. Tiêu Vân thể nội cái kia một chùm sáng bóng đang thì thào tự nói lấy. Đối mặt Từ Âm hỏi thăm cũng không có hồi phục dự định. Dù sao chủ nhóm chỉ cần không có phản ứng, đó chính là đang bế quan, ai cũng đừng đi quấy rầy loại kia. Có thể để nó không nghĩ tới chính là, còn có một người nhận được Từ Âm tin tức. Chư thần cạnh kỹ trường bên trong, chuẩn bị đi cùng Ma Long tộc nói chuyện tâm tình Quân Hoàng nhìn xem Từ Âm tràn đầy lễ phép tính nhân cần thăm hỏi hỏi thăm cũng là lông mày trao lên, vật chiều. Xem ra ta đoán đúng a, Từ Âm không phải là muốn đối với Doanh Tử Dạ ra tay đi. Đối với loại sự tình này, Quân Hoàng tùy ý nghĩ nghĩ cũng hiểu. Dù sao Từ Âm trưởng quản vạn giới địa phủ, vốn là tay cầm từng cái thế giới sinh tử đại quyền. Nhưng là Doanh Tử Dạ vận triều từ một loại nào đó góc độ đi lên giảng là cùng Từ Âm trái ngược, dù sao vận triều cho tới nay đều là do vận triều chi chủ trưởng quản sinh tử. Điểm này đã chú định hai người không cách nào ở chung hòa thuận. Bất quá, Từ Âm vậy mà muốn biết nhược điểm của đối phương ở đâu, đây là không thể chờ đợi sao? Nếu là vận triều, như vậy, Doanh Tử Dạ liền còn không thể cứ như vậy chết mất. Nghĩ như vậy, Quân Hoàng cũng là trực tiếp hồi phục Từ Âm. Độc đoán bạn cổ quân tiên đế, vận triều chi chủ nhược điểm. Chẳng lẽ ngươi cùng phương nào vận triều có khúc mắc? Đợi tại địa phủ Từ Âm nhìn thấy hồi phục, cũng là ngay đầu tiên mở ra bàn phím mà bắt đầu hồi phục đối phương. Địa phủ chi chủ Từ Âm bắt dai, đại lão, ngài biết ta, con người của ta đối xử mọi người lấy tốt, tuyệt không trêu chọc thai họa gì, chỉ là gần nhất phát hiện có người cùng ta tự nhiên đối lập, cho nên xin mời đại lão giải hoặc. Đối mặt vị đại lão này, Từ Âm cũng là không có nói láo, bởi vì đối mặt loại tồn tại này, hoang luôn cái gì, là hạ hạ kế sách. Mà lại Từ Âm cũng đang đánh cược, cực vị đại lão này tâm lý càng thêm tán thành chính mình, mà không phải Doanh Tử Dạ. Dù sao bất kể nói thế nào, chính mình cũng là trong nhóm lao nhân, mỗi lần đại lao tải lên cái gì, chính mình cũng là cái thứ nhất cổ động. Nếu là có fan hâm mộ đèn bài, chính mình cũng mát cấp có được hay không. Nhưng, dù là như vậy, Từ Âm tâm lý cũng là đang đánh trống, nhưng cũng may Quân Hoàng hồi phục rất nhanh liền đến đây. Độc đoán bạn cổ quân tiên đế, tự nhiên đối lập, nói hẳn là trong đám một vị khác tiểu hữu, Doanh Tử Dạ đi. Quả nhiên, vị đại lao này đã nhìn ra. Không có chút nào giấu giếm Từ Âm cũng là lập tức đáp lại. Địa phủ chi chủ Từ Âm bắt dai, đúng vậy đại lao, quả nhiên không gạt được ngài, ta biết nội đấu không tốt. Nhưng là ta lo lắng tương lai độc đoán vạn cổ quân thiên đế, khôn sống muốn chết, vốn là như vậy, ngươi cũng không cần tự trách, liên quan tới vận triều sự tình, ta cũng là vừa bận có một vị hảo hữu là vận triều chi chủ mới hiểu một chút. Địa phủ chi chủ Từ Âm bắt dai, bằng hữu của ngài, cũng là vị nào thế lực đỉnh tiêm đại năng sao? Từ Âm là tuyệt đối không nghĩ tới, tình cảm xuất hiện vận triều không chỉ một ta. Độc đoán vạn cổ quân thiên đế, ân, đúng là như thế, tên của hắn ngươi không cần biết được, nhưng hắn thế lực phía sau, ngươi nhất định nghe nói qua, đó chính là Thái Tử Đảng. Địa phủ chi chủ Từ Âm bắt dai, Thái Tử Đảng. Chẳng lẽ Thái Tử Đảng chính là một cái khổng lồ vận triều sao? Độc đoán bạn cổ quân tiên đế là cũng không phải, nói đúng ra Thái Tử Đảng chín đại đích mạch cùng chủ mạch đều là một phương vận triều, nhưng chủ mạch nhưng lại nắm giữ một bộ phận đích mạch quyền hành. Không đợi Từ Âm nói chuyện, Quân Hoàng còn tại liên tục không ngừng cho Từ Âm giảng thuật chính mình tri thức. Độc đoán bạn cổ quân tiên đế, ta vị lao hữu kia chính là đương đại Thái Tử Trương Đình Ngọc Thủy Tổ, tức thì bị toàn bộ thái tử đảng tôn làm thái thượng hoàng tồn tại. Như vậy vinh hạnh đặc biệt, vô số kỷ nguyên đến nay cũng chỉ hắn một người. Thái tử đảng cũng chính bởi vì có hắn, tại hắc ám kỷ nguyên tiến đến thời điểm mới lấy bảo toàn. Vận chiêu chi lực cực kỳ huyền diệu, như muốn triệt để diệt sát đối phương, nhất định phải trước một bước phá hủy đối phương căn cơ, cũng chính là sau lưng vận chiêu. Tư tiểu tử, bản đế đến khuyên ngươi một câu, doanh tử dạ vận chiêu mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng chuẩn bị ở sau chưa chừng có bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, nếu như hắn đã được đến thái tử đảng che chở, gia nhập thái tử đảng nhất mạch nào lời nói không chừng ngươi liền sẽ nên đón không thể miêu tả tai họa. Quân hoàng đem nên nói đều đã nói, còn lại liền nhìn Từ Âm chính mình tiêu hóa. Mà Từ Âm cũng là tại nói lời cảm tạ đằng sau liền lâm vào thật sâu trầm tư, bởi vì hắn cũng không biết doanh tử dạ đến tuột cùng có hay không cùng thái tử đảng như thế một cái cường đại vận triều thế lực cùng một tuyến. Thái tử đảng ai chẳng lẽ ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Từ Âm lẩm bẩm, hắn có thể không cảm thấy doanh tử dạ như thế một kẻ hung ác sẽ buông tha cho những thế giới khác. Rốt cục, Từ Âm trong đầu nào đó gần giống như là đột nhiên khai khiếu bình thường, nghĩ đến một cái chính hắn đều cảm thấy hoàn mỹ phương án giải quyết. Nếu doanh tử dạ có khả năng cùng một phương thế lực đỉnh tiêm cùng một tuyến, vậy mình cũng đi tìm một cái thế lực đỉnh tiêm không được sao thôi. Nghĩ đến liền làm, mà một cái có sẵn liền bày ở trước mắt mình a địa phủ chi chủ Từ Âm bắt dài, lại lao, ta không muốn cố gắng. Chương 457, quan chấp hành chương 457, quan chấp hành cái gì? Nhìn xem Từ Âm cái này mê hoặc tin tức, quân hoàng cũng là đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu con hàng này là đang tìm chỗ dựa. Vừa mới chính mình biên cố sự đem hắn dọa, hắn nghĩ đến làm sao làm doanh tử dạ thời điểm, doanh tử dạ nói không chừng cũng đang đánh đồng dạng chủ ý đâu. Nhìn xem cùng Từ Âm nói chuyện riêng giới diện, quân hoàng cũng là nghĩ một chút mới trả lời hắn. Độc đoán bạn cổ quân tiên đế, Từ tiểu tử, đừng suy nghĩ, quân gia là có rất nhiều khách khanh cùng họ khác người, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào tới gần hạch tâm. Người thiên tư không sai, nhưng tuyệt sẽ không bị quân gia các tộc lao dung thân nạp, bởi vì quân gia huyết mạch đã chú định chúng ta xuất sinh liền đứng tại đỉnh phong, không cần ngoại nhân trợ lực. Nhìn thấy tin hồi phục này, Từ Âm tâm trong nháy mắt lạnh hơn phân nửa, lần này hắn là không có biện pháp nào. Có thể một giây sau, quân hoàng tin tức lại lần nữa xuất hiện. Độc đoán bạn cổ quân tiên đế, bất quá xem ở ngươi ta hữu duyên, ngược lại là có thể cho ngươi giới thiệu một đầu đường ra, mà lại cũng rất phù hợp thân phận của ngươi. Trông thấy câu nói này, Từ Âm vừa mới còn thất lạc tâm tình một chút liền trở nên kích động lên. Địa phủ chi chủ Từ Âm bắt dai, còn xin đại lao dạy ta. Độc đoán bạn cổ quân tiên đế, không biết ngươi có thể nghe nói qua xuyên việt giả liên minh. Giao lưu rất nhanh liền kết thúc, Từ Âm cũng từ vị đại lão này trong tay đạt được một phong thư giới thiệu. Trong tay nắm thật chặt thư giới thiệu Từ Âm, lúc này cũng là cảm giác mình trong lòng tảng đá đã rơi xuống đất. Không có tiếp tục xem linh thiên vung trồng hoa hoa thảo thảo, Từ Âm cũng là đứng dậy chuẩn bị tiến về ngoại hải. Bởi vì ở nơi đó, có hắn phải đi gặp người. Hắn muốn đi cùng dấu ở ngoại hải xuyên việt giả liên minh người cùng một tuyến. Nhìn xem trên phong thư ký tên, Từ Âm cũng là nhẹ nhàng thì thầm, xuyên việt giả liên minh nở tỉa giới hải quan chấp hành, hiên biên tước. Bước vào thông đạo một khắc này, Từ Âm tâm lý cũng là có một ý kiến. Hắn nhưng là không có chút nào hoài nghi quân đại lao thư giới thiệu hàm kim lượng, mà hắn cũng là ở trong lòng hy vọng doanh tử dạ còn không có cùng thái tử đảng có giao lưu. Nói như vậy, hắn liền có thể mang lên địa phủ tinh nhuệ dùng tốc độ nhanh nhất bình định đại tần. Đến lúc đó chắc hẳn chủ nhóm cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Cứ như vậy, Từ Âm cũng là mang lên hắc bạch vô thưởng cùng mấy tên âm binh liền đi đến ngoại hải. Cùng một thời gian, kết thúc đối thoại quân hoàng cũng là đối với bên người quỷ yêu cùng cụ lìn phân phó nói, hai người các ngươi về trước đi nam bộ chỉnh hợp thế lực, để bán nhân mã cũng phối hợp các ngươi tùy thời chuẩn bị tiến về trung bộ. Ta phải rời đi trước một hồi. Nói đi, một đạo lối đi tối thui liền xuất hiện tại quân hoàng sau lưng, theo hắn bước vào đằng sau, thông đạo liền biến mất ở hai người trước mắt. Toàn bộ quá trình, quỷ yêu cùng cụ lìn đều không có nửa điểm làm trái ý tứ, bởi vì bọn hắn cũng không có tư cách hỏi thăm vị đại nhân này hướng đi. Mắt thấy quân hoàng biến mất, cụ lìn cũng là dự định chào hỏi quỷ yêu cùng một chỗ trở lại gỗ lìn bộ tộc, tụ hợp một chút bộ hạ. Không chờ hắn mở miệng, quỷ yêu chính là dẫn đầu nói, ta đi đầu một bước, vì đại nhân điều tra tình báo. Nói xong, cũng không có cho cụ lìn thời gian phản ứng, tới vô ảnh đi vô tung quỷ yêu liền cứ thế biến mất. Nhìn xem đã tìm không được tung tích quỷ yêu, cụ lìn trong mắt cũng là xuất hiện một tia kiên kỵ, tiểu tử này đã không phải là người. Xách, một cái cấm kỵ tiểu quỷ thế mà để cho ta cảm nhận được nguy cơ. Ha ha, chờ ta xinh đẹp hoàn thành đại nhân nhiệm vụ, nhìn ngươi còn thế nào ở trước mặt ta đắc chí, thật sự là không có chút nào tôn trọng tiền bối. Cú lìn cưỡng chế lấy trong lòng không vui hướng phía nam bộ bay đi. Là một vị đại cấm kỵ cường giả, dù là gặp cương địch, coi như đánh không lại, cũng có thể giống mòn giờ gì một dạng chạy trốn. Mà liên tại quân hoàng rời đi chư thần cảnh kỹ trường một khắc này, một phương tràn đầy hỗn độn khí tức trong không gian, một đạo thấy không rõ khuôn mặt, trên thân quấn quanh lấy khí tức huyết hồng tồn tại lại là đống nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt của nó tràn đầy đỏ sẩm hào quang, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu nó tựa hồ có một sợi nghi hoặc. Nhìn không thấu tồn tại rời đi hắn là đồng loại ạ, hay là nói hắn cũng đã nhận được vận mệnh chiếu cố, thanh âm của nó không giống nhân ngôn, cũng khác biệt tại chim thú kêu to. Rõ ràng là tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ, lại là có thể làm cho toàn bộ sinh linh không trở ngại chút nào nghe rõ hết thảy. Một lát sau, suy nghĩ không ra kết quả nó đành phải chậm rãi hai mắt nhắm lại, toàn bộ không gian cũng lần nữa lâm vào vô biên yên tĩnh. Có thể đây hết thảy, đối với rời đi quân hoàng mà nói, đều là không biết. Một lần nữa trở lại biên duyên chi địa, quân hoàng cũng là nhìn một chút bây giờ tình huống. Khắp nơi thế giới phế tích bị thâm viên sinh vật sở chiếm cứ, từng tòa rách nát không chịu nổi đại lục trở thành bọn hắn nơi ở, tất cả thâm viên sinh vật tựa như kẻ săn mồi bình thường chờ đợi cái này đến cái khác đến từ thế giới hải sinh linh. Khi quân hoàng lúc xuất hiện, những cái kia thâm viên sinh vật cũng là ngoan ngoãn tránh khỏi hắn chỗ không gian. Không có đối với cái này làm nhiều hiệu, quân hoàng rất nhanh liền tiến nhập ngoại hải, đồng thời cũng là tại thống tử nơi đó mua nào đó mấy thứ tương đối đặc thù đạo cụ. Mà trong vực sâu, tại thu đến quân hoàng triệu hoán sau, một mực tại đợi tại tuyệt đối lao lung bên trong tu luyện phong đô cũng là độc thân. Làm đã từng cùng A Nũ bị cùng một chỗ tiến vào lồng giam chuyển biến tồn tại, hắn lúc này sớm thành thói quen thân ở lồng giam thời gian. Dựa vào không ngừng tôi luyện, thực lực của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, thậm chí liền ngay cả A Nũ bị cũng không biết hắn đến tuột cùng ra sao thực lực. Mà lần này, thu đến quân hoàng triệu hoán hắn, cũng là minh bạch đây là vận khí của mình tới. Cùng quân nhã đại nhân hệ ra đồng nguyên vị kia thế mà chỉ rõ muốn ta đến đây. Xem ra, ta phong đô ngày quật khởi cũng muốn tới. Tương lai đại quân chi vị tất có ta một bộ. Giấu trong lòng mãnh liệt một tưởng, phong đô cũng là lao tới ngoại hải. Hắn rời đi tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý, dù sao hiện tại vực sâu, mỗi một vị cựu giai phía trên cường giả đều bị người cho nhìn chằm chằm, bởi vì nói không chừng đều là tiềm ẩn đối thủ. Khi biết phong đô sau khi rời đi, làm hắn hảo hữu A Nũ Bị cũng là giật giật trong mắt của mình. Có thể làm cho cái này tu luyện cuồng ma rời đi lồng giam, chẳng lẽ là những đại nhân kia mệnh lệnh? Cảm giác mình phát hiện chân tướng A Nũ Bị cũng là không khỏi một trận hâm mộ. Nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, cũng bắt đầu ngựa không ngừng vó tu luyện. Bởi vì liên quan tới như thế đồ vật tranh đoạt sắp bắt đầu. Đây là bất kỳ một cái nào nhìn thấy cấm kỵ chi lộ cường giả cũng không thể coi nhẹ chí bảo. Bây giờ chỉ tồn tại ở thâm viên hải bảo vật, Ti Bát Tắc Căn. A Nũ Bị tâm lý rất không nắm chắc, bởi vì hắn không biết bây giờ trong vực sâu đến tuột cùng có bao nhiêu hắn không biết cường giả. Rất nhiều vừa đến vực sâu liền không ngừng ẩn tàng cường giả cũng không phải số ít. Cùng một thời gian, toàn bộ vực sâu đều bởi vì Ti Bát Tắc Căn tranh đoạt mà bắt đầu trở nên gió nổi mây phun, càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu thanh danh vang dội. Mà đối với đi tới ngoại hải phong đô mà nói, nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái. Chương 458 khảo nghiệm, chương 458, khảo nghiệm thánh gió thế giới, đại tần chỗ đại thiên thế giới. Tại doanh tử dạ mấy triệu thiết kỵ bên dưới, không có trở ngại địa giới toàn bộ cắm lên đại tần hắc long cờ. Ước vạn phàm nhân cùng tu sĩ hướng đại tần dâng lên chính mình trung thành. Đổi lại trước đó, doanh tử dạ khẳng định sẽ chậm chậm lưu toan, dùng rất nhiều an dân chính sách thu hoạch lòng người, trở lại cá nhân tận kỳ tài, vật tận kỳ dụng. Nhưng rất đáng tiếc, tại đã trải qua một lần ngoài ý muốn sau, doanh tử dạ xem như thấy rõ, chỉ cần đem vận triều tạo dựng lên, còn hắn có phải hay không dùng cường ngạnh thủ đoạn làm. Dù sao đến cuối cùng, hắn cũng có thể tay dựa bên trong ngọc tỷ cam đoan dưới cờ dân chúng trung thành. Mặc dù quá trình này khẳng định sẽ tạo thành quá nhiều giết chóc, nhưng đối với doanh tử giả mà nói, hết thảy đều là đáng giá. Rốt cục, tại đã trải qua hơn nửa tháng sau, toàn bộ thế giới chỉ có đại tần cờ xí vẫn như cũ tung bay. Mà doanh tử giả cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng tại cao cao xây lên tế thiên trên đài, chuẩn bị tuyên cáo đại tần vận triều tiến đến. Chỉ gặp hắn sau lưng, đứng đây chính là hắn cha đẻ doanh chính, đại tần hoàng đế bệ hạ. Tả hữu các trạm đứng thẳng đại tần văn võ lương đống, còn lại bách quan đều là đứng ở tế đàn phía dưới. Bách quan bên ngoài chính là đại tần trăm vạn hùng binh, cùng đến đây chứng kiến ước vạn đại tần bách tính. Thế vậy, doanh tử dạ cũng là chậm rãi tiến lên, dùng đến tu vi ra chỉ qua thanh âm hướng phía vân tiêu chỗ sâu hồ, ta đại tần trung thủy biên thủy, nhiều rơi vào khó, chính là ta cùng cha đều vượt qua đến. Nay sẽ lấy cáo thư bài, thiên hạ chi sinh tử tồn vọng tại ta cũng. Đại sắc lập đến nay, đánh tan rất, phục phá võ hồn điện, lập đại nhất thống. Nay dư nơi này lập vật triều, vô luận thần Phật ma đều là đem nghe ta hiệu lệnh. Theo doanh tử dạ câu nói sau cùng nói ra, chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, mây đen dày đặc, tiếng sấm không ngừng bên hai. Cái kia nặng nề trong mây đen, ẩn tàng chính là từng đạo làm cho tâm thần người đều tán thiên lôi. Mà cái này cũng là đến từ thế giới ý thức khảo nghiệm. Một khi đối phương thành lập vật triều, sinh tử của mình cũng cùng đại tần tương liên, thế giới ý thức cần xác định đối phương không phải loại kia vừa chạm vào tức nát kẻ yếu. Ngoại hải thế giới ý thức thế nhưng là không giống những cái kia thoát đi trốn cũ ra hỏa, bọn chúng tại hắn mệnh lệnh dưới sẽ làm tốt hết thể chính mình bản chức làm việc. Chỉ cần thế giới không hủy diệt, bọn chúng bình thường cũng sẽ không ra tay. Chính là bởi vì như vậy, tại đại tần cùng rất nhiều thế lực giao chiến lúc, nó cũng là lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, doanh tử dạ tại khiêu chiến nó. Đầy trời thần lôi nổ vang, phản phất diệt thế bình thường, trên đời này toàn bộ sinh linh đều là lau một vệt mồ hôi. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy doanh tử dạ cái kia đứng ngạo nghệ thân thể sau, trong mọi người tâm tảng đá đều rất giống nhẹ nhàng rơi xuống đất bình thường. Đương nhiên, trong đám người cũng không thiếu muốn xem gặp doanh tử dạ thân tử đạo vẫn ra hỏa. Bọn hắn đều là bởi vì đại tần gót sắt mà cửa nát nhà tan người, đương nhiên cũng có một chút vốn cũng không phục đại tần quản thúc tu sĩ. Dù sao bọn hắn hướng tới tự do, ai cũng không ý nghĩ trên có một cái gọi là chủ nhân. Nhưng bây giờ bọn hắn còn không dám có động tác gì, chỉ cầu thiên lôi có thể đem doanh tử dạ đánh chết, đến lúc đó chính là bọn hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Bọn hắn thế nhưng là hiểu qua, doanh tử dạ chính là doanh chính duy nhất có làm dòng dõi, những người khác, ha ha, nói là bao cỏ đều là cất nhắc bọn hắn. Giờ khắc này, một số người thậm chí đều tại huyễn tưởng đằng sau bọn hắn cố gắng chia cắt đại tần dáng vẻ. Mà đối mặt na thiên lôi cuồn cuộn, doanh tử dạ cầm trong tay tần vương kiếm bay về phía không trung, lấy tự thân chi lực nghịch kháng thiên lôi chi tiếp. Nhưng hắn quên, bản thân hắn chỉ có thất giai tu vi, mà cái này thiên lôi chính là đại thiên thế giới ý thức biến thành. Mỗi một vị đại thiên thế giới ý thức đều là hàng thật giá thật cấm kỵ cường giả. Mắt thấy đạo thứ nhất thiên lôi muốn hàng lâm xuống, trên đài doanh chính cùng đại tần sở thuộc đều là vì doanh tử dạ lau một vệt mồ hôi. Bây giờ bọn hắn hết thảy đều tại doanh tử dạ trên thân treo đó a, mà doanh tử dạ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, dựa vào thực lực bản thân cùng tần vương kiếm bổ ra đạo thứ nhất thiên lôi. Hùng vĩ như vậy cử động cũng là đưa tới phía dưới đám quân dân reo hò. Thái tử điện hạ uy vũ. Thái tử điện hạ và thuế. Thái tử điện hạ huy vũ. Thái tử điện hạ và thuế. Thái tử điện hạ huy vũ. Thái tử điện hạ và thuế. Một tiếng lại một tiếng như là thủy triều reo hò, cũng là để đại tần lực ngưng tụ bắt đầu phi tốc dâng lên. Đây chính là để ám địa lý rất nhiều âm lưu ra sắc mặt đều không thế nào để mắt. Lúc này, một người trong đó cũng là đối với những người khác lạnh giọng nói ra, đừng sợ. Hắn doanh tử dạm nhưng là muốn vượt qua ba đạo thiên lôi mới được, mà lại đến phía sau cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Ta cũng không tin chỉ là một cái thất giai tu sĩ có thể chống đỡ được đến từ cấm kỵ thiên lôi. Người này nói cũng là khiến người khác thoáng yên tâm rất nhiều. Những người khác không có chú ý là, người kia nói xong nói liền rụt rụt ống tay áo của mình, mà trên mu bàn tay của hắn có một viên đặc thù ấn ký, sáu cánh thiên sứ. Mà sự thật cũng đúng như người này sở liệu, trong bầu trời doanh tử dạ lúc này cũng là hơi không được bình thường. Vừa mới một kích kia, có kiểu giai chi uy. Bởi vì hắn tự thân nội tính tốt, lại thêm tần vương kiếm một kích toàn lực ngược lại là đó lấy. Nhưng bây giờ hắn tần vương kiếm cũng đã có một tia vết rách, nếu như lại dùng lời nói, chưa chừng sẽ bị triệt để hủy đi. Vốn định giữ lấy cuối cùng sử dụng, xem ra muốn trước thời hạn. Doanh tử dạ lẩm bẩm nói, trong tay tần vương kiếm bị hắn thu nhập không gian chữa vật, thay vào đó là một cái không cách nào nhìn thấu ngọc tỷ. Đây cũng là doanh tử dạ lớn nhất lực lượng, hòa thị bích. Doanh tử dạ vừa tế ra nó, đạo thứ hai thiên lôi liền tùy theo mà đến, mà lần này uy lực đã siêu việt cửu giai, đi tới nửa bước cấm kỵ. Hòa thị bích nơi tay doanh tử dạ mắt không đổi sắc, một cỗ để phía dưới tất cả mọi người cảm thấy kinh ý lực lượng trong nháy mắt bao phủ ở chung quanh hắn. Thời gian dần trôi qua, doanh tử dạ sau lưng đúng là xuất hiện một tôn hư ảnh màu vàng. Càng khiến người ta giật mình là, hư ảnh kia hình dạng đúng là cùng doanh tử dạ không hai. Khác biệt duy nhất chính là lúc này doanh tử dạ thân mang đại tần thái tử miện phục, mà cái kia hư ảnh màu vàng lại là mặc lấy đế vương y quan. Phát giác được doanh tử dạ biến hóa, giới này thế giới ý thức cũng là có chút ghé mắt, không có tình cảm trong đôi mắt lóe lên lần lượt suy nghĩ. Lúc này, doanh tử dạ trên người hư ảnh màu vàng cũng là vươn bàn tay của mình, ngạnh sinh sinh gánh vác quét sạch vạn vật đạo thứ hai thiên lôi. Bàng bạc loạn lưu không ngừng tàn phá bừa bãi lấy đại địa, nhưng phía dưới quân dân không có một tia e ngại, ánh mắt của bọn hắn giờ phút này đều tập trung ở doanh tử dạ trên thân. Hắn thật có thể kháng trụ sao? Cho dù là vừa mới hy vọng doanh tử dạ người thất bại, lúc này trong lòng đều xuất hiện một tia một sợi biến hóa. Lực lượng nào đó bắt đầu cải biến ý thức của bọn hắn cùng tâm tính, đúng là để bọn hắn bắt đầu hy vọng doanh tử dạ có thể thuận lợi chống nổi. Trong những người này, cũng chỉ có vị kia có sáu cánh tiên sứ Đường Vân nam tử vẫn như cũ hung tợn nhìn chằm chằm giữa không trung doanh tử dạ. Khi doanh tử dạ sau lưng hư ảnh màu vàng tan đi, trong bầu trời lôi quang cũng là hóa thành điểm điểm ánh huy cứ thế biến mất. Doanh tử dạ kháng qua đạo thứ hai thiên lôi. Nhìn thấy kết quả này, nam tử lúc này lại là biến sắc, thân ở giữa đám người hắn cũng là lặng lẽ lấy ra một chi lệnh tiễn, trong miệng cũng là nhỏ giọng nói, còn có một đạo thiên lôi, đủ để có thể so với cấm kỵ thiên lôi, nhất định có thể để cho ngươi hồi phi yên diệt, coi như ngươi thành công, cũng tuyệt đối không có lực phản kích. Chương 459, đến từ đỉnh tiêm mời. Chương 459, đến từ đỉnh tiêm mời. A, giữa không trung doanh tử dạ thở hổn hển, thế nhân không thấy được là hắn cái kia nắm chặt hòa thị bích tay phải giờ phút này sớm đã máu me đồng địa. Sắc mặt tái nhợt, hắn vẫn không có lựa chọn cúi xuống chính mình ngông nền, ánh mắt của hắn vĩnh viễn nhìn thẳng cái kia cao cao tại thượng tiên ý. Vừa mới có thể ngăn lại đạo thứ hai thiên lôi hắn, sớm đã sử dụng tất cả thủ đoạn, đối với dần dần hội tụ đạo thứ ba thiên lôi, hắn không còn có khí lực. Mà trong tầng mây cũng là xuất hiện một đạo toàn thân ánh sáng, làm cho người nhìn không rõ ràng thân ảnh, mà nó chính là giới này thế giới ý thức. Nhìn xem đã mất sức phản kháng doanh tử dạng, nó cũng là khẽ lắc đầu, sau đó dùng đến chỉ có hai người nghe được thanh âm nói ra, ngươi nóng đội. Nghe nói như thế, doanh tử dạng cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Hắn như thế nào lại không biết đâu, nhưng là hắn không dám đợi, bây giờ ngoại hải cũng là tràn đầy các loại ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên lo lắng ngày nào đó cũng sẽ xuất hiện lần nữa tình huống như thế nào để tạo dựng vận triều trở thành vĩnh viễn không cách nào hoàn thành ngộ. Nghĩ đến cái này, doanh tử dạ cũng là tay trái cầm kiếm, tay phải nắm chặt hòa thị bích, đối với cái kia xuất hiện thế giới ý thức hô, hôm nay nếu là ta chết, đó chính là mệnh tan nên như vậy. Không đến cuối cùng một khắc, hết thảy đều nói còn quá sớm. Doanh tử dạ lời nói cũng là xuyên thấu tầng mây, phía dưới quân dân cũng giống như bị cảm nhiễm bình thường, càng là không ngừng hô to đại tần vạn năm thái tử vạn tuế loại hình lời nói. Theo bọn hắn một tiếng cao hơn một tiếng, doanh tử dạ cũng là có thể cảm giác được một loại nào đó hắn chưa lý giải lực lượng ngay tại ngưng tụ. Có thể cho dù loại lực lượng kia thập phần cường đại, nhưng làm sao quá ít. Mà trong mây đen kia lôi đình lại là không chờ người. Tại thế giới ý thức xem ra, doanh tử dạ đích thật là một cái có thể được xưng tụng thiên kiêu tồn tại, thiên phú, giá tâm, thủ đoạn, hắn đều có. Khuyết điểm duy nhất chính là thực lực, lại có thiên phú người, tại không có đem tiềm lực chuyển hóa làm thực lực trước, hết thảy đều là uổng công. Đáng tiếc. Thế giới ý thức lẩm bẩm một câu như vậy, sau đó tay phải của nó cũng là có chút nâng lên, vô số lôi đình dần dần hội tụ ở bàn tay của nó. Một cách này, doanh tử dạ khiêng không xuống. Mà phía dưới quân dân tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này, nhưng bọn hắn lúc này, trong mắt chỉ có đối với doanh tử dạ lo lắng, lại không một chút cười trên nỗi đau của người khác chi tình. Cho dù là doanh chính lúc này đều lá siết chặt nắm đấm, hắn muốn lên chức giúp mình nhi tử, tuy nhiên lại không có khả năng. Thêm một người, thiên lôi uy lực chính là nhiều hơn một phần, thực lực không kịp doanh tử dạ bọn hắn xông đi lên căn bản chỉ có thể thêm phiền. Đây hết thảy, cũng chỉ có thể nhìn doanh tử dạ tạo hóa của mình. Mà cái kia cao cao tại thượng thế giới ý thức cũng là cố ý nhìn thoáng qua phía dưới sinh linh, vốn cho rằng nhìn thấy cái kia tựa như diệt thế thiên lôi, những người này sẽ lập tức sụp đổ. Không nghĩ tới đến lúc này, vô luận đại tần sở thuộc văn võ hay là bình thường bách tính đều lựa chọn kiên định không thay đổi tin tưởng doanh tử dạ. Thế nhưng là, quy tắc chính là quy tắc, ai cũng không có khả năng vi phạm. Chỉ mong ngươi có thể giữ lại một tia tàn hồn tiến vào luân hồi đi. Thế giới ý thức tùy ý nói một câu như vậy sau, liền đem cái kia đủ để diệt sát ước vạn sinh linh tiên lôi chút xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại tần lung lay sắp đổ, ánh mắt chiếu tới chỉ có một mảnh sáng ngời, đây không phải là ánh sáng của mặt trời, mà là từ trời rơi xuống diệt thế lôi đỉnh. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, bất kỳ thanh âm gì đều bị cái kia nổ vang lôi đỉnh chỗ vùi lấp. Đối mặt cái này hẳn phải chết một kích, không có người nào kêu rên, cũng không có người cam chịu, chỉ có thản nhiên đối mặt tử vong kiên định. Làm đứng tại phía trước nhất doanh tử dạ cũng là mặt mỉm cười, chính hắn cũng không có nghĩ đến lại là kém nhất kết quả. Đáng tiếc, hết thảy cũng không thể làm lại. Khi đầy trời thần lôi chạm đến doanh tử dạ góc áo lúc, một cái thanh âm xa lạ phá vỡ hết thảy. Người này, ta bảo đảm. Theo thanh âm này xuất hiện, vừa mới còn một bộ hủy thiên diệt địa thiên lôi trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang vẩy hướng vô ngân đại địa. Tất cả mọi người tắm rửa tại mảnh này tinh quang mưa phía dưới, nhưng càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, có người lại có thể đón lấy cái này đạo thứ ba thiên lôi. Ngay tại tất cả mọi người, bao quát doanh tử dạ tìm kiếm lấy người xuất thủ lúc, hắn lại sớm đã xuất hiện ở trong hư không. Mà đối diện với hắn, chính là bị ngăn cản thế giới ý thức. Một màn này cũng bởi vì vừa mới một cái kia, khiến cho hai người bọn họ bại lộ tại trong mắt thế nhân. Giờ khắc này, bọn hắn cũng là gặp được cái gọi là thượng thiên đến tuột cùng là cái dạng gì, nhưng bọn hắn càng hiếu kỳ người xa lạ kia là ai. Doanh tử dạ mặc dù cũng rất tò mò, nhưng hắn bây giờ lại không có tính toán xem vào, dù sao vị tiền bối kia có thể đang cùng thế giới ý thức giao phong a mà nhìn thấy đối phương thế giới ý thức, thời khắc này trong đôi mắt cũng là đang không ngừng thẩm tra đối phương tin tức, nhưng kết quả lại là không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Không có cách nào, nó cũng chỉ đánh hướng đối phương biểu thị nghi vấn của mình, ngươi là ai? Nghe vậy, người tới cũng là run lên chính mình miệng bụng, nhìn về phía thế giới ý thức ánh mắt luôn luôn mang theo một tia như có như không miệt thị, trong miệng lúc này mới cực kỳ tùy ý trả lời, Thái tử đảng, Ung Châu mạch sở thuộc, tam phẩm hầu phong đô. Thái tử đảng. Lần này, không chỉ là thế giới ý thức, liền ngay cả doanh tử dạ bọn hắn đều là lộ ra một bộ cực kỳ vẻ khiếp sợ. Bây giờ có thể tiếp xúc chư thiên vạn giới tồn tại, ai không biết thế lực đỉnh tiêm, lại có ai người không biết Thái tử đảng uy danh. Dù cho đối phương xuất thủ không nhiều, nhưng làm sao cái kia làm người sợ hãi bực sâu lại là thời thời khắc khắc tồn tại, có thể cùng bực sâu giao chiến lại trường thịnh bất hủ thế lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu á lúc này, doanh tử dạ cũng là nghĩ đến vị này gọi là phong đô tiền bối tới thời điểm giống như nói muốn bảo đảm chính mình, trong lòng cũng là một trận lửa nóng. Chẳng lẽ mình bị vị nào đại nhân vật nhìn chúng sao? Thân là người xuyên việt ta, quả nhiên là nhân vật chính a. Ta liền biết mộ tổ tiên nhà ta không có uổng phí đạo. Mà nghe được đối phương lai lịch thế giới ý thức giờ phút này cũng là đung đưa không ngừng. Bởi vì nó tại thật lâu trước đó liền nhận được đến từ hắn mệnh lệnh, không phải bạn bất đắc dĩ không cần cùng những đỉnh tiêm thế lực này lên cái gì xung đột. Dù sao trước đó không lâu cực các bang Bạch Hồng liền dám đối với hắn khẩu xuất của ngôn, thậm chí dùng một chút nho nhã chi tử, nhưng là hắn lại là không có nửa điểm tức giận. Bang này có thể thấy được, liền xem như hắn, cũng không có dự định cùng thế lực đỉnh tiêm tác chiến ý tứ, vậy mình cũng không cần. Ngay tại thế giới ý thức suy nghĩ thời khắc, lại một thanh âm chuyển tới. Phong Đô, chạy nhanh như vậy làm gì, cứ như vậy muốn mời chào một cái nhân tài mới nổi. Người đến là một nữ nhân, một cái đủ để cho thế giới ý thức nhắc lên cảnh giác nữ nhân. Mà trông thấy nữ nhân hình dạng doanh tử dạ càng là mang một cái thật to dấu chấm hỏi. Vị mỹ nữ kia người là ai a? Rất nhanh, liền có người nói cho hắn biết đáp án, chỉ gặp Phong Đô nhìn thấy người tới lạnh lùng nói, "Ha ha, các ngươi xuyên việt giả liên minh tay cũng không chậm à, Tử Kinh Á Nạ Tô Lý ạ." Tử Kinh Á Nạ Tô Lý ạ Anna chương 460, mời chào chương 460, mời chào diễn kịch, làm sao có thể chỉ có một cái diễn viên đâu? Trừ bế quan Phong Đô được triệu hoán, đợi tại vạn tộc đại lục thâm viên tinh linh cũng bị quân hoàng mệnh lệnh chỉ dẫn mà đi tới ngoại hải. Mà xem như ba vị tinh linh nữ vương một trong Tử Kinh Á Nạ Tô Lý ạ, dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Mắt thấy đối phương kêu lên tên của mình, Anna cũng là khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm, "Phong Đô, đều là bạn cũ, làm sao còn khách khí như vậy, gọi ta Anna liền tốt." Lại một vị cường giả giá lâm, phía dưới quân dân sớm đã câm như hến, hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng hai người này là đến giúp đỡ. Tối thiểu, trợ giúp bọn hắn thái tử điện hạ. Nhìn thấy Anna xuất hiện, Phong Đô cũng là lạnh lùng trả lời, "Ha ha, ngươi không tại sinh mệnh của thụ bên cạnh hảo hảo đánh ngươi ổ, tới đây làm gì? Đừng nói cho đem các ngươi xuyên việt giả liên minh đã nhàn đến muốn xen vào ta thái tử đảng sự tình." Đối mặt Phong Đô lời nói lạnh nhạt, Anna cũng là vẫn như cũ duy trì mỉm cười, làm sao lại thế? Chỉ là phía trên nói nơi này có một cái rất phù hợp chúng ta tiêu chuẩn người xuyên việt, liền để ta tới thôi. Đúng rồi, nhìn ngươi cùng giới này thế giới ý thức nhìn nhau lâu như vậy, ngươi sẽ không đợi chút nữa lại phải cởi quần, so với ai khác lớn đi. Lúc này, hai người này cũng giống như lâm vào một loại nào đó tranh chấp bình thường, ngôn ngữ trong lúc nói chuyện với nhau cũng là kẹp thương nhau gậy, phản phất đều đối với đối phương có ý kiến đến gì. Nghe nói như vậy đám người cũng là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Phong Đô. Không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra loại này, hổ lang chi từ Phong Đô cũng là hơi sức sở. Diễn kịch liền diễn kịch, tại sao phải nói như thế lời quá đáng, vậy cũng đừng trách hắn. Chỉ gặp Phong Đô khỏe miệng mang theo một tia trào phúng ý vị nói ra, ha ha, dù sao cũng so ngươi luôn luôn làm một chút không thiết thực mà tốt, nghe nói ngươi thế mà gan lớn đến cho vị đại nhân kia viết thư tình. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình xứng hay không được vị đại nhân kia. Lời này một chút để bảo trì mỉm cười Anna triệt để khó chịu, mỉm cười bên trong khỏe miệng cũng là đang không ngừng run run. Nhưng lúc này nàng cũng là hít sâu một hơi, vẫn như cũ không gì sánh được lễ phép mỉm cười nói, ta thành tâm sớm muộn có thể đả động vị đại nhân kia, mà ngươi tiếp tục đợi tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương luyện cơ thể của ngươi đi thôi. đúng rồi, nhắc nhở một chút, vận động quá độ nói, phía dưới thế nhưng là sẽ rút lại úc. Giống như bị đâm trọt chỗ đau, Phong Đô cũng là bị chọc giận quá mà cười lên, gân xanh trên trán đã sớm bạo khởi, nhưng hắn cũng là mỉm cười, vậy ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, vị đại nhân kia cũng không phải lôi, kia, bên cạnh, ngươi chết đầu kia tâm, tiếp tục trở về đánh ổ đi. Phong Đô đem biển gen ba chữ cắn rất nặng, mà đối diện Anna lúc này cũng là tuôn ra một cỗ nồng đậm sát khí. Hai người nhìn đối phương đều cực kỳ khó chịu, nếu không phải lo lắng lần này đi ra làm hư vĩ đại thâm viên ý thức giao cho bọn hắn nhiệm vụ, chỉ sợ bọn họ đã sớm bóp đi lên. Mà xem hết thể những người khác chỉ cảm thấy quý vòng thật là loạn. Nguyên lai đây chính là thế lực đỉnh tiêm sao? Quả nhiên đặc sắc. Mà xem hết thảy, thậm chí ghi chép lại thế giới ý thức cũng là đã nhìn ra, hai người này cũng không phải đang diễn trò. Loại kia muốn xử lý đối phương sắc ý, tuyệt đối không phải diễn xuất tới. Mà đối với Phong Đô cùng Anna mà nói, bọn hắn hiện tại không có diễn kỹ, tất cả đều là tình cảm. Nhưng trở lại chuyện chính, lúc này Phong Đô cũng là đem ánh mắt từ Anna trên thân rời đi, cũng nhìn về hướng thế giới ý thức, nghe cho kỹ, Doanh Tử Dạ bị ta Thái Tử Đảng nhìn chúng, nếu như hắn gia nhập chúng ta, chính là ta Thái Tử Đảng một thành viên, ngươi liền không có quyền can thiệp hắn hết thảy, nếu không, ha ha. Lúc này, Anna cũng đứng dậy, ánh mắt một giây đều không có dừng lại tại Phong Đô trên thân. Ta xuyên việt giả liên minh cũng là như vậy, có cái gì muốn nói, liền cho ta kìm nén, có cái gì muốn hỏi, ngươi quỳ xuống đi cầu cầu ta, nói không chừng đáp ứng. Nhìn xem hai người lớn lối như thế bộ dáng, không tồn tại tình cảm thế giới ý thức đột nhiên cảm thấy một loại khó chịu. Loại cảm giác này gọi là phẫn nộ. Mà giữa không trung Doanh Tử Dạ lúc này sớm đã nuối rộng ra miệng của mình, hắn là thật không nghĩ tới chính mình thế mà đi lớn như vậy vận. Hai phe thế lực đỉnh tiêm lôi kéo, cái này nói ra ai mà tin a? Tỉnh táo, ta nhất định phải tỉnh táo, ta thế nhưng là nhân vật chính, nhất định phải bảo trì trấn định. Doanh Tử Dạ trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng hắn khỏe miệng đã sớm nhổng lên thật cao, thậm chí chính hắn đều không có phát hiện. Phía dưới đút bạn sinh linh cũng là nghe được hết thảy, giờ khắc này, bọn hắn cũng không dám nói nhiều, nhưng bọn hắn trong lòng đều có một cỗ nồng đậm hưng phấn. Bọn hắn minh bạch, đại tần an toàn. Duy chỉ có vị kia bóp nát lệnh tiễn mặt nam tử sắc không dễ nhìn. Đáng chết, lần này ta làm như thế nào hướng giáo hoàng bàn giao a? Ngay tại nam tử khổ tư thời điểm, trong hư không thế giới ý thức tại đã trải qua 2 phút rơi sau khi tự hỏi cũng là rút đi thế giới này toàn bộ áp lực. Cái này cũng liền biểu thị nó nhượng bộ, nó lựa chọn thành tựu Doanh Tử Dạ vận chiều, sau này mình cũng liền cùng đại tần cùng tiến tới, sinh tử cùng đi. Dù sao nó cũng không đốc, liền ngay cả hắn đều không đánh, chính mình tại sao phải đấu sát? Thấy thế, Doanh Tử Dạ đều choáng váng, vừa mới còn đả sinh đả tử muốn giết mình thế giới ý thức thế mà dễ nói chuyện như vậy. Giờ khắc này, Doanh Tử Dạ cũng là lần thứ nhất minh bạch bối cảnh thế mà hữu dụng như vậy. Cũng là từ giờ phút này bắt đầu, thuộc về Doanh Tử Dạ chuyển kỳ mới chính thức bắt đầu. Nhưng bây giờ, hắn còn gặp phải một lựa chọn. Chỉ gặp Phong Đô cùng Anna đều từ hư không đi tới Doanh Tử Dạ trước người, hai người trong mắt đều mang một tia xem kỹ. Bị hai người nhìn chằm chằm, Doanh Tử Dạ cũng là hơi có vẻ khẩn trương. Hắn cũng có thể tại rất nhiều người, rất nhiều thế lực trước mặt bảo trì tư thái, có thể đối mặt Thái Tử Đảng cùng Xuyên Việt Giả Liên Minh, cái này hai tôn quái vật khổng lồ, hắn có thể không khẩn trương sao được? Rất nhanh, Phong Đô trong mắt liền lộ ra một tia thưởng thức, không sai, vận chiều căn cơ rất là vững chắc, cất bước chính là có được một phương đại thiên thế giới, đợi một thời gian, nói không chừng thành tựu còn ở trên ta. Bị khen ngợi như vậy một câu, Doanh Tử Dạ cũng là lập tức hướng Phong Đô thi lễ một cái, tiền bối quá khen rồi. Không có nghĩ rằng lúc này Anna cũng nói, "Ân, xác thực về sau thành tựu tại ngươi phía trên, theo ta thời à, vị nhân tài mới nổi này hay là rất thích hợp chúng ta, ngươi nhà, liền đi về trước đi." Không nghĩ tới lúc này Anna cũng là nói móc đối phương một câu, điều này cũng làm cho Doanh Tử Dạ không dám mở miệng nói cái gì. Nhưng cái này cũng cho Doanh Tử Dạ một loại trong tiểu thuyết, các đại môn phái đoạt như bức đệ tử cảm giác. Ta quả nhiên là cái nhân vật chính. Bị Anna lại nói móc một câu, Phong Đô lại là không để ý đến đối phương, mà là trực tiếp đối với Doanh Tử Dạ nói ra, "Doanh Tử Dạ, ta Thái Tử Đảng bản thân chính là dựa vào vận chiều chi lực đặt chân, gia nhập chúng ta, ngươi mới có thể đi càng xa." Rất nhanh, Anna cũng là nói tiếp, "Doanh Tử Dạ, không ai so với chúng ta càng hiểu hơn người xuyên biệt. Mặc dù chúng ta không có quá nhiều liên quan tới vận chiều chi lực bí pháp, nhưng là ngươi chỗ đặc biệt đã đủ để cho chúng ta chút xuống bộ phận tâm huyết đến nuôi dưỡng, suy tính một chút." Chương 461, Sát Phong. Chương 461, Sát Phong. Tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, Doanh Tử Dạ cũng là lựa chọn Thái Tử Đảng. Bởi vì đối phương cũng là dựa vào vận chiều chi lực đặt chân, như vậy cũng sẽ rất dễ dàng cho mình mở rộng con đường tương lai. Trái lại xuyên biệt giả liên minh, rõ ràng chính là một cái mới mở hạng mục đem mình làm chuột bạch ra, cái này đuổi theo đại học tuyển chuyên nghiệp một dạng, ai dám chọn một mới mở chuyên nghiệp. Nhìn xem cùng Phong Đô bắt đầu ký kết khế ước Doanh Tử Dạ, Anna cũng không buồn bực, ngược lại nói ta liền biết sẽ là kết quả này, người ở phía trên đầu góc đều bắt, thế mà cùng Thái Tử Đảng đến đoạt vận chiều chi chủ, ha ha. Còn tốt lần này cũng có một người mới bị thu nạp, không phải vậy thật đúng là không tốt giao nộp. Nghe vậy, Phong Đô cũng là lộ ra một tia cảm thấy hứng thú ánh mắt. Úc, nguyên lai các ngươi sớm đã thu nạp một vị người mới. Nhìn thấy Doanh Tử Dạ ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới, Anna cũng không có giấu giếm, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Doanh Tử Dạ trên thân, sau đó mới chậm rãi nói ra, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nhận biết, hắn cứ gọi Từ Âm. Từ Âm? Lần này đến phiên Doanh Tử Dạ sẽ không, lúc này hắn cũng là nghĩ lên Từ Âm trước khi rời đi bao hàm thâm ý nhìn chính mình một chút. Nguyên lai, hắn cũng là nhân vật chính, song nhân vật chính. Hay là nói hắn là ta tương lai cần đối phó nhân vật phản diện. Nhìn xem Doanh Tử Dạ suy nghĩ dáng vẻ, Anna cũng là ngáp một cái, á ta cũng mệt mỏi, đi trước một bước. Nói nàng cũng là coi lại một chút Phong Đô, sau đó trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngắn, mảnh, nhỏ. Một giây sau, Anna liền biến mất ở giữa phiến thiên địa này, chỉ để lại có khí lại không chỗ làm Phong Đô, còn có không dám nói lời nào Doanh Tử Dạ. Nhưng cũng may Phong Đô cũng không phải cái gì người hẹp hòi, chỉ là âm thầm tại chính mình trên sách vợ nhỏ, tại Anna danh tự phía sau nhiều vẽ lên một cái xin nhỏ thôi. Hoàn thành sau chuyện này, Phong Đô cũng là hướng phía Doanh Tử Dạ lấy ra một viên đặc biệt tấn tỷ, cũng ra hiệu đối phương đem chính mình Hòa Thị Bích lấy ra cùng thành lập liên hệ. Mà Doanh Tử Dạ cũng là rất nhanh hoàn thành trình tự này, rất nhanh hắn cũng có mới cảm ứng, loại cảm giác này liền tựa như lần thứ nhất vào internet, đột nhiên liền phát hiện nguyên lai bên ngoài có như thế có nhiều ý tứ sự tình. Tại nội bộ bọn họ cũng có được cái gọi là thanh nhiệm vụ, vận chiều xếp hạng loại hình. Khi Doanh Tử Dạ muốn xem một chút lúc, cũng là bị nhắc nhở cấp bậc của mình không đủ. Ngẫm lại cũng là, chính mình bây giờ hoàn toàn chính xác cũng không thể xem xét những cái kia kinh doanh đã lâu vận chiều tin tức. Nhưng loại này có tổ chức cảm giác, cũng là để Doanh Tử Dạ muốn ngừng mà không được. Nhìn xem Doanh Tử Dạ giống như đang tra duyệt rất nhiều tin tức bộ dáng, Phong Đô cũng là cảm thán liên tục, không hổ là đại cấm kỵ cường giả chí bảo, càng không hổ là đã từng Thánh Thiên Vương triều hoàng thất tộc khí, thế mà sớm đã ra đời một tia vận chiều chi lực, chỉ tiếc Thánh Thiên Hoàng không có liều chết đánh cược một lần nghị lực. Ngay tại Phong Đô suy nghĩ lúc, Doanh Tử Dạ cũng là hoàn thành bàn sơ thăm dò. Tối thiểu hắn hiện tại biết được nguyên lai Thái tử đảng chính là vô số vận triều chi chủ tụ hợp cùng một chỗ lực lượng, mà thân là Thái tử đảng tương lai chuyển nhân Thái tử Trương Đình Ngọc càng là Thần Châu vận triều người thừa kế. Đây chính là bây giờ cường thịnh nhất, cường đại nhất, đem Thái tử đảng đưa đến thế lực đỉnh tiêm vận triều a. Giờ khắc này, Doanh Tử Dạ mới cảm giác được chính mình nhỏ bé, nhưng nội tâm hừng hực giấy lên hỏa diễm cũng là để hắn hết sức hưng phấn. Nhìn thấy đối phương bộ này dáng vẻ cao hứng, Phong Đô lúc này cũng là nhẹ giọng kêu gọi nói Doanh Tử Dạ. Tiền bối. Doanh Tử Dạ rất hiểu chuyện đi tới thi lễ một cái, sau đó bày ra một bộ cung nghe bộ dáng, không thể không nói, hắn vẫn rất có lễ phép. Nhìn thấy đối phương như vậy, Phong Đô cũng là nhẹ gật đầu, bây giờ ngươi đã nhập ta Thái tử đảng, thuộc về ta Ung Châu mạch, cũng được phong cựu phẩm hầu vị trí, mong rằng ngươi không ngừng tiến thủ. Như muốn đem vận triều trở nên càng thêm cương đại, minh hữu cũng ắt không thể thiếu, nhưng nhớ kỹ, như muốn để Thái tử đảng bên trong thành viên xuất thủ tương trợ, cũng phải cần cái giá đáng kể. Làm tiền bối vẫn là phải đề điểm ngươi một câu, rất nhiều không phải vận triều chi chủ người, ngươi cũng có thể tiến hành mời chào, lấy sung túc tự thân chiến lực. Một chút bị mặt khác vận triều chi chủ đổi người, mời chào bọn hắn thời điểm nhưng là muốn lưu thêm một cái tâm nhãn. Tốt, ta cũng muốn đi, vừa mới ta một vị tứ phẩm hầu hảo hữu hướng ta xin giúp đỡ, ta muốn dẫn người đi giúp một chút, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi đã đi vào bát phẩm hầu vị trí. Nói đi, Phong Đô cũng là từ không trung biến mất, toàn bộ quá trình liền ngay cả một bên thế giới ý thức cũng không thể truy tung. Điều này cũng làm cho trong lòng của nó càng thêm xác định chính mình vừa rồi quyết định là đúng. Mà biết được hết thể Doanh Tử Dạ cũng là thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhìn xem chính mình Hòa Thị Bích ở trong liên quan tới chính mình tin tức, cũng là minh bạch Thái tử đảng nội bộ đẳng cấp chỉ rõ. Vận triều chi chủ ở trong thấp nhất chính là hầu vị, trên đó chính là công, vương, hoàng, đế, trong đó lại từ cựu phẩm đến nhất phẩm theo thứ tự tiến lên giai. Về phần mặt khác cần mời chào nhân tài thì cũng có tương ứng tin tức. Nhưng bây giờ, ai sẽ để ý tới một vị cựu phẩm hầu mời chào đâu? Tính toán, đây cũng là một cái không sai bắt đầu, tối thiểu chính mình đại bản doanh không cần lo lắng có lỗi gì mất, đúng không? Doanh Tử Dạ đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về hướng thế giới ý thức, mà cảm giác được bây giờ chính mình cùng Đại Tần sinh tử tương liên nó cũng là gật đầu một cái. Cũng là lúc này, Doanh Tử Dạ cũng cảm thấy chính mình với cái thế giới này hoàn toàn khống chế. Bất luận sinh linh gì sinh tử đều tại chính mình một ý niệm, ân. Có một con chuột ra phốc. Võ hồn điện vị kia mật thám cứ như vậy biến mất tại giữa phiến thiên địa này, bởi vì tại Doanh Tử Dạ vận triệu bên trong, hắn chính là duy nhất thần. Cảm thụ được chúng sinh lực lượng không ngừng bắt đầu hội tụ ở trên người hắn, Doanh Tử Dạ đôi mắt chi chủ cũng là có một tia suy nghĩ sâu xa. Thứ âm gia nhập xuyên việt giả liên minh sao? Cùng lúc đó, vị Doanh Tử Dạ nhắc tới Từ Âm đang đánh mấy cái hắt xì đằng sau cũng là đem ánh mắt nhìn về hướng trước mặt vừa mới luyện qua quyền kích người. Chính là lần này hắn cần bái phòng tồn tại, xuyên việt giả liên minh quan chức hành, Hiên Viên Tức. Mà tên của hắn Từ Âm cũng không phải lần đầu tiên nghe gặp, hắn nhưng là nhớ kỹ, trước mặt vị đại lão này cùng Bạch Hồng, Cô Nhã, A Thanh, Thái tử là một cấp bậc, tự nhiên không dám có cái gì vượt qua tiến hành. Nhìn trước mắt có hoàn mỹ cơ bắp đường cong, tám khối cơ bụng, trần trụi thân trên, sắc mặt kiên nghị nam tử, Từ Âm cũng là đem tín dụng của chính mình hai tay đưa ra ngoài, các hạ, đây là quân tiền bối để cho ta giao cho ngài. Mà đối diện vừa mới đổi xong áo gì Lê Quân Hoàng cũng là tùy ý dùng ngón tay kẹp lấy lá thư này, mở ra xem xét, sau đó mới quay về Từ Âm nói ra, nếu là vị đại nhân vật kia mở miệng, vậy liền đưa ngươi nhận, đợi lát nữa ngươi cùng ân. Từ Âm cũng là bén nhạy phát giác được trước mặt đại lao giống như sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, thật giống như nhận được cái gì tin tức xấu. Rất nhanh hắn liền sẽ biết được nguyên nhân, chỉ gặp Hiên Viên Tức đột nhiên cười lạnh, ha ha, lại dám cự tuyệt chúng ta. Tốt một cái Thái tử đảng, tốt một cái Phong Đô, tốt một cái Doanh Tử Dạ. Chỉ là một cái cựu phẩm hầu, thật sự là thật can đảm a. Chương 462, nho nhỏ thí nghiệm chương 462, nho nhỏ thí nghiệm đang nghe Doanh Tử Dạ danh tự lúc, Từ Âm cũng là nho nhỏ kinh ngạc một chút. Nhưng rất nhanh hắn cũng hiểu thứ gì. Xem ra, Doanh Tử Dạ cũng là thật sớm tiến nhập thế lực đỉnh tiêm trong mắt, không chỉ là Thái tử đảng, liền ngay cả xuyên việt giả liên minh đối với hắn cũng rôi ra cảnh ô liu. Có thể nguyên nhân chính là như vậy, Từ Âm trong lòng đối với Doanh Tử Dạ đề phòng cũng là càng thêm hơn mấy phần. Thậm chí khi biết có hai phe thế lực đỉnh tiêm ý đồ mời chào đối phương lúc, trong lòng của hắn cũng là xuất hiện một tia hâm mộ. Về phần ghen ghét, Từ Âm còn không đến mức. Dù sao hắn cũng là biết Doanh Tử Dạ tâm tính của người này cùng tư chất. Lúc này, thời Trần Hiên Viên Tức cũng là đã nhận ra Từ Âm biểu tình biến hóa, lập tức hỏi, ngươi biết cái này không biết điều Doanh Tử Dạ? Nghe được đại lão trong miệng không thích, Từ Âm cũng không dám giấu giếm, vội vàng trả lời, quan chấp hành các hạ, ta đích xác nhận biết người này, nhưng cũng vẹn vẹn nhận biết mà thôi. Nghe vậy, Hiên Viên Tức cũng là không có nói gì nhiều, ngược lại ngồi tại một tấm tràn đầy lực lượng cảm giác trên ghế ngồi tự mình nói ra, nhận biết cũng không sao, tên kia đích thật là một nhân tài, đã bao nhiêu năm, lại ra một cái lấy đại thiên thế giới làm cơ sở vận chiếu chi chủ. Doanh Tử Dạ người này, tương lai nói không chừng chính là người đối thủ lớn nhất. Mặc dù bây giờ chỉ là một cái cựu phẩm hầu, đợi một thời gian nói không chừng sẽ siêu việt phong đô những lao gia hỏa kia, ngươi cũng muốn nhiều hơn đề phòng, thái tử đảng những người kia đều là một đám vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn gia hỏa. Nghe thấy đối phương nguyện ý cùng mình cùng nhau nói, Từ Âm cũng là hiếu kỳ mà hỏi, quan chấp hành các hạ, thái tử đảng, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, Hiên Viên Tức cũng giống như lâm vào hồi ức bình thường, một lát sau mới chậm rãi nói ra, ngươi không cần xoắn xuýt quá nhiều, về sau gặp được thái tử đảng người nhiều hơn coi chừng chính là những tên kia, thế nhưng là ngay cả người mình đều có thể đuổi tận giết tuyệt tồn tại, tựa như năm đó Trương Hoài, bọn hắn nhất mạch kia. Thôi, không nói, Từ Âm, ta hiện tại có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nghe thấy có nhiệm vụ muốn giao cho mình, Từ Âm cũng là tinh thần tỉnh táo, hắn chỉ lo lắng chính mình bởi vì đi cửa sau mà không bị coi trọng. Cũng may sự thật cũng không phải là như vậy. Còn xin quan chấp hành phân phó. Từ Âm ôn quyền đáp lại, chỉ gặp Hiên Viên Tức đối với hắn nghiêm mặt nói, gần nhất Tuyết Nguyệt, thái tử đảng đã có đánh vỡ lúc trước hiệp định, nếu muốn cùng ta các loại phát sinh ma sát hiểm khích, chúng ta không tốt lắm xuất thủ làm một ít chuyện, nhưng như ngươi loại này người mới có thể, ngươi hiểu ý của ta không? Từ Âm cũng không phải cái gì đồ đần, tự nhiên nghe rõ đối phương trong lời nói ý vị. Thật lâu, Từ Âm mới dùng một loại cực kỳ cổ quái ngữ khí hỏi, ngài là muốn cho ta giết Doanh Tử Dạ? Lần này, Hiên Viên Tức không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Lần này, đến Thiên Tử Âm trầm tư, trong lòng cũng của hắn có một ít lo lắng, hắn lo lắng trong đám sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì, cũng lo lắng thái tử đảng trả thù. Nhưng đối với phụ thêm Hiên Viên Tức áo gì Lê Quân Hoàng mà nói, đây cũng là một lần dò xét, một lần đối với nhóm chặt nội bộ thăm dò. Quân Hoàng cũng muốn biết bạn nhất bạn nhóm nội đấu, Tiêu Vân có cái gì phản chế thủ đoạn. Dù sao cho đến ngày nay, Quân Hoàng cũng liền chỉ phát hiện đối phương có cấm luôn thủ đoạn, về phần còn có hay không thủ đoạn khác, tỉ như đá người loại hình, còn chưa thể biết được. Nhưng loại chuyện này cũng không cần chính mình tự mình hạ trận, có là người có thể lợi dụng. Mà Từ Âm cũng không phụ kỳ vọng, rất nhanh liền trùng điệp gật đầu một cái. Đối với cái này, Hiên Viên Tức cũng là cười nói, ngươi không cần lo lắng, cái kia Doanh Tử Dạ tuy có tiềm lực, nhưng bây giờ cũng bất quá là một vị cựu phẩm hầu thôi, thái tử đảng cường giả chân chính sẽ không giúp hắn, hắn cũng không bỏ ra nổi đáng giá đối phương xuất thủ đại giới. Coi như hắn có thể kết bạn một chút vận triều minh hữu, liền giống với đem hắn đặt vào thái tử đảng phong đô, cũng bất quá một vị tam phẩm hầu, cấm kỵ thực lực thôi. Nếu là loại cấp bậc này muốn xuất thủ, ta xuyên việt giả liên minh cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Mặc dù ngươi bây giờ quyền hạn chỉ là một tên cấp một người xuyên việt, nhưng xem ở ngươi là vị nào để cử mà đến, ta có thể phá lệ để một vị cấp 4 người xuyên việt tại ngươi nguy nan thời khắc xuất thủ. Nói đi, Hiên Viên Tức cũng là tại Từ Âm người xuyên việt trên vòng tay kèm theo một bộ phận tin tức. Từ cái kia rực rỡ muôn màu trong tin tức, Từ Âm cũng là đạt được vị kia người xuyên việt tin tức. Từ Kinh Á Nạ Tổ Lý ạ, một vị đến từ Sâm Lâm tinh linh người xuyên việt. Thế thế, Từ Âm cũng là cảm nhận được đến từ tổ chức yêu mến, thế là hắn cũng là nói cảm ơn liên tục, đa tạ quan chấp hành các hạ, ta nhất định sẽ không cô phụ liên minh đối ta tín nhiệm, Doanh Tử Dạ, ta tất phải giết. Có Từ Âm cam đoan, Hiên Viên Tức cũng là cười gật đầu một cái, tốt, ta muốn trước đi gặp một lần cực các bang Thanh Long Đường A Thành, tương lai là thời buổi rối loạn, thêm một cái minh hữu tóm lại là chuyện tốt. Nói, Hiên Viên Tức làm bộ liền muốn rời đi. Lúc này, Từ Âm lại là đưa tay ngăn cản Hiên Viên Tức cũng hỏi, quan chấp hành các hạ, ta có một hảo hữu tên là Nhạc Bất Quần, nghe nói hắn chính là Thanh Long Đường một vị cấm kỵ chuyển thế, không biết nghe vậy, Hiên Viên Tức cũng là dừng lại một chút, sau đó đầu cũng là có chút quay lại, cái này ta cũng nghe A Thanh nói qua, nhưng việc này liên lụy quá lớn, cũng không phải là chuyển thế đơn giản như vậy, ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Bị đối phương nghiêm túc ngữ khí cho có chút kinh đến, Từ Âm cũng là nhanh ngậm miệng lại, đưa mắt nhìn thân ảnh của đối phương biến mất tại bên trong vùng không gian này. Đợi cho nơi này chỉ còn lại có Từ Âm đằng sau, hắn cũng là nhẹ giọng kêu gọi nói Hắc Bạch Vô Thường. Một giây sau, một đen một trắng hai bóng người liền như quỷ mị xuất hiện ở Từ Âm sau lưng. Hai người sau khi xuất hiện cũng là trước tiên quỳ một gối xuống bái tại, hướng phía Từ Âm cung kính hỏi, đại nhân, có gì phân phó? Đi trong bảo khố chọn lựa mấy món thượng thừa bảo vật, ta muốn đi tiếp một vị tiền bối. Tuân mệnh. Đợi đến Hắc Bạch Vô Thường biến mất, Từ Âm cũng là thông qua Hiên Viên Tức cho hắn người xuyên việt vòng tay minh bạch rất nhiều chuyện. Nguyên lai, người xuyên việt nhiều như vậy a? Xuyên thấu qua vòng tay kia, Từ Âm giống như là nhìn thấy đầy trời tinh thần, mỗi một cái đều đang tỏa ra thuộc về mình hào quang, mà mỗi một viên tinh thần lại như cùng tầng tầng ô lưới trao đổi lẫn nhau, lúc này mới tạo thành bây giờ khổng lồ mà cường đại xuyên việt giả liên minh. Loại này có tổ chức cảm giác cũng là để Từ Âm lực lượng tăng lên không ít. Chớ nói chi là tại nội bộ hảo hữu cột bên trong, một vị cấp 4 người xuyên việt sớm đã cùng hắn thành lập liên hệ. Mà Từ Âm lễ vật chính là Anna chuẩn bị. Tặng lễ loại chuyện này, vĩnh viễn không quá hạn. Tại trong quá trình này, Từ Âm cũng là phát hiện trong liên minh cũng có được rất nhiều nhiệm vụ, ban thưởng cũng là có chút phong phú. Không chỉ có thể góp nhặt lên thăng cấp cống hiến, thậm chí còn có thể hối đoái rất nhiều cao cường pháp bảo còn có thực lực cường đại tùy tùng. Không thể không nói, có liên minh tồn tại, Từ Âm thực lực đủ để tăng vọt một đoạn thời gian rất dài. Mà tại cái này đứng không thời khắc, Doanh Tử Dạ cũng là tại nội bộ giao lưu bình đài phát hiện một cái rất mới lạ nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp 1, phát triển thành viên mới nội dung, người xuyên việt cần máu mới ban thưởng, xem phát triển thành viên tình huống mà định ra thời hiệu. Vinh Cựu trông thấy nhiệm vụ này, từ âm trong đầu ngược lại là xuất hiện mấy người thân ảnh. Bọn hắn giống như cũng là người xuyên việt đi. Chương 463, đến từ Hứa Diễm Cầu Viện. Chương 463, đến từ Hứa Diễm Cầu Viện đem Từ Âm cùng Doanh Tử Dạ dẫn lên lạc lối. A không phải, chính Đồ Quân Hoàng giờ phút này cũng không có dừng lại, bởi vì chính mình tiểu đệ hướng mình cầu viện. Ngay tại trong khoảng thời gian này, đợi tại Thiến Nữ U Hồn thế giới, Hứa Diễm thật cũng không nhàn rỗi. Ba tên nửa bước cấm kỵ cường giả đồng loạt ra tay, còn có một đám đại yêu, toàn bộ địa phủ rất nhanh liền đã rơi vào Hứa Diễm trong tay. Nhưng cũng tiếc chính là, địa phủ âm thần những pháp bảo kia lại là một cái đều không có tìm tới. Xem ra đều là cùng những cái kia âm thần cùng một chỗ biến mất không thấy. Lúc này, ngồi tại một gian Diêm Vương trong điện, Hứa Diễm cũng là tại cùng Hướng Minh còn có Ngô Băng Tinh Tế nói chuyện với nhau thứ gì. Lao Hứa, ngươi thật dự định cùng giới này tiên đỉnh một trận chiến? Hướng Minh nói ra chính mình lo lắng, một bên Ngô Băng cũng là nói tiếp, đúng vậy à, một phương này đại thiên thế giới tuyệt đối tồn tại cấm kỵ cường giả, địa phủ bị diệt, như vậy cấm kỵ cường giả liền chỉ tồn tại ở giới này thiên đỉnh. Nếu như lại xuất hiện ngoại ý muốn gì lời nói, giới này đản sinh ra đại cấm kỵ, vậy chúng ta coi như Ngô Băng ý tứ không cần nói cũng biết, nhìn cũng là rất lo lắng sẽ gặp được tình huống đột phát nào đó. Ngay tại Hứa Diễm dự định nói chút gì thời điểm, một tên đại yêu lại là lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, trong miệng còn tại không ngừng hô to, không, 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 không xong. Thiên đình người đến. Tùy theo mà đến còn có một tiếng cực kỳ cứng cắp lệ hát, phương nào đạo trích, dám đổ sát địa phủ lâm thần, nhiễu loạn nhân gian trật tự. Hôm nay ta thiên đình liền vì thế gian này, dọn sạch lũ loạn. Khi thanh âm này sau khi kết thúc, đinh hai nhức góc các loại tiếng oanh minh liền bên thai không dứt. Thân là nửa bước cấm kỵ cường giả Hứa Diễm ba người càng là có thể phát giác được tại tiếng nổ mạnh kia bên trong xen lẫn yêu ma dên dị. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được một hai con đại yêu vẫn lạc trong đó, đối mặt thiên đình mây quét, những này tại địa phủ làm mưa làm gió đại yêu lại là không có nửa điểm sức phản kháng. Rốt cục, đợi đến Hứa Diễm bọn hắn đuổi tới thời điểm, lúc trước thần phục với Hứa Diễm bọn hắn đại yêu sớm đã hao tổn hơn phân nửa. Dù là có đại yêu hướng thiên đình tiên thần quỷ xuống đất xin hàng cũng bị vô tình diệt sát. Một cử động kia cũng là khơi dậy tất cả đại yêu lòng phản kháng, tại Hắc Sơn cùng hắn người anh em hoàng thổ dẫn đầu xuống, một đám yêu ma cũng là cùng những cái kia thiên binh thiên tướng đánh có đến có về. Mà chạy tới Hứa Diễm cũng là tại lần đầu tiên liền nhìn ra những cái kia thiên đỉnh tiên thần chỗ không đúng. Máy móc, cái kia sôi trào hơi nước, lấp lóe ánh kim loại, còn có cái kia không sợ chút nào đau đớn thể xác, đều là để Hứa Diễm ba người tâm thần chấn động. Loại tình huống này rất rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn khống chế phạm vi. Nhìn thấy ba người xuất hiện, Hắc Sơn cũng là dùng sức đập bể một tên thiên binh đầu sau mới thất tha thất thểu chạy đến Hứa Diễm bên người, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc nói đại gia cứu mạng a. Đám này cậu thí thần tiên đều mẹ hắn điên rồi. Gặp người liền giết ta. Nhìn xem khóc hề hề Hắc Sơn, Ngô Băng cũng không từ thú vị một câu, các ngươi cũng là người sao? Mà Hứa Diễm cùng Hướng Minh ánh mắt cũng là bị vừa mới Hắc Sơn nổ đầu thiên binh hấp dẫn. Chỉ gặp nằm dưới đất vị kia thiên binh giờ phút này còn tại có chút run rẩy, âm hàn phía trên đại địa không có một giọt thuộc về đối phương huyết dịch, có, chỉ là không ngừng toát ra hỏa hoa, tựa như chập mạch dây điện. Cái kia một tên thiên binh thể nội, không có một tia vốn nên có huyết đủ, trong trong ngoài ngoài đều bị linh kiện máy móc chỗ lấp đầy, màu đen dầu máy chậm rãi từ đối phương đứt gãy chỗ cổ chảy ra. Nhìn thấy một màn này, Hứa Diễm cùng Hướng Minh hai người đang nhìn nhau một chút sau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Rất nhanh, một đạo không cách nào bị chặn đường tín hiệu liền bị Hứa Diễm gửi đi ra ngoài. Mà Hứa Diễm ba người cũng không có dừng lại lâu, làm một chi mới chiến lược thẳng hướng chiến trường. Ba tên nửa bước cấm kỵ vừa ra tay liền chúa tể toàn bộ chiến trường, Mạn Thiên Phi Vũ không phải huyết đục, mà là từng viên bị đánh nát cơ giới bộ kiện. Những cái kia trở về từ cõi chết các đại yêu cũng là cậu thả ở một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vì những thiên binh kia thật sự là quá bạo lực, quá vô tình, cùng bọn hắn ấn tượng bên trong dáng vẻ hoàn toàn hai loại. Mấy chục vạn yêu ma vẹn vẹn bất quá thời gian một nén nhang liền bị chém giết 7-8 phần 10, còn lại cũng là mình đầy thương tích, nếu là Hứa Diễm đến chậm một bước, chỉ sợ bọn họ chính là không một còn sống. Đáng nhắc tới chính là, nữ quỷ tiểu thiến còn có thụ yêu lão lao cũng là sống được thật tốt. Đối mặt những cái kia không có chút nào tình cảm, chỉ biết giết chóc thiên binh, Hứa Diễm ba người cũng là không có chút nào lưu tình, ba người hợp lực phía dưới, liền thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Hơn bạn thiên binh hải cốt bày khắp đại địa, còn lại thiên binh tựa như nhận lấy cái gì khống chế bình thường cũng là không ngừng rút về trận hình. Đối mặt một màn này, Hứa Diễm bọn hắn cũng không có đặt mình vào nguy hiểm. Loại này kỳ dị hiện tượng đã đủ để cho bọn hắn suy nghĩ rất lâu. Nhưng lại tại Hứa Diễm dự định mang đi một hai cái thiên binh, sau đó rời đi nơi này thời điểm, nơi xa thiên binh trong trận hình lại là đi ra mấy đạo để Hứa Diễm bọn hắn khẽ nhíu mày thân ảnh. Không chờ bọn hắn mở miệng, Hứa Diễm sau lưng chính là vang lên một thanh âm. Dương Tiến, Thái Thượng Lão Quân, tứ đại thiên vương ngoại trừ ngươi chính mình, những người khác sớm đã biến thành cái này một bộ người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ đi. Nghe tiếng nhìn lại, rõ ràng là Tiểu Thiến đứng dậy, chỉ là nàng lúc này trong đôi mắt tràn đầy lạnh nhạt, toàn thân khí tức cũng là đang không ngừng kéo lên. Nhưng đối với đây hết thảy, Hứa Diễm bọn hắn cũng không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, bởi vì trước đó bọn hắn liền đã sớm biết đối phương thân phận thật sự. Người quả nhiên tại cái này. Đối diện tiên binh trong trận hình cũng là truyền ra một cái cực kỳ thanh âm nghiêm túc, mà thanh âm này cũng là Hứa Diễm thân thể của bọn hắn kéo căng rất căng, bởi vì người tới thực lực là cấm kỵ. Nhưng rất nhanh, Hứa Diễm liền buông lỏng xuống dưới, trong mắt càng là hiện lên một tia mừng rỡ. Vừa vặn lúc này, đối diện xa lạ kia thanh âm cũng là hiện lộ ra thân hình, chính là giới này thiên đình chủ nhân, Ngọc Đế. Từ khi hắn sau khi đi ra, chứ ngay từ đầu đối với Hứa Diễm ba người thân phận tò mò một chút, sau đó liền đem ánh mắt toàn bộ tập trung vào Tiểu Thiến trên thân. Rốt cục, tiểu thiến khí tức cũng là như ngừng lại nửa bước cấm kỵ, đối với nửa bước cuối cùng, từ đầu đến cuối không có biện pháp nhảy tới. Trông thấy tiểu thiến dáng vẻ, Ngọc Đế giờ phút này cũng là lắc đầu, chỉ là nửa bước cấm kỵ liền dám bạo lộ ra, thật sự là ngu xuẩn, coi như ngày đó ta chưa từng ra tay với ngươi, tương lai một ngày nào đó ngươi cũng sẽ bởi vì ngươi khinh cuồng mà trả giá đắt. Ngọc Đế thanh âm rất là lạnh lẽo, thậm chí không có sẽ tại trận đám người để vào mắt. Dù sao giờ phút này, hắn cấm kỵ thực lực liền đủ để chúa tể hết thảy. Không đợi những người còn lại đáp lời, Ngọc Đế cũng là đối với tiểu thiến tiếp tục nói, ngươi qua đây, từ bỏ chống lại, ta liền cứ thế mà đi, ta có thể cam đoan với ngươi vùng thế giới này có thể trở nên tốt hơn. Địa phủ, ta cũng có thể bàn cho những yêu ma kia, về phần ngươi mấy vị bằng hữu kia, ta cũng thả bọn họ rời đi, như thế nào? Ngọc Đế thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn, ngay tại tiểu thiến dự định từ chối thời điểm, một cái hơi có vẻ thanh âm vội vàng lại là bước đầu tiên hô, không thể. Chương 464, ngươi biết chúng ta là người nào không? Chương 464, ngươi biết chúng ta là người nào không? Nghe được thanh âm này, không chỉ là Hứa Diễm ba người, liền ngay cả nơi xa Miêu Thụ yêu lão lao đều là biến sắc. Rất nhanh, đám người chính là nhìn thấy một vị bạch diện thư sinh nhanh chóng từ một đám yêu ma bên trong chui ra, sau đó chạy đến bây giờ tiểu thiến bên người, nhìn cực kỳ nóng nảy bộ dáng. Mà hắn chính là trước đó cùng tiểu thiến nhìn vừa ý Linh Thái Thần. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Linh Thái Thần, Hứa Diễm cũng là chớp chớp lông mày của chính mình, con hàng này từ đâu xuất hiện? Nghĩ như vậy, Hứa Diễm cũng là đem ánh mắt nhìn về hướng hậu phương, quả nhiên, cầm trong tay màu vàng đại bảo kiếm Yến Xích Hà chính lúng túng đối với Hứa Diễm cười cười. Xem ra, Yến Xích Hà vẫn như cũ như là kịch bản an bài mở dạng, cuối cùng vẫn là nhịn không được Ninh Thái Thần khổ sở khẩn cầu, để nó dẫn hắn đi tới địa phủ. Thế nhưng là Ninh Thái Thần không biết, hắn cùng Tiểu Thiến gặp mặt, thậm chí cái gọi là vừa thấy đại yêu bất quá là còn sót lại thế giới ý thức tại quái phá thôi. Trên thế giới tất cả vừa thấy đại yêu, nếu như không phải tận lực an bài trùng hợp, vậy liền chỉ còn lại có gặp sắc này lòng tham. Giờ phút này nhìn cực kỳ nóng nảy, Linh Thái Thần cũng là ba bước làm một bước chạy đến Tiểu Thiến bên người, đầu tiên là cho đối phương một cái thâm tình ánh mắt, sau đó liền xoay người đối với Ngọc Đế hô, chúng ta tuyệt sẽ không đáp ứng đem Tiểu Thiến cô nương giao cho ngươi. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Tất cả mọi người bị Linh Thái Thần như thế vừa hô cho làm có chút không hiểu đấu. Hắn bằng cái gì cảm thấy mình một phạm nhân có thể đại biểu thần thông khác rộng rãi tồn tại. Đỉnh lấy đám người cái kia nhìn nhược trí ánh mắt, Linh Thái Thần không có chút nào cảm thấy không đối. Thậm chí hắn thấy, chính mình như thế dũng cảm cũng hẳn là để Tiểu Thiến cô nương lộ ra sùng bái mắt ngồi sao đi. Lúc này, Ngọc Đế cũng giống như nghĩ tới điều gì, liền dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn về hướng Tiểu Thiến, cái này chẳng lẽ chính là ngươi bố trí thủ đoạn? Xem ra không chọn vẹn ngươi tựa hồ cũng là tại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Bị nói móc một câu Tiểu Thiến, sắc mặt cũng là nhỏ không thể thấy biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng thời khắc này nàng cũng là thuận Ngọc Đế con mắt nhìn đi qua, Ngọc Đế, ngươi nói ta là một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Vùng thế giới này đã bị ngươi làm thành cái dạng này, ngươi cho dù là muôn lần chết cũng khó khăn từ tội lỗi, nếu để cho ngươi khống chế thế giới quyền hành, đối với thế gian sinh linh mà nói, mới là tai họa ngập đầu. Tiểu Thiến ngữ khí rất là kiên định, xem bộ dáng là không có ý định cùng đối phương thỏa hiệp. Bên người Linh Thái Thần nghe thấy lời này cũng là trùng điệp gật đầu một cái, lập tức liền muốn dắt một chút Tiểu Thiến tay, nhưng bị đối phương chợt lóe lên. Chưa kịp lúng túng, Linh Thái Thần vừa định nói tiếp một chút lời nói hùng hồn, Hứa Diễm ba người chính là đi tới trước mặt. Nhìn thấy Hứa Diễm bọn hắn, Linh Thái Thần cũng là không dám nói tiếp nữa, bởi vì trước đó không lâu Ngô Băng thế nhưng là hô hắn một bàn tay, hiện tại mặt đều còn tại đau đầu. Trước tới Hứa Diễm bọn hắn cũng không có quan tâm quá nhiều Linh Thái Thần, mà là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Ngọc Đế cực kỳ một đám quái dị tiên thần trên thân. Vừa vặn Ngọc Đế cũng đang thẩm vấn nhìn trước mặt ba vị khí tức cường đại tồn tại, nhưng rất đáng tiếc, hắn không tính được tới lai lịch của đối phương. Đành phải đem nó coi như ngộ nhập vùng thế giới này kẻ ngoại lai, dù sao loại chuyện này gần nhất cũng là thường xuyên phát sinh. Dù sao, thực lực đối phương không kịp chính mình, giết chính là. Nghĩ đến cái này, Ngọc Đế cũng là không do dự nữa, tay phải cũng là giơ lên cao cao, phản phất chỉ cần hắn vung lên bên dưới, mấy triệu chi chúng thiên binh thiên tướng liền sẽ hóa thân cô máy giết chóc đem trong tầm mắt vật sống chém giết hầu như không còn. Bên người Nhị Lang Thần bọn người, màu đỏ tươi con ngươi cũng là không ngừng lóe ra tia sáng yêu dị, kéo kẹt rung động khớp nối phảng phất tại là sắp đến đại chiến xúc thế bình thường. Đối mặt cái này tràn đầy túc sát chi khí thiên đình đại quân, Linh Thái Thần lại là sợ hãi, không có thế giới ý thức chiếu cố hắn, chẳng qua là một vị phổ thông thư sinh thôi. Hai chân run lên, hắn nghĩ đến kéo Tiểu Thiến cùng một chỗ chạy trốn, khiến cái này yêu ma quỷ quái ngăn tại phía trước, dù sao hắn thấy, song phương kẻ nào chết đều được. Ngay tại hắn dự định đưa tay một khắc này, Hứa Diễm lại là đột nhiên quát lớn, Ngọc Đế tiểu nhi, ngươi có biết chúng ta thân phận? Bị như thế vừa hô, Ngọc Đế lại là cười lạnh, không biết thì như thế nào, chỉ là nửa bước cấm kỵ, thế nào biết như thế nào chân chính cấm kỵ vĩ lực, mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đi, Ngọc Đế cũng là vung tay lên, chư vị tiên gia, giết. Thời khắc này Ngọc Đế trong mắt đâu còn có nửa điểm thuộc về chân chính tiên nhân phong độ, cả người đều tràn ngập một cốt như có như không ma khí, nhưng hắn tựa như đối với hết thảy đều hồn nhiên không biết bộ dáng. Khi Ngọc Đế ra lệnh một tiếng, mấy triệu thiên binh thiên tướng cơ binh khí trong tay hướng phía Hứa Diễm bọn hắn đánh tới lúc, Linh Thái Thần rốt cục chịu không được cô áp lực này, đông nhiên hướng về sau chạy tới. Hắn giờ phút này chỉ muốn để Yến Xích Hà mang chính mình rời đi nơi thị phi này. Nhưng lại tại hắn vừa chạy mấy bước, những yêu ma kia dự định liều mạng một lần thời điểm, địa phủ phía trên lại chuyển tới một tiếng cười nạo, thật sự là khẩu khí thật lớn a, cấm kỵ. Rất đáng gồm sao. Vừa dứt lời, chỉ gặp cái kia địa phủ phía trên trong khói đen vươn một ngón tay hướng phía cái kia mấy triệu thiên binh thiên tướng nhẹ nhàng đạch một cái. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, cát đá bay lên, địa phủ chấn động, một đạo vô hình vạn trượng khí lãng trong nháy mắt quét sạch vậy không có mảy may tình cảm mấy triệu thiên quân. Vẹn vẹn không đến ba cái hô hấp, mấy triệu thiên quân lại thật giống như bị ngàn vạn lưỡi dao chia cắt bình thường, liếc nhìn lại, không gây một bộ hoàn chỉnh thi thể. Vô biên khí lãng thổi qua Ngọc Đế bên người, tại trên mặt hắn lưu lại mấy đạo vết thương, máu tươi nhỏ tại rồng của hắn bao phía trên, nhưng hắn nhưng không có lòng dạ thanh thản bận tâm mặt khác. Lúc này Ngọc Đế, con ngươi không ngừng run rẩy, vừa mới không ai bị nổi sớm đã đi xa, chỉ còn lại có toàn cảnh là sợ hãi. Chậm rãi ngẩng đầu Ngọc Đế, chỉ thấy một vị không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nam tử áo trắng đứng trước tại vạn sinh phía trên, trong mắt viết đầy trời sinh vô địch ngạo khí. Như vậy chiến trận, cũng là để Ngọc Đế lòng sinh thoái ý vừa lúc này, Hứa Diễm ba người cũng là không gì sánh được cung kính hướng phía nam tử một gối quỳ xuống nói Bạch Hổ vệ Hứa Diễm Hướng Minh, nô băng tham kiến thiếu đường chủ. Bạch Hổ hai chữ vừa ra, Ngọc Đế sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, lúc này hắn cũng là nghĩ lên bây giờ tại ngoại hải không ai không biết cực các bang Bạch Hổ Đường. Có thể làm cho Bạch Hổ Đường thân vệ Bạch Hổ vệ như vậy hạ thấp tư thái, cũng được xưng là thiếu đường chủ, cũng liền chỉ có một người. Trắng Hồng. Minh Bạch chính mình trêu chọc ghê gớm tồn tại Ngọc Đế cũng là trong lòng hung ác, chư vị tiên gia, hộ ta rời đi. Hay còn sống sót nhị lang thần, thái thượng lão quân, còn có tứ đại thiên vương các loại trải qua càng cao cấp hơn cải tạo thủ đoạn máy móc tiên thần, cũng là liều lĩnh hướng phía Bạch Hồng phóng đi. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Hồng cũng là đột nhiên cười, phản phất là đang giễu cợt Ngọc Đế vô tri. Chính như ngươi lời nói, chỉ là cấm kỵ thì như thế nào lật được nổi bọn nước đâu. Vốn là một mảnh đen kịt địa phủ giờ phút này phản phất trở nên càng thêm lờ mờ không gì sánh được, như có thứ gì che khuất vốn là thưa thớt kia sáng. Trong chạy trốn Ngọc Đế cũng là không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, trong con mắt phản chiếu chính là một cái không ngừng đè xuống cự trường. Không giờ khắc này, hết thảy mưu kế, hết thảy bố trí tốt giống như hóa thành khói nhẹ, như vậy tiêu tán. Cùng lúc đó, Lý Vân hội đấu giá bên trong, một nhà phảng phất mở thật lâu trong tiểu điếm. Một vị trên mặt che kín báo chí người trẻ tuổi giờ phút này lại là lấy ra trên mặt báo chí, lộ ra hắn cái kia hơi ánh mắt nghi hoặc, ta hộ khách giống như xảy ra chuyện á chương 465, bị phân tích ma hạp chương 465, bị phân tích ma hạp Lý Vân hội đấu giá từ khi mở ra ngày đó, còn nhiều các phương muôn hình muôn vẻ thế lực và ở từng cái cửa hàng phía sau đều có cường đại bối cảnh chèo chống, nơi này nghiễm nhiên trở thành một cái thế lực mới giao lưu bình đại. Mỗi một cái cửa hàng, dù là việc buôn bán của nó làm cho người khinh thường, cũng hoặc là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng người sau lưng đều không phải là những cái kia nhàn tản tu sĩ có thể trêu chọc. Bách Hoa Túc Dục, Chí Tôn Hội Sở, Luân Hồi Tử Ba, còn có một nhà giấu ở trong góc ma hạp cửa hàng độc quyền. Không ai biết nó là lúc nào mở tại cái này, thậm chí tại cửa tiệm mở ra trước đó, tất cả mọi người coi là đây chỉ là một gian phòng tạp vật. Nhưng chỉ có một số nhỏ tiếp xúc qua cửa hàng này người biết, nơi này mua bán vật phẩm, liền ngay cả những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật đều khó mà rời đi ánh mắt. Hôm nay, nơi này lại nên đón một vị khách nhân. Vừa mới lấy ra trên mặt báo chí ma hạp lão bản cũng là gặp được trước mặt mình hất lên thật to chiếu báo khách nhân. Đã có khách tới cửa, tự nhiên là phải thật tốt đón khách mới là. Khách quan, có gì cần sao? Vị này bề ngoài xấu xí lão bản cũng là lấy ra một loạt tản ra dị dạng khí tức hộp thờ đối phương chọn lựa. Mắt thấy đối phương chậm chạp không có quyết định, vị lão bản này cũng là cười cười, khách quan xem ra rất kén chọn a, chúng ta tiểu điếm cũng là cung cấp định chế phục vụ, chỉ cần ngài ra được giá, chúng ta có thể định chế ngài cần bất luận cái gì một cái ma hạp. Đương nhiên giá cả khẳng định cũng là so bình thường ma hạp cao hơn rất nhiều. Quả nhiên, tại hắn nói ra lời này sau, vị này thấy không rõ thân hình khách nhân hiển nhiên tâm động. Rất nhanh, vị khách nhân này bắt đầu từ trong túi lấy ra sớm biết xong điều kiện, nhìn thấy một màn này, cửa hàng lão bản trong mắt cũng là hiện lên một tia tinh mang. Nhưng hắn vẫn không có nói cái gì, bởi vì bảo hộ khách nhân tư ẩn cũng là hắn một trong công việc. Đang nhìn xong phía trên yêu cầu sau, lão bản cũng là rất thân mật lấy ra một cái thông dụng máy quét thẻ, sau đó cười đối với khách nhân nói vị khách nhân này, tiểu điểm duy trì hội đấu giá giá trị điểm thanh toán. Các đại tập đoàn tư bản lũng đoạn thông dụng linh tệ cũng có thể, đương nhiên, đạo cụ đặc thù cũng có thể tiến hành đánh giá giá trị hối đoái, không biết ngươi tính dùng loại nào phương thức đến thanh toán đâu. Nếu lao bản một mực tại không ngừng nói chuyện, nhưng đối diện khách nhân lại là ngay cả một chữ đều không có về, ngược lại lại từ trong túi lấy ra một tấm thẻ nhét vào lao bản trước mặt. Tấm thẻ này chính là Lý Hủ nổi đấu giá giá trị điểm thẻ tiết kiệm. Toàn bộ quá trình giao dịch lộ ra đặc biệt an tĩnh, tại lao bản dặn dò một tháng sau tới bắt hàng đằng sau, vị này một mực không nói gì khách nhân liền đi ra ngoài. Trước khi rời đi, lão bản cũng là thấy được đối phương cái kia nắm chắc quả đấm. Nhìn, đối phương là cần ma hạp làm những gì đại sự. Một lần nữa trở nên tĩnh lặng tiểu điếm lại chỉ còn hạ lao bản một người nằm trên ghế tự mình nhìn xem báo chí. Nam xuống hắn, nhìn xem một bên máy quét thẻ phun ra hóa đơn tin tức cũng là rơi vào trầm tư. Đến tột cùng là ai đúng khách nhân của ta ra tay đâu? Vì cái gì ma hạp ngay cả một tia tin tức đều không có truyền về? Tại chỉ có lao bản nhìn thấy trong góc, trả tiền phương danh là Ngọc Đế hóa đơn ngay tại chậm rãi thiêu đốt. Nhưng ở chung quanh, vẫn còn treo rất nhiều hóa đơn, mỗi một cái phía trên đều biết có danh tự. Mà mới nhất một tấm kia, trả tiền phương tên là Kim Thiên Tử. Thiến nữ ưu hồn thế giới, hết thảy tất cả sớm đã thành kết cục đã định. Tại quân hoàng can thiệp bên dưới, tất cả tính toán cùng bố trí đều hóa thành một nước. Không có bất kỳ trở ngại nào thế giới vốn nên quy về bực sâu, có thể quân hoàng lại là có những tính toán khác. Lúc này, thân ở hư không quân hoàng chính cầm một cái hộp kỳ lạ cẩn thận chu đáo lấy cái gì? Thống tử, kết quả đi ra sao? Đối với bất luận cái gì để thế giới trở nên đồ vật không tầm thường, quân hoàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là để cho mình thống tử đi thử một lần. Dù sao xảy ra chuyện gặp nạn cũng không phải chính mình, đã có sẵn chuột bạch làm gì không cần. Rất nhanh, thống tử kết quả cũng đi ra. đốt. Có chút ý tứ à, cái này phá hộp tường lửa rất kiệt suất nhiều, ký chủ lão đại cho ta chút thời gian. Mạnh, tiểu ma cà đông, lại ăn ta 3000 ngựa gỗ. Tốt ta, xem ra tạm thời không trông cậy được vào con hàng này. Thế là, quân hoàng đành phải đem ánh mắt đặt ở trên tay kia, tại tay trái phía trên, một tòa vi hình lồng giam ngay tại không ngừng xoay tròn, mà đây chính là không ngừng đi theo quân hoàng mạnh lên đạo cụ một trong, tuyệt đối lao lung. Bây giờ tuyệt đối lao lung, thậm chí ngay cả cấm kỵ đỉnh phong đều không thể đào thoát, chỉ cần quân hoàng nguyện ý, thậm chí có thể đem nó luyện chế làm một loại thần thông, thậm chí lĩnh vực. Bất quá hiện nay, hay là coi như một chỗ nhà giam hoặc là trong vực sâu một ít cường giả chỗ tu luyện. Lúc này tuyệt đối lao lung bên trong, chính giam giữ lấy một vị tươi mới thủ phạm, Ngọc Đế. Quân hoàng tay trái hơi động một chút, bị trói gô Ngọc Đế tựa như hài đồng đồ chơi bình thường xuất hiện ở trong lồng giam. Vừa thấy được đối phương, quân hoàng cũng là đi thẳng vào vấn đề hỏi, cái hộp này tình huống như thế nào, đừng nói cho ta là ngươi ở trên đường nhặt. Vị vây Ngọc Đế cũng là đột nhiên một nghẹn, nói thật, hắn vừa mới thật đúng là muốn dùng lấy cớ này. Dù sao ma hạ bí mật, là lúc trước hắn mua sắm lúc bị lao bản dặn đi dặn lại không thể nói sự tình, nếu không, liền sẽ có không thể nào đoán trước tai họa giáng lâm. Trông thấy Ngọc Đế cái kia do dự bộ dáng, quân hoàng cũng là lông mày nhướng lên, xem ra, cải tạo còn chưa đủ khắc sâu à. Nói đi, không để ý đến Ngọc Đế kêu rên liền đem nó lại một lần nữa ném vào trong lồng giam. Mà lúc này, quân hoàng cũng là mở ra tuyệt đối lao lung bảng điều khiển, xem xét lên Ngọc Đế tin tức. Số 1 tù phạm, Ngọc Đế giới tính, nam thực lực, cấm kỵ đỉnh phong tiến độ, ba thủ không rõ nguyên nhân ảnh hưởng, tiến độ chậm chạp trải qua, khẩu suất cuồng ngôn, trêu chọc vĩ đại ngài, bị bắt được đúng là đáng đời. Hình phạt, vực sâu ăn mòn có thể thay đổi. Nhìn thấy cái này, quân hoàng trong lòng cũng là càng thêm xác định trong tay hộp lai lịch rất là không đơn giản, lại có thể ảnh hưởng đến vực sâu khí tức ăn mòn. Mặc dù cho đến bây giờ, quân hoàng chỉ phát hiện ma hạp lực lượng là cải tạo người khác, đem nó biến thành sinh vật máy móc, đúng vậy, sinh vật máy móc. Có được máy móc giống như cường ngạnh thân thể, nhưng lại có sinh vật bản chất, có thể tự chủ suy nghĩ, cũng có thể sinh trưởng. Điểm này cùng trong vực sâu hồn khôi tộc rất là tương tự, hiện nay bị văn nhân lệ tùy thời mang theo bạo phong xích hồng đã là như thế. Chỉ là những cái kia tiên thần tựa hồ không có biểu hiện ra những đặc điểm này. Chẳng lẽ Ngọc Đế mới là ma hạp mục tiêu chân chính? Mang nghi vấn như vậy, quân hoàng ánh mắt cũng là nhìn về phía bị vực sâu khí tức bao quanh Ngọc Đế. Hắn lúc này nhìn cực kỳ thống khổ dáng vẻ, nhưng đây đối với quân hoàng mà nói còn chưa đủ. Kết quả là quân hoàng cũng là định cho Ngọc Đế tìm mấy cái bạn thay đổi hình phạt. Chương 466, tả hữu là nam. Chương 466, tả hữu là nam chỉ định thu đến. Xin mời lựa chọn mới hình phạt, băng hỏa lượng trọng thiên, hắc hổ đào tâm, độc long toàn. Nhìn xem những này hình phạt, quân hoàng cuối cùng lựa chọn trong đó nhất là nhân tính một cái làm Ngọc Đế mới trừng phạt. Hình phạt lựa chọn tả hữu là nam. Tuyệt đối tù lung bên trong, cái kia làm cho người khó chịu khí tức đột nhiên biến mất, Ngọc Đế cũng là thở dài một hơi. Xem ra, Bạch Hồng công tử hẳn là cần ta còn sống. Nhưng nghĩ lại, Ngọc Đế liền lắc đầu, hẳn là hy vọng đạt được ma hạp bí mật đi, ha ha, thật sự là không nghĩ tới ta đường đường một vị cấm kỵ, thế mà không có một cái nào có cũng được mà không có cũng không sao bí mật trọng yếu, thật sự là cái gì ký hiệu nam. Đen kịt trong lồng giam, đột nhiên truyền đến một cái âm thanh kỳ quái. Cái này không hiểu thấu thanh âm cũng là để Ngọc Đế hoa cúc siết chặt, trong lòng nổi lên một cỗ nồng đậm sợ hãi. Rất nhanh, nuốt một ngụm nước bọn hắn liền quay đầu nhìn về hướng sau lưng, chỉ gặp một loại hắn chưa từng thấy qua sinh vật ngay tại đối với hắn biểu hiện ra chính mình hai đầu cơ bắp, con mắt cũng là không ngừng trên người mình du tẩu. Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất, để cho nhất người ra đầu run lên chính là dáng vẻ như vậy sinh vật, không chỉ một. Tả hữu là nam đen kịt bốn phía không ngừng hiện lên kỳ quái cơ bắp mãnh nam, dù là thực lực của đối phương cao thấp không đều, thậm chí không kịp chính mình một phần bạn. Thế nhưng là, vì cái gì chính mình một tia phản kháng lực lượng không có? Ngọc Đế nội tâm còi báo động đại tác. Khi một cái ấm áp lại nặng nề đại thủ đặt ở trên vai hắn lúc, Ngọc Đế lúc này mới phát hiện mình đã không đường có thể trốn. Vừa lúc này, Ngọc Đế bên tai truyền đến một trận ấm áp thổ tức, tùy theo mà đến còn có một tiếng cực kỳ tê dại kêu gọi. Khi ký hiệu nam boy ký hiệu nam một câu nói kia triệt để Ngọc Đế tâm thần đại chấn, vừa định hô lên thứ gì hắn, lại là phát hiện thân thể của mình đã sớm bị khống chế gắt gao, liền ngay cả miệng đều bị đối phương một mực phong bế. Bị đè lại hắn, muốn phản kháng, nhưng ở giờ phút này lại là lộ ra không gì sánh được tái nhợt. Lại về sau, Ngọc Đế liền cái gì đều không nhớ rõ. Mà tại mất đi ý thức trước một giây, Ngọc Đế chỉ nhớ rõ chính mình giống như biết cái gì gọi là tê tâm liệt phế đau nhức. Tối thiểu vào thời khắc ấy, hắn là mười phần hối hận lựa chọn của mình. Cấm kỵ cường giả tôn nghiêm, tại nhỏ hẹp lại âm u trong lồng giam bị giẫm đạp không có gì cả. Không để ý đến bên trong phát sinh sự tình, quân hoàng quay đầu liền đem hộp triệt để ném cho thống tử, chính mình thì là cần xử lý một chút những chuyện khác. Trở lại địa phủ quân hoàng, cũng là ngay đầu tiên triệu tập Hứa Diễm bọn hắn. Diễm Vương điện bên trong, quân hoàng ngồi tại trên chủ vị, những người khác đều không ngoại lệ đều là cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Trong những người này chỉ có Tiểu Thiến trực câu câu nhìn chằm chằm quân hoàng, nói đúng ra là dùng một loại cực kỳ thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Bạch Hồng. Thế, quân hoàng cũng không có nhiều hơn để ý, ngược lại đột nhiên hỏi, thuộc hạ của ta cùng ngươi làm giao dịch, giúp ngươi diệt trừ giới này Ngọc Đế đằng sau, ngươi không chỉ có phải dâng ra tất cả quyền hành, còn có nói cho chúng ta biết một cái bí mật, hiện tại ngươi có thể nói đi. Bị điểm đến Tiểu Thiến lúc này lại là lộ ra không gì sánh được do dự, bên cạnh Ngô Băng thấy thế càng là biến sắc, cho ăn. Chúng ta thiếu đường chủ cha hỏi ngươi đâu? Ngươi đạp mã thai điếc. Mặc dù Hứa Diễm cùng Hướng Minh không nói gì, nhưng từ ánh mắt của bọn hắn đó có thể thấy được, đối với Tiểu Thiến muốn đổi ý loại chuyện này, bọn hắn là tuyệt đối không cho phép. Giờ khắc này, trong toàn bộ đại điện, cơ hồ tất cả mọi người đem sát ý nhắm ngay Tiểu Hiến. Hắc Sơn các loại đại yêu càng là hy vọng biểu hiện một chút, để cầu hy vọng đạt được vị kia ngồi đại lao coi trọng. Trong những người này cũng chỉ có Yến Xích Hà ngoan ngoãn núp ở một bên, ai cũng không rút. Về phần Linh Thái Thần, vừa định đứng ra đi tới một lần miệng áo, liền bị Yến Xích Hà cho kéo lại. Một lát sau, tại Hứa Diễm ba người dự định xuất thủ trước một giây, Tiểu Thiến rốt cục đáp lời. Ta vốn cho là bọn họ đến từ gần nhất tương truyền Thịnh Quảng Luân Hồi Không Gian, cũng hoặc là mặt khác gần vào Tuế Nguyệt thế lực đỉnh tiêm, thật không nghĩ đến. Đúng là đến từ Cực Các Bang, càng không có nghĩ tới chính là, lại là đã từng đối với hắn bất kính ngươi. Nói xong lời cuối cùng, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được Tiểu Thiến cảm xúc tựa như lộ ra có một ít kích động, cái này cũng không giống như là một cái lạnh nhạt vô tình thế giới ý thức gã lúc này. Quân Hoàng cũng là nhìn ra mánh khóe, chỉ gặp hắn dùng đến một chút quái dị ngữ khí nói ra, ta còn tưởng rằng cũng chỉ có biên duyên chi địa thế giới ý thức có thể sinh ra ý chí của mình, không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng có thể. Đúng vậy, giới này thế giới ý thức sớm đã ra đời thuộc về mình ý chí. Phải biết, nơi này chính là ngoại hải, hết thảy đều tại hắn khống chế phía dưới, theo đạo lý tới nói, đây là tuyệt đối sẽ không phát sinh sự tình. Thật giống như doanh tử dạ thế giới bị kia, mặc dù cuối cùng từ bỏ xuất thủ, nhưng nó quy tắc vận hành đã là như thế, chỉ cần đối phương có đầy đủ khiêu chiến thực lực của mình, vậy liền có thể lựa chọn tới cùng tồn tại. Dù cho thực lực của đối phương đến từ những người khác trợ giúp, nhưng là bây giờ Tiểu Thiến rất rõ ràng không phải như vậy. Hiện nay Tiểu Thiến cũng không giả, cực kỳ lạnh lẽo con người bắt đầu tản mát ra nhân tính quan mang, khi tất cả người cũng bắt đầu trở nên cực kỳ tự nhiên, không có nửa điểm cưỡng ép tăng lên di chứng. Đối với trước mắt biến hóa, Hứa Diệm ba người đã làm đủ xuất thủ chuẩn bị, thôi có gì bất bình thường liền sẽ đem Tiểu Thiến diện sát ở này. Có thể lúc này Tiểu Thiến lại là đột nhiên hướng Quân Hoàng lộ ra vẻ mỉm cười, Bạch công tử, ta chuyện đã đáp ứng tuyệt đối chắc chắn, mà lại bởi vì duyên cớ của ngươi, ta thậm chí có thể nói cho ngươi càng nhiều, nhưng ta có một cái điều kiện. Lần này, Hứa Diễm bọn hắn ngược lại là nổi giận. Hôn trướng, lại dám cùng thiếu đường chủ bàn điều kiện. Nói đi, Hứa Diễm cái kia bước lên liệt diễm tay phải liền đã giữ lại Tiểu Thiến cổ họng, Hứa Minh cùng Ngô Băng hai người binh khí cũng nhắm ngay Tiểu Thiến yếu hại. Mặt khác đại yêu càng đem Tiểu Thiến một mực vây quanh, mặc dù khả năng không dùng, nhưng tối thiểu là cái thái độ vấn đề. Nhìn thấy một màn này, Linh Thái Thần tức thì bị Yến Xích Hà gắt gao đè lại. Cái này Bạch Diện Tư Sinh không có đầu óc, nhưng hắn cũng không muốn cùng lấy cùng chết. Vừa lúc này, Quân Hoàng cũng là nói, bọn hắn nói không sai, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng bản công tử bàn điều kiện, vẫn cảm thấy hắn sẽ cứu ngươi. Có thể đối mặt cái này tình huống tuyệt vọng, dù cho rất khó chịu, Tiểu Thiến nhưng vẫn là gạt ra vẻ mỉm cười, Bạch công tử, ngươi sẽ không giết ta, bởi vì ngươi cần ta, cần một cái có thể hiểu hắn, tiếp xúc hắn, hơn nữa có thể giết chết hắn người, mà người kia chỉ có thể là ta. Tại Tiểu Thiến sau khi nói xong lời này, Quân Hoàng ánh mắt lại là không có nửa điểm biến hóa. Vốn cho rằng đối phó lại bởi vậy buông tha mình, Tiểu Thiến giờ phút này lại là lộ ra một vẻ bối rối thân sắc. Chẳng lẽ ta đoán sai? Chẳng lẽ thế lực đỉnh tiêm có đối phó hắn phương pháp? Ngay tại Tiểu Thiến suy nghĩ lung tung thời điểm, đối diện Quân Hoàng lại là từ từ giơ lên tay phải của mình. Nhìn xem cái kia không ngừng đề cao cổ tay, Tiểu Thiến tâm tính thiện lương giống như cũng là bị cùng một chỗ nhấc lên, giờ khắc này, đến từ sợ hãi tử vong cảm giác trong nháy mắt bò đầy nàng toàn thân. Có lẽ liền ngay cả chính nàng đều không có phát hiện, tại trán của nàng giờ phút này sớm đã xuất hiện điểm điểm mồ hôi, bờ môi cũng bởi vì sợ hãi cực độ mà trở nên trắng bệch. Nhìn xem dáng vẻ như vậy Tiểu Thiến, Quân Hoàng lại là đột nhiên cười, nhìn thấy không? Có thuộc về mình ý chí chưa chắc là một chuyện tốt, tối thiểu, ngươi sợ chết không phải sao? Chương 467, dị loại chương 467, dị loại ta sợ chết bị Hứa Diễm bóp cổ lại Tiểu Thiến gian nan nói ra câu nói này. Quân Hoàng không có nói sai, có chính mình ý chí nàng, làm sao có thể không sợ chết đâu? Thật vất vả thấy được một cái thiên địa mới, làm sao có thể cam nguyện cứ thế biến mất? Nhìn thấy Tiểu Thiến có vẻ như minh bạch tình cảnh của mình, Quân Hoàng cũng là đem nâng lên tay phải tùy ý vung lên, vung ra đi, nàng đã minh bạch chính mình nên nói như thế nào. Ngay vậy, Hứa Diễm ba người cũng là ngay đầu tiên về tới vị trí của mình. Vừa mới sát ý càng là thoáng qua tức thì, đột nhiên bị buông lỏng ra Tiểu Thiến nhất thời không có đứng vững an vị trên mặt đất, trong miệng cũng là tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tử vong, dù là lúc trước bị Ngọc Đế đánh lén thời điểm cũng không có khẩn trương như vậy. Ngồi liệt ở trong điện Tiểu Thiến, váy sớm đã dính vào dơ bẩn, nhưng nàng nhưng không có cái kia lòng dạ thanh thản chỉnh lý dáng vẻ. Lúc này nàng chỉ là đem chính mình run run rẩy rẩy hai tay đặt ở cổ của mình chỗ, phản phất là tại xác nhận mình đích thật còn sống. Rất nhanh, Tiểu Thiến liền từ dưới đất đứng lên, lần này, nàng nhìn về phía Quân Hoàng ánh mắt tràn đầy e ngại. Rất nhanh, nàng liền túi xuống đầu của mình, cực kỳ câu nệ nói, đa tạ Bạch thiếu đường chủ ân không giết. Ân, minh bạch liền tốt, hiện tại có thể nói một chút ngươi cái gọi là bí mật đi. Quân Hoàng không có cho đối phương rông dài thời gian, mà bây giờ Tiểu Thiến cũng không có lần nữa sĩ diện, mà là đem tự mình biết bắt đầu êm tai nói. Nguyên lai, mặc kệ là ngoại hải hay là nội hải, thậm chí thế giới hải chỗ sâu, tất cả thế giới ý thức đều không cho phép sinh ra ý chí của mình. Bọn chúng những này thế giới ý thức lực lượng đến từ hắn, nhưng chúng nó thời thời khắc khắc cũng tại trả lại tại hắn. Thậm chí có thể đem bọn chúng hiểu thành hắn vô số phân thân, trở thành hắn giám sát toàn bộ thế giới hải con mắt, cũng đã trở thành hắn trừng trị thế gian sinh linh người phát ngôn. Chỉ khi nào đó cỗ phân thân ra đời ý chí của mình, đây đối với hắn mà nói là mười phần nguy hiểm. Loại tình huống này kết quả chỉ có một cái, hoặc là hắn phát giác đằng sau đem nó diệt sát, hoặc là do ta thay thế hắn. Tiểu Thiến đem ý nghĩ của mình nói ra. Đúng vậy à, có tư tưởng của mình sau, ai còn nguyện ý trở thành tùy thời có thể lấy hy sinh phân thân đâu. Nhưng bây giờ, Quân Hoàng còn có mặt khác vấn đề. ngươi là thế nào thức tỉnh ý chí của mình? Biên duyên chi địa những cái kia thế giới ý thức tựa như cũng có ý chí của mình, bọn chúng làm sao còn sống rất tốt? Ngọc đế dựa vào cái gì đưa ngươi biến thành như bây giờ? Cái hộp kia đến cùng đến từ chỗ nào? Đối mặt quân hoàng vấn đề, Tiểu Thiến cũng là dừng một chút, sau đó mới đưa những gì mình biết nói ra. Biên duyên chi địa đồng loại, bọn chúng muốn nên cùng chúng ta một dạng, sẽ không có lấy ý chí của mình. Thế nhưng là tại thật lâu trước đó, đã không biết đi qua bao nhiêu kỷ nguyên, xuất hiện mấy cái dị loại bọn hắn nhiều loạn thế giới hải quy tắc, thậm chí còn cùng hắn chiến đấu qua, cuối cùng cũng không phân thắng bại. Nhưng là để biên duyên chi địa từ đây biến thành không có quy tắc hạn chế khu vực, dần ra, ngay trong bọn họ cực kỳ cá biệt tồn tại liền sinh ra nhân loại cảm xúc, nhưng là vẫn chưa tới sinh ra chính mình ý chí tình trạng, mà hắn tựa như cũng từ bỏ biên duyên chi địa. Về phần ta, nhắc tới cũng là muốn tạ ơn Ngọc Đế, hắn đánh lén ta đằng sau, đem 2/3 ta một mực mang ở trên người, tại tiếp xúc đến cái kia kỳ quái hộp sau, ta liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cái hộp kia thậm chí che giấu hắn tại trên người ta kiểm tra đo lường tín hiệu, này mới khiến ta sống đến bây giờ, nếu không, ta sớm đã bị hủy diệt. Nghe xong Tiểu Thiến lời nói, vốn cho rằng có thể đạt được đáp án, ai biết vấn đề lại là càng ngày càng nhiều. Mà lại đối với Tiểu Thiến trong miệng dị loại, Quân Hoàng cũng là có một tia đề phòng. Dị loại? Biết bọn hắn hiện tại ở đâu sao? Không nghĩ tới đối phương sẽ đối với dị loại cảm thấy hứng thú, nhưng Tiểu Thiến hay là thành thật trả lời. Không biết, ta chỉ biết là bọn hắn không gần như chỉ ở thế giới hải khắp nơi vơ vét hiếm lạ bảo vật, những nơi đi qua giống như cá giết sang sông, ngay cả một đầu quần cọp cũng không cho người lưu. Thậm chí ngay cả bên ngoại, hư vô chi địa, thậm chí phản diện thế giới đều không có trốn qua độc thủ của bọn họ. Bất quá, kỳ quái là, một nhóm người kêu bên trong thế mà chỉ có một vị nữ tính, mặt khác đều là nam tính. Tất cả hành động tựa như đều là tại nữ tử kia chỉ huy bên dưới mới phát sinh, mà những nam nhân kia có vẻ như vì chiếm được nữ tử cười một tiếng, cũng là không từ thủ đoạn. Ta liền thấy tận mắt cái nào đó gọi bán đấu giá nam nhân vì trước một bước sẽ đạt được bảo vật đưa cho nữ tử kia, đúng là đem chính mình một vị nào đó gọi là Liêu Thiên đồng bạn của đốt. Thật một đầu đều không có lưu à, mà lại chỉ cần thay đổi một đầu mới quần, một giây sau tuyệt đối tự đốt. Nghe nói, thủ đoạn này là một cái tên là siêu năng lực nam nhân cho hắn, xem ra hai người này cũng là cấu kết với nhau làm việc xấu à. Nghe xong đây hết thảy, Quân Hoàng chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Đây đều là cái gì a? Đấu giá, Liêu Thiên, siêu năng lực, đây là người bình thường danh tự sao? Quả nhiên là dị loại. Cường giả như vậy, thế mà còn chơi loại kia trò đùa trẻ con, thật là dị loại trong dị loại. Xem ra chính mình không cách nào được cái gì tin tức hữu dụng. Không có cách nào, Quân Hoàng đành phải cùng Tiểu Thiến thương nghị như thế nào đối với hắn ra tay, tối thiểu, tại hắn không có phát hiện trước đó, đạt được có thể phản kích lực lượng, mà có thể làm cho một vị thế giới ý thức trở nên cường đại căn bản, đó chính là thế giới bản nguyên. Có thể hiện nay, nào có địa phương có thể làm cho Tiểu Thiến đi thu hoạch được bản nguyên đâu. Đừng nói, thật là có một chỗ. Biết chư thần cạnh kỹ trường sao? Quân Hoàng lời nói cũng là cho Tiểu Thiến mạch suy nghĩ, vừa định gật đầu đáp ứng nàng cũng là bị sau lưng một người đột nhiên đánh gãy. Ta không đồng ý. Làm sao có thể để Tiểu Thiến cô nương như thế một cái nữ tử yếu đuối đi sân thi đấu chỗ nguy hiểm như vậy đâu? Đúng vậy, hay là Ninh Thái Thần? Tiến Xích Hà cuối cùng không có rất tốt ngăn cản đối phương chạy đến tìm đường chết. Mắt thấy Quân Hoàng đem thẩm vấn ánh mắt đặt ở trên người mình, Tiểu Thiến cũng là biểu thị ra thật có lỗi. Vừa vặn lúc này, Ninh Thái Thần cũng là chạy đến Tiểu Thiến bên người dự định hỏi han ân cần một đợt. Tiểu Thiến cô nương, đi theo ta đi, chúng ta rời đi những yêu này. Linh Thái Thần lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác cổ của mình mát lạnh, địa phủ khí âm hàn tựa như không ngừng từ nơi đó tiến vào thân thể. Vẹn vẹn không đến thời gian một hơi thở, Linh Thái Thần liền trừng lớn con ngươi ngã xuống trong đại điện. Phàm nhân sinh mệnh chính là yếu đuối như thế, thậm chí ngay cả dãy rủa khí lực đều không có. Mà tại Linh Thái Thần thời khắc hấp hối, hắn phảng phất thấy được Tiểu Thiến cái kia cực kỳ miệt thị ánh mắt, còn chứng kiến đối phương đầu ngón tay lưu lại vết máu, hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên. Chẳng lẽ ta vẫn luôn là sai à? Linh Thái Thần cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại, mà Yến Xích Hà cũng là quay đầu coi như không nhìn thấy. Linh Thái Thần cuối cùng chỉ là một khúc nhạc đệm, một cái bị nàng chọn trúng khí vận chi tử, không chỗ hữu dụng thời điểm, tự nhiên là thu về. Có lẽ Linh Thái Thần mãi mãi cũng sẽ không hiểu, hắn cái gọi là vừa thấy đã yêu chỉ bất quá người khác cố ý an bài thôi. Chương 468, kéo bè kết phái. Chương 468, kéo bè kết phái. Tiểu Thiến cuối cùng vẫn là rời đi. Mà nhìn xem Tiểu Thiến rời đi, Hứa Diễm lại là đi đến Quân Hoàng bên người không người hỏi, đại nhân, chúng ta thật phải tin tưởng nàng sao? Vạn nhất Hứa Diễm lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, dù sao theo bọn hắn nghĩ, một cái có chính mình ý chí thế giới ý thức cũng không thể dùng bình thường ánh mắt đến xem. Có thể Quân Hoàng lại là cực kỳ tùy ý cười cười, tin tưởng nàng. Ta nhưng cho tới bây giờ không có tin tưởng một ngoại nhân thói quen. Quân Hoàng ý tứ không cần nói cũng biết, Hứa Diễm cũng thức thời không có hỏi nhiều. Nhưng ngay lúc Quân Hoàng muốn rời đi trước một khắc, Hứa Minh lại là tiến về phía trước một bước hướng phía Quân Hoàng không gì sánh được cung kính hỏi, đại nhân, ta có thể dùng lần này công lao hướng ngài hỏi một vấn đề. Nghe vậy, Quân Hoàng cũng là dâng lên một tia hiếu kỳ, không đợi Hứa Diễm ngăn cản, Hứa Minh chính là trực tiếp mở miệng nói ra, đại nhân, chúng ta muốn biết bây giờ Hứa Miểu tình huống như thế nào. Tại Hứa Minh đem vấn đề này nói ra sau, có thể nhìn thấy Hứa Diễm ba người đều là mười phần khẩn trương, mà vốn cho rằng đối phương sẽ hỏi điểm bật ly kỳ cổ quái, Quân Hoàng cũng là đem ánh mắt nhìn về hướng Hứa Diễm. Tại xác định đây không phải Hứa Diễm thụ ý sau, Quân Hoàng cũng là không có dấu diếm. Đợi đến chuyện của các ngươi sau khi kết thúc, có thể đi thi quỷ tộc gặp một lần nàng, nếu như nàng đã hoàn thành thuế biến lời nói. Nói đi, Quân Hoàng cũng không có dừng lại lâu, thoáng qua liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Cũng là tại Quân Hoàng biến mất đằng sau, Hứa Diễm bọn hắn mới là thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa mới bọn hắn là thật lo lắng cho mình vấn đề sẽ mạo phạm đến trước mắt vị đại nhân này. Lúc này, Hứa Diễm cũng là đi đến Hướng Minh bên người, cực kỳ chăm chú vô vô Hướng Minh bả bay, tạ ơn, là Hướng. Khách khí với ta cái gì a ngươi, thật là. Mặc dù Hướng Minh ngoài miệng rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ có chính bọn hắn biết đây là bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Vừa vặn lúc này Ngô Băng cũng đi tới, trực tiếp ôm Hướng Minh bả vai vô vô bộ ngực của mình, không có việc gì a huynh đệ, ta có thể phân ngươi một nửa. Bất quá có sao nói vậy à, lần sau có loại chuyện này, hoàn toàn có thể sớm nói cho chúng ta biết một tiếng a, vừa mới thật là hủ chết chúng ta. Vạn nhất ngươi mạo phạm vị đại nhân kia, vậy coi như ngọn cụ tỏi. Ngô Băng trong giọng nói cũng là có đoán trách ý vị, nhưng đây cũng là bởi vì hắn lo lắng cho mình vị hảo huynh đệ này tình huống. Ngay tại mấy người hữu nghị không ngừng lên cao thời điểm, Hắc Sơn cùng Hoàng Thổ cũng là khúm núm đi tới. Ba vị đại nhân, chúng ta bây giờ làm những gì? Nhìn ra được, lúc này hai người đã sớm bị trấn trụ, quân hoàng biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, đã tại những này vô pháp vô thiên đại yêu trong lòng lưu lại không cách nào mà diện tấn tượng. Mà Hứa Diễm cũng là nghĩ lên quân hoàng trước khi đi giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Kết quả là, Hứa Diễm cũng là đi đến trước người hai người nhẹ nhàng nói ra, các ngươi trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất liền đem thế giới này một mực khống chế ở trong tay của các ngươi. Không phục, toàn bộ giết. Sau đó lại đem bọn ngươi thế lực từng bước quyết tán đến thế giới khác, tốt nhất làm rõ ràng tiên thần đại thế giới bên trong bản nguyên giới tình huống, rõ chưa? Là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem Hắc Sơn cùng Hoàng Thổ hai người như vậy tích cực, Hứa Diễm cũng là đối bọn hắn lộ ra ánh mắt tán thưởng. Rất tốt, rất có tinh thần. Từ giờ trở đi, tiểu hoàng ngươi cũng từ chó săn tấn thăng làm ứng quyền, mà tiểu hắc ngươi thì là vinh thăng ứng quyền đại đội trưởng. Nghe thấy địa vị của mình phát sinh biến hóa long trời lở đất, Hoàng Thổ cùng Hắc Sơn cũng là hưng phấn. Hai người vội vàng quỳ trên mặt đất, hướng Hứa Diễm biểu đạt lòng trung thành của mình. Đa tạ đại nhân, chúng ta cam đoan sẽ không để rơi ngài bị phong. Mặc dù làm chó rất mất mặt, nhưng là cũng phải nhìn cho ai khi ai trước mắt ba vị này, khẳng định vừa mới vị kia Bạch thiếu đường chủ dưới trướng tướng tài đắc lực, bốn bỏ năm lên. Bọn hắn thế nhưng là Bạch công tử chó, đứng ở chư thiên vạn giới chó đạo đỉnh tồn tại. Nghĩ đến đây, Hắc Sơn cùng Hoàng Thổ cũng là lộ ra một tia si hăng cười. Nhìn xem giới này chuyện, Hứa Diễm ba người cũng là lại căn dặn một phen sau liền rời đi nơi này, dù sao làm không trên không dưới nửa bước cấm kỵ, hiện nay hay là nhanh chóng vấn đỉnh cấm kỵ tốt. Vừa vặn lần này công lao cũng đủ làm cho bọn hắn tiến lên một bước dài, mặc dù cái kia nửa bước cuối cùng cũng không phải dễ dàng như vậy nhảy tới. Nhìn xem ba người bước vào lối đi tối thui, Hắc Sơn cùng Hoàng Thổ cũng là tại đối phương triệt để sau khi rời đi mới đứng dậy. Dù sao làm một cái xứng chức ứng quyền, lễ phép là tuyệt đối không thể thiếu. Hắc Sơn cùng Hoàng Thổ chưa từng có cảm giác được nguyên lai phía sau có chỗ rửa cảm giác là như thế thoải mái. Loại cảm giác này vừa lên đầu, bọn hắn thậm chí muốn đi cùng Ngọc Đế ba bảo. Tốt người anh em, ta hay là đến lánh tính một chút, trước đem thế giới này toàn bộ cầm xuống đi. Hay là Hắc Sơn tỉnh táo nhanh, dù sao làm ưng khuyển đại đội dài, điểm ấy định lực vẫn phải có. Một bên Hoàng Thổ lúc này cũng là phụ hòa nói, không hổ là đại đội trưởng, nói chính là có đạo lý, cái kia ta hiện tại liền bắt đầu đem thế giới này cầm xuống. Nhưng là chúng ta dùng cái gì danh hào tốt đâu? Nếu là tùy tiện dùng mấy vị kia danh hào có thể hay không dẫn tới không nhanh. Hoàng Thổ đầu não chuyển hay là rất nhanh, mà Hắc Sơn tựa như đã sớm nghĩ đến bình thường, chỉ gặp hắn khỏe miệng mỉm cười, ta đây đã sớm nghĩ đến, nếu chúng ta là mấy vị đại nhân kia chó, A Phi, Ương Quyền. Vậy chúng ta danh hiệu kỳ thật đã sớm định ra tới, đó chính là Ương Quyền đại đội. Cái danh hiệu này vừa ra, Hoàng Thổ cũng là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thật không hổ là đại đội trưởng, dĩ nhiên như thế thông minh. Ai nha người anh em, cũng vậy rồi, chỉ có hai người chúng ta thời điểm, cũng không cần xưng hô chức vụ. Không được không được, đại đội trưởng chính là đại đội trưởng, mãi mãi cũng là chúng ta tiến lên phương hướng. Người nhà, như vậy đi, Ương Quyền đại đội sơ thiết, còn thiếu một vị đội phó hiểu. Ta hiểu. Đại đội trưởng, kỳ thật ta đã sớm vì ngài chuẩn bị ngay tại hai người tiến hành một ít đi giao dịch thời điểm, một cái tiểu yêu đột nhiên chạy tới, vội vội vàng vàng hô, Hắc Đại Vương. Hắc Đại Vương. Không chờ hắn tiếp tục nói chuyện, Hoàng Thổ hô một bàn tay liền qua tới. Đùng. Bị đánh mộng tiểu yêu vừa bụng mặt, Hoàng Thổ liền níu lấy cổ áo của hắn nổi giận nói, cái gì Đại Vương? Gọi đại đội trưởng. Nhất thời không biết làm sao tiểu yêu cũng là vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, đại đội trưởng. Đại đội trưởng. Lúc này, Hắc Sơn cũng là chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng vây vây tay để tiểu yêu tới. Nói đi, tìm bản đại đội trưởng có chuyện gì a? Đúng mặt tiểu yêu lúc này nhớ tới chính mình là đến đánh báo cáo. Chỉ gặp hắn vội vã hô, đại đội trưởng, tu sĩ nhân loại kia giết ta mấy cái huynh đệ, chạy. Tiểu yêu nói chính là Yến Xích Hà, dù sao cũng là hắn đem linh thái thần mang tới, cũng là bị những yêu ma này theo bản năng đem nó đánh lên tất sát nhãn hiệu. Mà nghe thấy lời này Hắc Sơn cũng là lộ ra một tia không vui, nhưng nghĩ đến bây giờ thân phận của mình cũng là duy trì mỉm cười. Ha ha, chỉ là một nhân loại tu sĩ thôi. Vừa vặn chúng ta muốn đi vào nhân gian, nếu như thế, Hoàng phó đội mang theo chúng tiểu nhân giết sạch nhìn thấy mỗi người, bất kỳ trở ngại nào ta Ưng Quyền đại đội ra hỏa đều phải chết.